cô, người có phải là biết chuyện gì đó không?
Thân Di Nương trầm mặc, Mỹ Tỷ gấp gáp nói.
Cô câu người nói đi.
Thân Di Nương cười khổ nói.
Cô nói ra con cũng sẽ không tin đâu.
Vận Nhi tin, cô câu người nói đi.
Mỹ Tỷ Vận Nhi kinh sợ nhanh chóng thúc giục hỏi, tình cảm của nàng và tiểu thư thật sự là quá sâu đậm.
Thân Di Nương thở dài.
Năm ngoái Lão Gia đi Trì Châu dâng lễ mưu chức quan, thứ sử Trì Châu Mã Đại Nhân cho gọi đến, bảo Lão Gia lấy vạn lượng bạc trắng và hôn thư của con gái đến gặp. Sau khi trở về Lão Gia đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng sợ Lão Phu Nhân giận mà gác lại, nhưng thứ sử Trì Châu Mã Đại Nhân đã tức giận, phái người đến bức bách Lão Gia nhận lời kết hôn. Lão Gia cầm 3.000 lượng bạc trắng đi gặp thứ sử Mã Đại Nhân, khẩn cầu nói Lão Mẫu không đồng ý không dám nhận lời kết hôn, Mã Đại Nhân kia mới chịu nhận bạc bỏ qua cho Lão Gia. Lão Gia đã mất trắng bạc lại đắc tội với quan lớn, buồn bực nên sinh bệnh. Bây giờ nếu Lão Phu Nhân ra đi, cho dù là Lão Gia nhớ đến tình thân không hại Nhạn Nhi, Mã Đại Nhân kia nếu nghe phong thanh sẽ lại đến bức bách, cho nên chỉ có khi Lão Phu nhờ. N còn tại thế thì Nhạn Nhi mới có thể tự chủ hôn sự. Mỹ Tỷ Vận Nhi vừa kinh sợ vừa nghi hoặc, nói.
Mã Đại Nhân kia sao lại phải cưới tiểu thư chứ?
Thân Di Nương lạnh lùng nói.
Đây là một loại quy tắc ngầm trong quan trường, quan nhỏ cầu quan lớn để bạn. Nhất định phải dâng con gái hoặc muội muội kết thành thông gia, ngược lại quan lớn muốn đề bạt thuộc cấp, đa số cũng sẽ lấy con gái gả cho. Đây chính là dùng quan hệ thông gia để kết thành quan đảng. Vị Mã Đại Nhân kia đã 50 tuổi, thê thiếp có danh phận trong nhà đến mấy mươi người, y muốn cưới Nhạn Nhi căn bản không phải là thích, mà là để được bạc và kết đảng. Nếu như con theo Nhạn Nhi đi Trì Châu vào Mã gia, lão già kia nhiều lắm là chơi vài lần sẽ vứt như giày cũ. Khi đó các con liền trở thành nô tỳ thấp hèn của Mã gia. Kết cục thảm đến mức vào thanh lâu làm kỵ nữ cũng không bằng.
Mỹ Tỷ Vận Nhi giật mình, sợ hãi nói.
Cô, Vận Nhi dùng chuyện này để khuyên tiểu thư được không?
Thân Di Nương lắc đầu nói.
Vô dụng, Nhạn Nhi ngoài mềm trong cứng, đối với tình đời lại ôm ảo tưởng đẹp đẽ, hai ta quan tâm hôn sự của tiểu thư, chỉ khiến tiểu thư mang tâm lý phản cảm, tiểu thư sẽ cho rằng là dùng cây nhát khỉ.
Mỹ Tỷ Vận Nhi nghe xong im lặng, khuôn mặt có đôi má lún đồng tiền đã chịu nặng, Thân Di Nương mỉm cười nói.
Con không cần phải buồn bã, nếu như con có thể thuận lợi thoát ra khỏi Chu phủ gả vào Lục gia, vậy thì có cơ hội cứu được Nhạn Nhi rồi.
Mỹ Tỷ Vận Nhi kinh ngạc nói.
Cô câu người có cách sao?
Thân Di Nương gật đầu nói.
Có đấy, nếu Nhạn Nhi thật sự phải lấy chồng xa tận Trì Châu, cô tự có cách để cứu tiểu thư, mà còn quanh minh chính đại cùng con đi Lục gia.
Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là cô và con nhất định phải tự cứu mình thành công.
Mỹ Tỷ Vận Nhi rung động, nghiêm mặt nói.
Cô câu người nói đi.
Thân Di Nương gật gật đầu, dịu dàng nói.
Vốn dĩ cô muốn thuyết phục Lão Phu Nhân, gả Nhạn Nhi cho Tam Công Tử của thôn Thạch Đàm Nghiêm Phủ Kỳ Lão Đại Nhân làm bình thê.
Tam Công Tử của Nghiêm Phủ là một vị lang quân có chức quan lại nho nhã, cơ bản là phù hợp với điều kiện của Nhạn Nhi.
Cô muốn mượn quyền thế của Nghiêm Phủ để giải trừ đại nạn, nhưng ám thị cầu thân của Chu Nguyệt Nhi đêm qua, khiến cô cảm thấy Lục gia thích hợp giúp chúng ta hơn.
Vì sao?
Mỹ Tỷ Vận Nhi không hiểu, hỏi.
Thân Di Nương mỉm cười nói.
Bởi vì Lục gia thân tình nồng hậu, trước kia cô từng tiếp xúc với người của Lục gia qua một lần.
Chu Nguyệt Nhi có thể gả vào Lục gia, chính là Chu lão gia đã nhìn chúng gia phong hòa thuận của Lục gia, mà Nghiêm Phủ ở thôn Thạch Đàm thân tình lạnh nhạt giống như Chu Phủ, đều có gia phong chỉ nhận quyền quý không nhận thân.
Nếu như Vận Nhi con được gả đi Lục gia, chỉ cần biết giữ quý củ, nhất định sẽ được Lục mẫu yêu thích.
Mỹ Tỷ Vận Nhi bất an nói.
Lục gia cũng có quy củ gì đó sao?
Thân Di Nương cười nói.
Hiện tại coi như mình là người của Lục gia rồi à?
Khuôn mặt lún đồng tiền của Mỹ Tỷ Vận Nhi đỏ ửng, xấu hổ nói.
Cô.
Thân Di Nương mỉm cười nói.
Không cười con nữa.
Kỳ thực quy củ của Lục gia rất bình thường.
Lục mẫu là người thiện lương, nhưng quan niệm truyền thống gia tộc rất nặng. Nếu con thật sự vào Lục gia, điều đầu tiên phải tuân thủ chính là tôn trưởng. Chỉ cần con đi vấn an Lục mẫu, nói chuyện cùng Lục mẫu thì có thể được Lục mẫu yêu thích.
Mỹ Tỷ Vận Nhi kinh ngạc nói.
Đơn giản thế.
Thân Di Nương nghiêm mặt nói.
Đúng là rất đơn giản, ngoại trừ Lục mẫu ra người thứ hai con phải tôn trọng là Chu Nguyệt Nhi.
Lục mẫu là người đàn bà chính trực, tuy trưởng tử không phải là thân sinh nhưng vẫn đối đãi công bằng.
Trong lòng Lục mẫu, con dâu trưởng của trưởng tử là tôn trưởng của Lục thất công tử, cho nên con phải đặc biệt tôn trọng Chu Nguyệt Nhi.
Chỉ cần con tôn trọng Lục mẫu và Chu Nguyệt Nhi, trên dưới Lục gia sẽ tôn trọng con, huynh đệ Lục gia đều là người đàn ông hiếu thuận.
Mỹ Tỷ Vận Nhi gật gật đầu, Thân Di Nương lại nghiêm mặt nói.
Làm được tôn thượng, còn phải xác lập địa vị của con với kẻ dưới.
Nếu như con bước chân vào cửa Lục gia, chỉ cần là nô tỳ trong phòng Lục thất,
con đều phải lệnh cho bọn họ giữ quy củ theo bổn phận, ai phạm vào quy củ tuyệt đối không thể nhân nhượng, cho dù là Lục Thất nói cũng không được thỏa hiệp, trừ phi là Lục Mẫu và Chu Nguyệt Nhi lên tiếng. Con phải cho đám nô tỳ biết nam chủ ngoại nữ chủ nội, sự việc trong nhà con nói sao thì là vậy. Ví dụ như thiếp tỳ Ninh Nhi, rõ ràng là con phải lệnh cho nó làm tốt bổn phận thiếp tỳ, không làm được thì con liền trách phạt. Tối qua cô câu nghỉ xong lời nói của Chu Nguyệt Nhi, lúc đó đã quyết định cố hết sức để dựa dẫm vào Lục gia, là cố ý kiếm chuyện để làm nhục Ninh Nhi kia, mục đích là cho nó biết rõ mình là thiếp tỳ. Ti tiện, không thể để cho nó ỷ được chiều chuộng mà đối kháng với Nhạn Nhi, hiện tại không phải là Nhạn Nhi, mà là con đó. Mỹ tỷ Vận Nhi giật mình nói. Cô, nếu như còn làm nhục Ninh Nhi kia như người, Lục Thất công tử nhất định sẽ ghét bỏ con. Thân Di Nương nghiêm mặt nói. Ghét cũng chỉ là ghét nhất thời, chỉ cần con giữ quy củ, đàn ông quen rồi thì tự nhiên cũng không ghét nữa. Nếu con thỏa hiệp, Lục Mẫu sẽ cho rằng con không có năng lực đảm đương gia đình, bọn nô tỳ cũng sẽ không tôn trọng con, thời gian trôi qua Lục Thất cũng sẽ không để ý đến con nữa. Vì vậy con nhất định phải lập ra quy củ, nắm lấy sở thích của Lục Thất trong lòng bàn tay. Đương nhiên sau khi con xung đột với Lục Thất, nhất định phải dùng lời xin lỗi để dụ dỗ, ví dụ như quỳ xuống xin hắn tha thứ, đa số đàn ông tôn kính mâu thân đều sẽ bị việc đàn bà quỳ xuống mà mềm lòng. Mỹ tỷ Vận Nhi gật gật đầu, ngượng ngập nói. Cô, chuyện của Lục gia giờ nói vẫn còn hơi sớm, hay là người nói thử xem phải làm gì bây giờ? Thân Di Nương gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Vận Nhi, con nguyện ý giúp cô thoát nạn, sự tình chẳng khác gì đã thành công một nữa rồi. Sáng mai cô chuẩn bị lễ vật dẫn con đi thăm hỏi Lục gia, lúc đi cô sẽ giúp con chuẩn bị tốt một bộ váy của tiểu thư nhà giàu có mặc, lại tỉ mỉ trang điểm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là con. Sự thật là đã không còn cách nào khuyên Nhạn Nhi nhận lời kết hôn với Lục gia. Mỹ tỷ Vận Nhi gật gật đầu, ngẫm nghĩ lại ngày mai vận mệnh có thể sẽ thay đổi, nội tâm có chút hoảng sợ và khẩn trương. Hai nghe Tân Di Nương lại nói tiếp. Sau khi chúng ta thăm hỏi Lục gia, nếu như Lục Mẫu có ấn tượng tốt với con, thì hôm sau cô sẽ đi một mình đến gặp Lục Mẫu trao đổi việc hôn nhân. Chuyện này còn cứ yên tâm, sau đó cô lập tức đi chuộc lấy nô tịch cho con để con có thân phận bình dân tiểu thư Tân gia. Khi đó Lục Mẫu sẽ cho mời bà Mai đến cầu thân. Mỹ tỷ Vận Nhi nghi hoặc nói. Cô, sao người cho rằng Lục gia nhất định sẽ nhận lời cầu thân này? Thân Di Nương dịu dàng nói. Vận Nhi, Lục gia cũng không phải là nhà cao cửa rộng, là một nhà tiểu phú vừa thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cô không dối gạt con, từ lúc thay mặt Lao Phu Nhân trưởng quản quyền quản lý tài sản Chu Phủ, lúc đó ta đã nghĩ đến kết cục bi thảm trong tương lai. Vì vậy 5 năm nay cô dùng chút thủ đoạn giấu được 6.000 lượng bạc trắng. Cô cầm 3.000 lượng bạc trắng đi bàn chuyện hôn sự. Đương nhiên, Lục Mẫu là người truyền thống thủ lễ, đưa bạc đến trước nhất định là không thành, cô sẽ nói con sắp gặp phải bất hạnh, thỉnh cầu Lục Mẫu thu nhận làm con dâu. Lục Mẫu là người đàn bà tâm địa rất thiện lương, át sẽ nhận lời cầu thân, đợi khi Lục Mẫu mở lời chấp nhận, cô liền để lại bạc lập tức rời khỏi. Lục Mẫu nhận được bạc ân huệ này, é có 7 thành hy vọng giúp con trở thành bình thê. Mỹ tỷ Vận Nhi giật mình nói. Cô câu người. Thân Di Nương khoát tay ngắt lời, dịu dàng nói. 3.000 lượng bạc khác cô đưa cho con giữ, sau này nếu như cô chết rồi, con đi thuê người đi tìm thi thể của cô rồi chôn trong phần mộ của Lục gia, trên bia mộ cấp cho cô một danh phận của Lục gia, cô không muốn hồn không có chỗ về, mà nếu chết cũng không muốn làm ma chu ra nữa. Quyền 1 chương 28, Đắc Quân. Câu nói âm trầm dọa người, khiến cho Vận Nhi hoảng sợ nhìn cô, Thân Di Nương lại dịu dàng nói. Đó là kết quả thảm nhất. Kết quả thứ hai là cô vẫn làm thiếp ở Chu Phủ, nhưng kết quả này, cô sẽ giữ nghiêm nữ tắc sống hết quãng đời còn lại trong Chu Phủ, không cần con quan tâm đến chuyện của cô nữa. Vẻ mặt Vận Nhi như bưng lỏng, gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu nói. Nếu như cô sống cuộc sống không tốt, Vận Nhi sẽ nghĩ cách cứu cô ra khỏi Chu Phủ đấy. Tân Di Nương cảm động nhìn âu yếm Vận Nhi một cái, đứa cháu gái thân tộc này của mình quả thật không uổng công bà chiêu cố. Bà trầm tư một chút, lại dịu dàng nói. Kết quả thứ ba là cô bị Chu Phủ bán, còn nghĩ cách tìm kiếm rồi mua cô về, để cho cô vào Lục gia làm thiếp tỷ. Vận Nhi sửng sốt, nhỏ giọng nói. Cô, người muốn làm thiếp tỷ của Lục Thất công tử sao? Khuôn mặt lún đồng tiền của Tân Di Nương hơi choáng, vung thong đôi mắt một hồi, mới nhỏ giọng nói. Nữ nhân gả cho người nào thì thuộc về người đó, thời thiếu nữ cô say mê tiếng đàn, khúc tuyển của Lục Thất công tử cất lên như thần ý tương hợp. Nếu có duyên phận. Cô rất muốn cùng hắn thỏa lòng bằng một khúc cầm tiêu hợp tấu. Vận Nhi, con có khinh bỉ cô là một nữ nhân vô sỉ không? Vận Nhi bình tĩnh lắc lắc đầu, dịu dàng nói. Vận Nhi sẽ không như vậy đâu. Vận Nhi biết lúc cô chưa được gả đi ái mộ nhất chính là hào dũng chi sĩ, nếu cuộc sống đã cho cô thêm một cơ hội hoàn thành ước mơ, Vận Nhi chỉ biết thành toàn mà thôi. Thời kỳ Đại Đường là một thời đại khá thoáng, tiếp nhận một cách bao dung các loại tư tưởng của các dân tộc, thậm chí một số tập tục, giống như Đường Cao Tông nạp phong tài nhân Võ Mị Nương của Đường Thái Tông làm hoàng hậu, Đường Huyền Tông đoạt phong Thọ Vương phi của con trai mình làm Dương Quý phi. Vì vậy trong quan dân con nạp thiếp của cha cũng không kỳ lạ, bản thân tỷ thiếp chính là tài sản trong nhà. Từ sau loạn An Sử, thiên hạ đại loạn ngoại tộc tàn sát bừa bãi. Chiến loạn đã tạo nên tình cảnh cửa nát nhà tan, nam ninh giảm mạnh, cô nhi quả phụ trong xã hội nơi đâu cũng có, vì sinh tôn chỉ có cho người trong nhà làm nô hoặc tái giá vào nhà giàu, trở thành nô tỳ cũng tức là tài sản của nhà chủ nhân. Những người nam chủ đó nào quan tâm ngươi là mẫu thân hay là con gái, thích thì có thể chơi đùa hết, đàn bà sinh được con thì khai ân cho danh phận thiếp thất. Tóm lại thời kỳ chiến loạn sau Đại Đường là xã hội phụ hệ tuyệt đối, nữ nhân bước vào cửa nhà nào là người của nhà đó, nam chủ ôm nữ nhân lên giường không quan tâm bối phận với nữ nhân, chỉ để ý cái bụng của nữ nhân to lên có phải là giống của hắn hay không. Vận Nhi không chút mâu thuẫn mà đáp ứng, Tân Di Nương cũng ngẩn người, mười mấy giây sau đống lắc đầu bực bội nói. Không, thế này không được, ta là nữ nhân của Chu gia, sao ta có thể có những ý niệm vô sỉ đó trong đầu. Cô, người là nữ nhân, hiện tại người đang vào tình cảnh hung hiểm tìm đường lui thì phải vậy thôi. Sau này khi Chu gia không cần người nữa, Lục gia đương nhiên có thể cần người, đây là chuyện tùy duyên, ngươi hồ đồ tự trách mình như thế sẽ hỏng việc mất. Ngươi tỉnh lại chút đi, trước hết chú ý một chút về nguy cơ trước mắt, đó mới là chuyện mấu chốt. Vận Nhi kéo tay Tân Di Nương, vội vàng lay tỉnh. Tân Di Nương giật mình, khẽ ồ một tiếng hoàn hồn lại, ngẩn ngơ suy nghĩ thêm một hồi lâu rồi mới bình thường trở lại, bà có chút mệt mỏi ôn tồn nói. Cũng không có gì, chuyện còn lại đều là chuyện của cô. Đợi khi sắp xếp xong xuôi chuyện của con, cô sẽ lặng lẽ chuyển quyền sở hữu tài sản cho phu nhân, chính thê, và nhị phu nhân, bình thê, sau đó đến chỗ lao phu nhân ngày đêm hầu hạ, hy vọng việc ủy quyền và hầu hạ lao phu nhân, có thể đổi lấy hy vọng sống sót. Vận Nhi gật gật đầu, dịu dàng nói. Cô, nếu con thoát ly Chu phủ, vậy thì thường xuyên đến bầu bạn với tiểu thư có thích hợp không? Thân Di Nương dịu dàng nói. Không sao cả, chỉ cần lao phu nhân khỏe mạnh, con đi gặp Nhạn Nhi sẽ không ai dám nhiều chuyện đâu, tuy nhiên con phải chú ý lời nói và hành động của mình, gặp người ta phải nhã nhặn hơn trước. Vận Nhi gật đầu nói. Con đã nhớ kỹ. Thân Di Nương thở nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn về nơi mờ mịt. Đôi mắt xinh đẹp của Vận Nhi dịu dàng nhìn cô, nàng chẳng những thân thiết mà còn kính trọng cô. Cô là người nữ nhân tài ba, trong hoàn cảnh đấu tranh gay gắt của Chu phủ vẫn sừng sững không ngã, tự cô trưởng quản quyền tài sản Chu phủ, làm việc luôn nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Tài phú của Chu phủ tăng lên gấp bội, hiện tại Chu phủ đã có gia sản trên 20 vạn bạc trắng. Nhưng cũng chính người nữ nhân giúp Chu phủ giàu có lên, giờ lại phải mất đi tất cả, bởi vì bà là đàn bà, bởi vì bà là người đàn bà có địa vị thiết thất, bà chỉ có thể đưa mình vào làm một phần tài sản của Chu phủ, tài sản không có quyền tự chủ. Nếu như lần này lựa chọn gả cho Lục gia thật sự có thể trở thành bình thê, đó hoàn toàn là đại ân trời ban của cô. Trong thâm tâm, Vận Nhi chợt nôn nóng trông chờ vào ngày mai và ngày kia nữa, rất muốn biết mình có thể đạt được địa vị nữ chủ mang danh thê cao quý hay không. Mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, trong quân doanh tập huấn ngoài cổng thành Tây Năm Dặm, Lục Thất mặc quan phục huyện úy màu xanh sậm, hông đeo trường đao quan chế. Hắn ưỡn ngược vai phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Ở trước mặt hắn 5 mét, có 5 hàng tráng sĩ mặc áo màu xanh, mỗi hàng 20 người. 100 tráng dũng này là do hắn chọn từ trong hơn 700 binh dũng cả buổi sáng nay. Ánh mắt của 100 người đa số đều có chút nghi hoặc đối với vị huyện úy đại nhân trẻ tuổi này, tư thế xếp hàng có chút sao nhãng, thậm chí mấy hàng sau còn có kẻ trâu đầu ghé thai thì thầm với nhau. Các vị, bổn quan phụng mệnh lệnh của thượng quan tuyển chọn binh dũng đặc huấn hộ lương, sau này các người sẽ nằm dưới sự tiết chế của bổn quan. Bắt đầu từ thời khắc này, bổn quan hy vọng các người có thể nể mặt bổn quan, nếu ai không muốn nể mặt bổn quan là quân tướng giết địch trên trăm, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn miếng trả miếng, có nghe rõ không? Lục Thất lạnh lùng nghiêm nghị bắt đầu phát biểu. Đã nghe rõ. Có 20-30 người giải rác đáp lại. Lục Thất chau mày, ánh mắt sắc bén quét qua đám binh dũng. Binh dũng vừa chạm vào ánh mắt của hắn lập tức cúi đầu hoảng sợ trốn tránh. Các vị, lời dễ nghe bổn quan sẽ không nói nhiều, chỉ là cảnh tỉnh các vị một câu. Quân pháp vô tình, nếu có ai không phục sự tiết chế của bổn quan, lúc đó đừng trách bổn quan lòng dạ độc ác. Lục Thất vừa thấy đám binh dũng sao nhãng như thế, đành phải bắn tiếng đe dọa. Chỉ có điều sau khi đe dọa có chút hiệu quả, nhưng cũng có rất nhiều binh dũng trên mặt lộ vẻ khinh thường. Ngươi, lấy cung tiễn cho bổn quan. Ngươi, cầm bia bắn tên đặt cách xa 50 bước. Lục Thất đưa tay chỉ, lạnh lùng nghiêm nghị ra lệnh cho hai gã binh dũng làm việc. Một gã binh dũng đặt binh khí xuống rồi mang cung tiễn đưa cho Lục Thất, một gã binh dũng khác thì xách bia bắn tên chạy ra ngoài 50 bước. Lục Thất lạnh lùng nhìn về phía bia bắn tên ở ngoài 50 bước, tay cầm cung dương lên bằng một lực đạo quen thuộc, lấy một mũi tên đặt lên dây cung bắn ra. Đám binh dũng nhất tề quay đầu nhìn về phía bia bắn tên, mắt thấy mũi tên bắn vào giữa hồng tâm, tây ra, lập tức có mười mấy gã binh dũng kêu lên kinh hãi. Lục Thất cười ngạo nghễ. Khi hắn 6 tuổi đã được phụ thân hàng ngày chỉ dạy bắn cung, là bản lĩnh sở trường nhất của hắn. Chỉ thấy hắn lấy ra từng mũi bắn liên tiếp, đến lúc hắn hạ cung xuống, một bình 30 mũi tên đã hoàn toàn nằm trên bia. Đám binh dũng đều xem đến ngây ngốc, không khí đột nhiên rơi vào im lặng trang nghiêm. Rất nhiều binh dũng nhìn về phía ánh mắt của Lục Thất đã có kính ý, có lúc, thần kỹ hơn người càng có thể khiến người ta kính phục. Các vị, hiện tại bổn quan muốn dựa vào tài để phân chức trách. 100 người phải phân thành 4 binh chủng, 30 người trường thương binh, 30 người đao thuật binh, 30 người kỵ xạ tiên phong, còn có 10 người là truyền lệnh do thám. Sau khi Lục Thất trổ tài đã trở nên lạnh lùng, cao giọng nói xong bắt đầu phân phối từng binh dũng. Đầu tiên căn cứ vào sở thích cá nhân để phân ngạch lớn. Sau đó lại căn cứ vào năng lực cá nhân để phân lại, bận rộn 2 canh giờ mới xong. Các vị, giờ bổn quan phát ra mệnh lệnh, việc huấn luyện hôm nay đã xong, giờ mão ngày mai tập kết thao luyện ở đây, bổn quan cảnh cáo một lần, ai đến sau giờ mão sẽ phạt nặng 3 quân côn, 10 người binh truyền tin thì ở lại, còn lại giải tán. Phân phối xong Lục Thất cao giọng hạ lệnh. Đám binh dũng dạ vâng một tiếng vui mừng rồi giải tán. Binh dũng không so với quan quân chính thức được, thuộc dạng dân binh nửa trưng nửa thuê. Ngày thường thì tập huấn định kỳ, có nhiệm vụ tập kết bất cứ lúc nào, được quân hưởng chỉ có 1/3 quan quân. Lần này tuyển 100 người làm binh dũng hộ quân, binh dũng được tuyển đã biết quân hưởng hàng tháng do quan quân cấp, vốn dĩ cho rằng cũng được như quan quân trong quân doanh vậy. Bây giờ vẫn còn là binh dũng tập huấn, lúc này đám binh dũng đương nhiên còn cao hứng, số quân hưởng này rất đáng giá. 10 tên binh truyền tin là do Lục Thất tuyển chọn từ trong 100 người, đều là người cơ mẫn thân thủ nhanh nhẹn. Trên thực tế 10 người này chính là đầu mục binh dũng rồi. Cũng là thân binh lâm thời của Lục Thất, bất cứ lúc nào cũng phải nghe mệnh lệnh của Lục Thất, đương nhiên là 10 người này cũng kiêm chức thám mã. Binh chủng đại đường lại gọi là thám báo, tác dụng của thám mã trong hành quân tác chiến cực kỳ quan trọng, rất nhiều hung hiểm và thời cơ chiến đấu đều là nhờ thám mã điều tra phát hiện. Lục Thất lưu lại 10 tên binh truyền tin chủ yếu là làm quen với bọn họ, hắn không thể dựa vào quan úy để áp chế quân binh dũng, phải lôi kéo vài người có tài để tăng bước. Quyền 1 chương 29, gia tộc. 10 gã binh truyền tin đa số là người thật sự có tài, người có thể lại càng dễ sùng bái kẻ lợi hại hơn mình, và tiễn kỹ vô cùng thần kỳ của Lục Thất đã khiến bọn họ phục sát đất. Đại bộ phận binh dũng đều tản ra, 10 người liền đi qua miệng nói bái kiến đại nhân rồi hành quân lễ với Lục Thất, Lục Thất cười rồi nói 2 câu khách sáo. Sau đó lãnh 10 con ngựa trong quân doanh phân cho 10 gã binh truyền tin. Đường quốc khống chế cực nghiêm đối với quân dụng, ngựa của quan chỉ có võ quan có thể dùng lúc bình thường. Khi có quan vụ kỵ binh mới có thể chiếu theo ngạch mà lãnh ngựa xuất chinh, khi không có quân vụ phải trả lại cho quân doanh. Lục Thất đã đi trước xin chỉ thị của vương chủ Bạc lãnh 10 con quân mã dùng thường ngày, lý do là để có thể thông chỉ cho binh dũng tập kết một cách nhanh nhất tránh làm hỏng việc. Vương chủ Bạc hiện rất cần Lục Thất giúp sức, 10 con quân mã cũng im im mà đồng ý. Lục Thất ngồi lên tọa kỵ của mình, dẫn theo 10 gã binh truyền tin đi ra khỏi quân doanh tập huấn, vừa ra khỏi quân doanh hắn lập tức cởi quan phục trên người đặt vào trong chiếc bao trên lưng ngựa. Để lộ ra một bộ trang phục thợ săn ở bên trong. Đám binh truyền tin nhìn thấy hắn cởi quan phục đều rất kinh ngạc, Lục Thất cười nói. Chỉ khi làm công vụ ta mới mặc quan phục, bình thường mặc quan phục quá mức câu nệ rồi. Hôm nay ta có duyên kết bạn với các vị huynh đệ, mặc cho ngày sau hợp tác được bao lâu, hôm nay ta mời các huynh đệ đi uống rượu trước, đi nào. Lục Thất dẫn theo 10 gã binh truyền tin đến trung tâm bảo thành Thạch Đàm của thôn Thạch Đàm. Trong Thạch Đàm bảo tìm tiểu quán tốt nhất mở tiệc chiêu đãi. Hắn chọn thôn Thạch Đàm làm nơi mở tiệc, một là vì khoảng cách từ quân doanh tập huấn đến thôn Thạch Đàm khá xa, có thể tránh khỏi tai tiếng, nguyên nhân lớn nhất mà hắn tởi quan phục cũng là vì cái này, hai là tiểu quán ở đây tiện lợi, tiệc rượu phong phú một chút đi tốn 3 lượng bạc, rượu thịt ở huyện đắt ít nhất gấp 3 lần so với ở đây. Trên bàn rượu, Lục Thất hào sảng uống liền 3 chén rượu với mọi người, mượn rượu để xóa nhòa ngăn cách của mọi người đối với hắn, thứ rượu chè này là liều thuốc hay để gắn kết tình cảm. Đám binh truyền tin lúc ban đầu rất câu nệ, rượu vào bụng thêm vào sự hào sảng của Lục Thất, cả đám ai nấy cũng đều trở nên nhiệt tình. Mượn rượu, Lục Thất huyện chuyển nói với mọi người, trước huyện úy này vốn dĩ hắn có bản lĩnh ngồi được, nhưng vì không có gốc dễ không làm việc mà tránh hai tiếng, giống như mời mọi người uống rượu rất dễ khiến quan trên hiểu lầm hắn đang kết đảng xây dựng quân, đó là đại kỵ của võ quan cấp thấp, cho nên chỉ có thể lặng lặng mời tiệc ở thôn. người ta ăn của người thì ngại miệng, rượu thịt vào bụng rồi sao còn không hiểu, cũng đều kính rượu tỏ vẻ thông hiểu. Xuất thân của người làm binh dùng đều là kẻ bần cùng, rượu vào thì khổ tâm gì ở trong lòng cũng đều nói ra hết. Bọn họ đa số đều có cha chú anh em bị trưng làm binh, đại bộ phận đều chết trên chiến trường, vừa biết Lục Thất hóa ra cũng cùng cảnh ngộ với bọn họ, lập tức cộng hưởng sự thấu hiểu trong lòng. Một tiệc rượu nho nhỏ đã giúp Lục Thất có được 10 tên trợ thủ, có được sự giúp đỡ của 10 trợ thủ này, ngày sau hành sự có thể sai đâu đánh đó, đối với chuyện tiêu diệt phỉ tặc có thêm lòng tin. Hắn hứa hẹn với 10 người, sau này ngoại trừ binh hưởng quan hưởng ai lấy nấy được, chỉ cần là tiền thưởng nhận thêm và chỗ tốt gì thì đảm bảo sẽ chia đều cho mọi người. Tất cả đều là người nghèo khổ, nghe xong sao có thể không cảm động, một bữa tiệc rượu vui vẻ đến cực điểm. Đã gần đến lúc hoàng hôn, Lục Thất mang 4 phần men say cưỡi ngựa về đến nhà. Việc đầu tiên đương nhiên là phải đi gặp mẫu thân, Chu Nguyệt Nhi và Ninh Nhi đều ở trong phòng mẫu thân. Địa vị của Ninh Nhi là thiếp tỷ, nên đứng ở bên trái của Lục Mẫu. Thấy Lục Thất đã trở về, Lục Mẫu tươi cười nhìn sang, quan tâm hỏi. Tiểu Thất, công vụ hôm nay có thuận lợi không? Tâm tình của Lục Thất rất tốt, nở nụ cười nồng nặc mùi rượu, nói. Rất tốt, con huấn luyện quân xong liền mời mấy vị đầu mục đi uống rượu, để lại chút nhân tình cho mình. Lục Mẫu mỉm cười gật gật đầu. Bà có xuất thân là quan gia võ tướng, lại gả cho võ tướng, biết rằng người quân nhân uống rượu là chuyện thường, cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất để thân cận người khác, cho nên cũng không phản đối con trai uống rượu. Tiểu Thất, hôm nay tân di nương của Chu Phủ đến, mang theo lễ vật tạ lỗi với chúng ta. Lục Mẫu ôn tồn bảo. Lục Thất mặt người, kinh ngạc nói. Tạ lỗi với chúng ta. Là sao? Lục Mẫu lắc đầu nói. Kỳ thực cũng không có gì, tân di nương rất muốn bàn xong hôn sự cho con và tiểu thư Chu Phủ. Nhưng kết quả là tiểu thư Chu Phủ không đồng ý, vì vậy mà hôm qua tân di nương mạo muội đến nhà tạ lỗi. Lục Thất nghe xong trong lòng buồn bã, con người ai cũng có lòng tự tôn, giờ hắn lớn nhỏ gì cũng là quan thất phẩm của triều đình, bất chi bất giác, trong lòng đã có cảm giác mình ưu việt. Nếu như không có việc phô trương tài hoa của ngày hôm qua, hôn sự Chu Phủ có thành hay không thành hắn cũng không chú ý, nhưng giờ lại khác, hôn sự bất thành là một sự phủ định đối với tài hoa của hắn, khiến cho lòng tự tôn của hắn ít nhiều bị tổn thương. Tuy trong lòng không phục, nhưng trên mặt lại cười nói. Việc này có là gì, một nhà có con gái trăm nhà cầu, không thành là chuyện rất bình thường, còn cần phải đến nhà tạ lỗi sao? Hắn vừa nói xong, Chu Nguyệt Nhi không hài lòng nói tiếp. Đứa muội này của ta không thấu tình đạt lý chút nào, tự cho mình là cao, một lòng muốn gả cho văn lang tài trí hơn người, lần này đến cả Tân Di Nương cũng tức giận, xem sau này muội ấy còn dựa vào ai. Lại nghe nhắc đến Tân Di Nương, Lục Thất Hiếu Kỳ nói. Chị dâu! Vị Tân Di Nương này rất có địa vị ở Chu Phủ sao? Chu Nguyệt Nhi dịu giọng nói. Tân Di Nương chỉ là địa vị thiếp thất, nhưng đường tổ mẫu của ta vô cùng tín nhiệm Tân Di Nương. Tân Di Nương nhận lệnh của đường tổ mẫu ta toàn quyền trưởng quản tài vật của Chu Phủ, trên dưới Chu Phủ không ai dám đắc tội với Tân Di Nương đâu. Ngày thường Tân Di Nương cũng vô cùng yêu thương bảo bọc đường muội Nhạn Nhi, cố ý để đưa cháu gái thân tộc của mình vào Chu Phủ làm tỳ hầu hạ cho Nhạn Nhi, mục đích là để cho cháu gái và Nhạn Nhi cùng gả vào nhà tốt. Nhưng lần này Tân Di Nương thật sự là giận đường muội Nhạn Nhi rồi. Nói về việc này, hôm nay vừa trở về đã vì việc chuộc thân cho cháu gái mà rời khỏi Chu Phủ, hiện Tân Di Nương vô cùng thất vọng đối với Nhạn Nhi, sau này chuyện chung thân của đường muội Nhạn Nhi bà sẽ không quan tâm nữa. Lục Thất nghe xong giật mình, hóa ra là tay nắm quyền sở hữu tài sản mới vênh váo như vậy, đối với những chuyện phía sau, không liên quan đến mình thì hắn cũng không để trong lòng. Lục Mẫu ôn hòa nói, Tiểu Thất, Tân Di Nương đến một mặt là tạ lỗi. Mặt khác là đề nghị một quả phụ, muốn tác hợp cho ca ca con làm thiếp tỷ, nghe Tân Di Nương nói người này rất tốt, theo con thấy có được không? Lục Thất ngẩn người, thầm nghĩ Tân Di Nương này thật thích làm mai mối, liền ôn hòa nói. Việc này phải do mẹ làm chủ rồi. Lục Mẫu dịu giọng nói. Mẹ có thể làm chủ, nhưng con đã là gia chủ của Lục gia, liên quan đến việc chi gia tài vật trọng đại phải do gia chủ gật đầu, đây là quy củ quyết định một gia tộc có thể ổn định giàu có hay không. Lục Thất là đích tử của chính thê. Chiếu theo tông pháp chính là lựa chọn đầu tiên làm chủ gia tộc, Lục Mẫu để việc này cho hắn làm chủ, đã ngấm ngầm tuyên bố hắn là người đàn ông chủ quản cao nhất của Lục gia. Lục Thiên Hoa thân làm trưởng tử có thể được Lục Thất tôn trọng, nhưng việc thu chi của tài vật gia đình và đại sự quan trọng nhất định phải phục tùng quyết định của Lục Thất. Đây là một loại trách nhiệm gia tộc, là thứ mà Lục Thất phải gánh vác, Lục Thất lập tức gật đầu nói. Vì chuyện ca ca mua thiết tỷ, Ninh Nhi cũng từng khẩn cầu con một lần, Tân Di Nương đã chọn một người. Vậy thì chuyện này con đồng ý. Lục Thất vừa nói như thế, Chu Nguyệt Nhi lập tức vẻ mặt khác thường nhìn Ninh Nhi một cái, Ninh Nhi từ đầu đến cuối đều đứng ngoan ngoãn, nghe xong lời nói của Lục Thất cũng không phản ứng gì. Nguyệt Nhi, Tiểu Thất đã gật đầu, ngày mai con đi xem thử, nếu thấy thích hợp thì dẫn về.
Lục Mẫu ôn tồn nói.
Nguyệt Nhi tạ ơn của mẹ.
Chu Nguyệt Nhi dịu dàng nói, còn Lục Thất là đệ, thân làm trưởng tẩu không cần phải cảm tạ.
Lục Mẫu gật gật đầu, lại nói với Lục Thất.
Tiểu Thất, hôm nay trưởng giả chi khác của Lục gia chúng ta đều đã đến, nhất trí thỉnh cầu con cháu Lục Thị tụ họp, đã cùng nhau đề cử con làm gia chủ rồi.
Lục Thất sửng sốt.
Gia tộc Lục Thị đã phân chia mười mấy năm, lúc này tụ họp đề cử hắn làm gia chủ, rõ ràng là muốn kiếm trác, bàng chi Lục gia hiện tại nhà nào nhà nấy cũng đều nghèo khó.
Tiểu Thất, trưởng giả của bàng chi Lục gia nói, mục đích tụ họp là vì phô trương thanh thế hỗ trợ lẫn nhau, không tụ họp tài vật.
Mười mấy năm nay Lục Thị năm bẻ bảy mảng, làm gì cũng bị người ta ức hiếp, bọn họ cần một người chủ đến chủ trì công đạo, hội tụ sức mạnh của mọi người cùng đối ngoại.
Nếu cha con còn tại thế, nhất định sẽ gánh vác phần trách nhiệm này.
Lục Mâu nói thêm vào, lời nói tràn đầy tình cảm.
Lục Thất nghe đến máu huyết sôi trào.
Từ nhỏ người khiến hắn kính trọng nhất chính là phụ thân, chuyện tụ họp gia tộc này đối với nhà hắn rõ ràng là thua thiệt, nhưng trong chuyện này lại ẩn chứa ý nghĩa gia tộc Lục Thị hưng khởi mạnh mẽ.
Mẹ, họp lại cũng tốt, con và ca ca làm ăn đang thiếu nhân thủ.
Lục Thất ôn tồn đáp lời.
Lục Mẫu vui mừng gật đầu nói.
Nếu con đã đồng ý, ngày mai mẹ sẽ đi thông chi cho bọn họ.
Lục Thất suy nghĩ một hồi, nghiêm mặt nói.
Mẹ, nếu muốn Lục gia tụ họp hòa thuận đồng tâm, nhất định phải có một quy củ gia tộc trói buộc, vì vậy quy củ phải do nhà chúng ta quyết định.
Mấy ngày nay Hải Nhi không có thời gian lo gia đình, chuyện quy củ cứ do mẹ phát thảo ra một chút, sau đó đăng ký tư liệu tỉ mỉ về những người nhập tộc, bao gồm sở trường, tuổi tác, tình trạng sức khỏe. Sau này Hải Nhi muốn phân phối để vực dậy sức mạnh gia tộc.
Xin mẹ nhất định phải thông báo cho Lục Thị muốn nhập tộc, ngày sau Hải Nhi dùng người sẽ không xét đến bối phận, muốn nói tư cách thì xin mời ở nhà dưỡng lao, Hải Nhi miễn dùng.
Những lời này của hắn giống như một vị tướng quân chủ trì chiến cục, tràn đầy giọng điệu khó có thể nghi ngờ.
Quyền một truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, góp lời.
Lục Mẫu nghe xong nghiêm nghị gật đầu, nói:
"Con yên tâm, mẹ sẽ làm tốt."
Lục Thất khí thế vừa phát tiết ra, xoay mặt thì lại giống như một đứa trẻ, cười mỉm chi nói.
Mẹ, còn có chuyện gì ạ?
Lục Mẫu chịu mến nhìn con trai, ôn tồn bảo.
Không có chuyện gì, cứ về phòng nghỉ ngơi đi.
Ninh Nhi, con cũng về phòng đi.
Ninh Nhi đứng nghiêm lên tiếng trả lời, hành một lễ rồi đi song song cùng Lục Thất ra khỏi phòng.
Hai người vừa đi khỏi, Chu Nguyệt Nhi dịu dàng nói.
Mẹ, người thấy Tân Vận Nhi mà hôm nay đến có xinh đẹp không?
Lục Mẫu sửng sốt, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói.
Là mỹ nữ động lòng người, hôm qua cũng gặp mặt, không sao để ý, nhưng hôm nay lại nhìn rất là xinh đẹp, khí chất cũng dịu dàng nết na.
Chu Nguyệt Nhi cười nói.
Hôm qua tâm tư của mẹ đều dồn vào Tân Di Nương, đương nhiên sẽ không để ý đến nàng ta, hơn nữa lúc trước nô không át chủ, hôm qua Tân Vận Nhi thân làm nô tỳ phải giả khiêm tốn không thể tranh danh vẻ đẹp với Đường Muội Nhạn Nhi được, còn hôm nay mới là vẻ xinh đẹp chân chính của Tân Vận Nhi.
Lục Mẫu mỉm cười nói.
Nguyệt Nhi nói như vậy, có phải là đã nhìn ra được gì không hả?
Chu Nguyệt Nhi cười nhu hòa nói.
Mẹ, theo Nguyệt Nhi thấy, hôm nay mục đích thật sự khi Tân Di Nương đến nhà là vì cháu gái Tân Vận Nhi của bà. Tân Di Nương đã nhìn chúng Tiểu Thất, đường muội của Nguyệt Nhi không muốn ứng hôn, Tân Di Nương đành chỉ còn hy vọng vào cháu gái có thể gả cho Tiểu Thất.
Lục Mẫu ồ một tiếng, ôn tồn nói.
Con thấy như vậy hả?
Chu Nguyệt Nhi cười nhu hòa nói.
Mẹ, Tân Vận Nhi vẫn là tỷ nữ của Chu gia. Tân Di Nương lại cố ý dẫn Tân Vận Nhi mặc váy và trang sức sang trọng đến gặp mẹ, có nghĩa là đang thăm dò mẹ có thiện cảm đối với Tân Vận Nhi hay không.
Hơn nữa Nguyệt Nhi hiểu rất rõ Tân Vận Nhi tính tình dịu dàng rộng lượng, đối nhân xử thế cũng không kiêu căng, tâm địa cũng thiện lương kiên nhẫn, đối với nô bộc xung quanh cũng tương đối thân thiện, điều khó có được nhất là nàng cũng là tài nữ, cầm kỳ thi họa đều có chút thành tựu. Tuy rằng thân là nô tỳ nhưng tâm khí cũng cực kỳ cao, hôm nay Nguyệt Nhi thấy nàng thái độ khác thường, có hơi ngượng ngùng, khẳng định là phải lòng Tiểu Thất rồi.
Theo suy đoán của Nguyệt Nhi, tám thành là hôm qua một khúc nhạc của Tiểu Thất đã chạm đến trái tim của nàng.
Tình của Tân Vận Nhi giống như Đường Muội Nhạn Nhi, nhược bằng Tân Vận Nhi chưa phải lòng Tiểu Thất, thì tuyệt sẽ không nhận lời Tân Di Nương mặc váy mang trang sức đến Lục gia đâu.
Lục Mẫu gật gật đầu, ôn tồn nói.
Quả thật mẹ cũng có thiện cảm đối với Tân Vận Nhi, cô nương kia tạo cho người ta một cảm giác điềm đạm, dịu dàng.
Chu Nguyệt Nhi cười nhu hòa nói.
Nếu bàn về nhan sắc thì Tân Vận Nhi kém hơn Đường Muội một hai phần, nhưng Đường Muội Nhạn Nhi đa sầu đa cảm không hiểu tình cảm trần tục, gả rồi cũng không quả được một nhà.
Tài hoa của Tân Vận Nhi không thua kém Đường Muội Nhạn Nhi, lại thấu tình đạt lý, giản dị lại chịu được vất vả, gả đi nhất định có thể giúp gia đình phát đạt.
Lục Mẫu nghe xong cười, ôn tồn nói. Nguyệt Nhi, có phải là con có lòng giúp Tân Vận Nhi bước vào cửa Lục gia không?
Chu Nguyệt Nhi lung túng, nghiêm mặt nói.
Mẹ, Nguyệt Nhi có lòng này, Tân Vận Nhi là người con gái tốt khó tìm, Lục gia có thể cưới được nàng vào cửa tuyệt đối là điều may mắn.
Lục mẫu gật gật đầu thoáng suy nghĩ, trong lòng bà hiểu rất rõ vì sao Chu Nguyệt Nhi hy vọng Lục gia có thể cưới Tân Vận Nhi. Một là nhà mẹ đẻ của Chu Nguyệt Nhi cũng nhiều lần lâm vào túng quẫn, thêm vào việc nàng là dâu của con thứ, sức lực của bản thân đã không đủ, trong nội tâm rất không hy vọng Lục thất cưới một người con gái của gia tộc có bối cảnh cao hơn mình làm vợ. Hai là ngoài sự cao thấp của bối cảnh gia tộc, Chu Nguyệt Nhi càng sợ Lục thất cưới một người thê tử kiêu căng không hiểu tình lý, cho nên nàng ôm hy vọng tác hợp cho hôn sự của Lục thất và đường muội, bởi vì nàng biết đường muội Nhạn Nhi ở chung rất tốt. Hiện tại đường muội Nhạn Nhi không nguyện ý thì lại có một Tân Vận Nhi đến. Xuất thân và tính tình của Tân Vận Nhi lại càng hợp với ý cũ. A nàng, lập tức vội vàng thuyết phục Lục mẫu tiếp nhận Tân Vận Nhi. Trong lòng Lục mẫu đương nhiên là có chuẩn tắc của mình, chuẩn tắc của Lục mẫu chính là gia hòa vạn sự thuận. Xuất thân của Tân Vận Nhi kém một chút, nhưng nàng có một người cô nắm quyền to ở Kỳ Lao Chu Phủ, điều này rất quan trọng đối với Lục gia vừa thoát khỏi nghèo khó. Bởi vì Lục gia có tài sản ở Vọng Giang Bảo, nên có Tân Di Nương chiếu cố đương nhiên sẽ kinh doanh thuận lợi. Ngoại trừ những việc khiến Lục mẫu thật sự rất có thiện cảm đối với Tân Vận Nhi, Lục mẫu cũng không vừa ý tiểu thư khuê các được chiều chuộng. Trong lòng Lục mẫu người làm thê phải vững vàng ung dung, làm việc rộng lượng, đủ sức quản việc nhà, giúp chồng, dạy con, những thứ này Tân Vận Nhi hầu như đều có, thêm vào sự hết lòng của Chu Nguyệt Nhi, thì đã có cơ sở cho gia hòa. Lục mẫu đã có lòng cầu hôn Tân Vận Nhi cho Lục thất, chỉ có điều là cho Tân Vận Nhi địa vị như thế nào thì vẫn còn do dự. Dù sao thì xuất thân của Tân Vận Nhi vẫn là tỷ nữ. Mẹ, nếu Tân Di Nương có lòng kết thân, người có nguyện ý không? Chu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng hỏi, nàng thấy Lục mẫu không nói, còn cho rằng lời nói của mình đã là vung tay quá chán. Dù sao thì Tân Di Nương đã giới thiệu cho nàng một thiếp tỷ, có được chỗ tốt thì phải thay người khác nói đỡ nỗi hiểm nghi. Lục mẫu nhìn về phía Chu Nguyệt Nhi cười ôn hòa, bà cũng rất yêu thích đứa con dâu trưởng này. Đứa con dâu trưởng này dịu dàng hiếu thuận, mấu chốt là nàng thiện lương thẳng thắn. Trước giờ trong nhà không lộ tâm cơ hay giấu tư tâm, hơn nữa cũng chung với Lục gia, trong thời kỳ khó khăn nhất của Lục gia Chu Nguyệt Nhi lần nào về nhà mẹ đẻ cũng là vì muốn cứu giúp, nhà Chu lão gia quả thật cũng đã tận lực tương trợ rồi. Chu Nguyệt Nhi được trở về nhà mẹ đẻ từ đầu đến cuối cũng chưa từng tái giá, chính là vì vậy, phân lượng của Chu Nguyệt Nhi trong lòng Lục mẫu rất nặng, người lúc hoạn nạn là người chi kỷ. Nguyệt Nhi, mẹ có thiện cảm với Tân Vận Nhi, nếu như Tân Di Nương có lòng kết thân, mẹ sẽ đồng ý cho Lục thất nạp làm chính thê. Tuy nhiên việc này con đừng nói cho Tân Di Nương, đợi lúc Tân Di Nương hỏi con nói mẹ có thiện cảm với Tân Vận Nhi, mẹ làm như thế là vì cho Tân Vận Nhi có thời gian suy xét. Bởi vì nếu Tân Vận Nhi theo tiểu thư Chu gia có thể sẽ được đặt trên cành cao, Lục gia không thể nhận một người nữ nhân một dạ hai lòng bước vào cửa. Lục mẫu ôn tồn nói. Chu Nguyệt Nhi thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng nói. Nguyệt Nhi đã nhớ kỹ ạ. Lục mẫu lại ôn tồn bảo. Còn nữa, ngày mai con đi xem, phải về nhà mẹ đẻ trước để thăm hỏi một chút về người quả phụ kia, thà rằng trì hoãn mấy ngày cũng không thể qua loa nhận một điêu phụ vào Lục gia, chuyện này không thành, mẹ tự sẽ giúp con làm chủ, tìm người khác. Khoe mắt của Chu Nguyệt Nhi đỏ lên, đứng lên quỳ gối trước mặt Lục mẫu, nghẹn ngào nói. Đa tạ mẹ, đều là do Nguyệt Nhi khiến mẹ thất vọng. Lục mẫu giơ tay vuốt tóc nàng, chịu mến nói. Đừng nói thế, không có hậu duệ chưa chắc đã là vấn đề do con. Cho dù là con không thể sinh nở, con là dâu trưởng của trưởng tử Lục gia, nữ nhân khác có thể sinh nở đi nữa cũng không thể cưới lên đầu con, huống chi nhị lang là thật lòng thật ý yêu con sâu đậm. Chu Nguyệt Nhi dương dương gật đầu mừng rỡ. Lục thất và Ninh Nhi trở về phòng, cửa vừa đóng cơ thể của Ninh Nhi đã bị Lục thất dùng sức hai tay ôm lấy, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào đôi môi đỏ như son, một cánh tay to luồn vào trong áo mơn trớn trên đôi gò đồng đào, Ninh Nhi uốn éo người, tiểu mị hừ lên mấy tiếng hưởng thụ sự hoang dã của ái lang. Rất lâu sau Ninh Nhi mới chủ động đẩy Lục thất ra, đôi má lún đồng tiền đường đỏ trông thật xinh đẹp, nàng dịu dàng nói. Được rồi, mau nằm lên giường tạm nghỉ ngơi đi. Ta không mệt, thì theo ta cùng nhau lên giường nhé. Lục thất giống như một đứa trẻ, làm nũng ôm lấy Ninh Nhi không buông. Trái tim thiếu nữa của Ninh Nhi vui vẻ, dịu dàng nói. Đừng có nhốn nháo, tỷ tỷ phải đi xuống bếp, tỷ tỷ không thể để cho trưởng thiếu phu nhân tự mình xuống bếp được. Lục thất ồ lên một tiếng tình ngộ. Vươn cổ thơm Ninh Nhi một cái rồi buông tay ra. Ninh Nhi sửa sang lại quần áo, ổn định tinh thần lại một chút, cười với Lục Thất rồi đi ra khỏi phòng. Lục Thất vui mừng lắc lư cái đầu, tâm tình vui vẻ đi đến bên giường nằm xuống, trong tâm trạng phấn chấn và hơi men đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong nhà bếp Lục gia, Chu Nguyệt Nhi và Ninh Nhi cũng nhau làm cơm tối, hai nàng đều mang tâm trạng rất tốt, làm liền tay liền chân. Sau khi cơm canh đã vào nồi, Chu Nguyệt Nhi vỗ vỗ tay đứng thẳng lên. Trưởng thiếu phu nhân, ở đây cứ do nô tỳ trông coi, người đi xem trưởng thiếu chủ đã về chưa. Ninh Nhi dịu dàng nói, trưởng tử Lục Thiên Hoa đang ở ngoài tiệm pha chế thuốc theo công thức, cũng rất bận rộn. Chu Nguyệt Nhi sung sướng gật gật đầu, cười dịu dàng nói. Ninh Nhi, cảm ơn cô. Ninh Nhi dịu dàng nói. Nô tỳ giúp trưởng thiếu phu nhân là việc nên làm. Chu Nguyệt Nhi nhìn Ninh Nhi một cái, cười nhu mì, nói. Ninh Nhi, cô biết ta cảm ơn cô chuyện gì không? Ninh Nhi sửng sốt, dịu dàng nói. Trưởng thiếu phu nhân cảm ơn, là vì nô tỳ đã nói chuyện với thất thiếu chủ phải không? Chu Nguyệt Nhi lắc đầu, dịu dàng nói. Chuyện đó đã cảm ơn rồi, còn chuyện này là cảm ơn cô lúc ở Chu Phủ đã cho ta chút tôn nghiêm. Lúc đó Tân Di Nương dạy dỗ cô, nếu cô không nghe lời, ta sẽ rất khó xử. Ninh Nhi chấn động túi đầu, trong tại lại nghe Chu Nguyệt Nhi dịu dàng nói. Ninh Nhi, ngày mai ta đi gặp một người thiếp tỳ, nếu nhận về, ta muốn nhờ cô làm mẫu để dạy dỗ, cô có thể giúp ta không? Trong lòng Ninh Nhi hơi hoảng, gật gật đầu theo bản năng. Ta cảm ơn cô trước, cô trông bếp đi. Chu Nguyệt Nhi nói xong liền rời đi. Quyển 1 chương 31, huấn luyện binh lính. Ninh Nhi ngẩn người, nàng biết mình trong lòng Chu Nguyệt Nhi chỉ là một tỳ thiếp, Chu Nguyệt Nhi là đang nhắc nhở nàng. Ngươi đã không còn là Lý Di Nương nữa, không nên tiếp tục có tôn nghiêm của một nữ chủ. Ninh Nhi cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, nàng lựa chọn làm thiếp có được tình yêu của nam nhân, lại đánh mất tôn nghiêm và địa vị bề trên đã gắng giữ gìn nhiều năm, giữa được và mất cái nào quan trọng hơn. Nàng ngẩn người suy nghĩ miên man, một lúc lâu mới bất đắc dĩ chua xót mỉm cười, nay nàng đã là tỳ thiếp, hiện tại nghĩ tới có ích gì, nếu Lục Thất không trở về cố hương, nàng gả đến nhà khác sẽ không như lúc này chỉ là một tỳ thiếp mất hết tôn nghiêm. Chính mình bây giờ có thể lưu lại Lục gia, lại được nam nhân yêu thương sủng ái, thực đã là rất may mắn rồi, không nên quá tham lam cương cầu địa vị hay tôn nghiêm đó. Giải được khúc mắc trong lòng, Ninh Nhi giãn mi tâm ra, nàng nhớ tới Lục Thất điên cuồng, hoang dã kia, hai gò má bất giác đỏ ửng nóng bừng, tay khẽ vuốt ve bụng mình, nàng biết mình vẫn còn hy vọng, chỉ cần có thai, địa vị mà nàng đánh mất sẽ lấy lại được. Trời vừa tờ mờ sáng, Lục Thất cưỡi ngựa phi nhanh ra cửa thành Tây. Hắn thân là quan phụ mẫu không thể đến trễ. Sáng sớm vừa ra cửa mẫu thân đã thức dậy, khi từ biệt bà nói rõ ý muốn nạp nhất thiếp cho hắn, chính là chất nữ Tân Vận Nhi của Tân Di Nương, từng là tỷ nữ của tiểu thư Chu Phủ, đã từng gặp mặt ở tiệm thuốc Bắc Vọng Giang Bảo. Mẫu thân bày tỏ rất vừa ý vị Tân Vận Nhi kia, Lục Thất nghe xong nhớ mang máng, ở hiệu thuốc Bắc Vọng Gia Bảo khi gặp Tân Di Nương có dẫn theo một tỷ nữ, nhưng vì là tỷ nữ nên hắn cũng không để ý, chỉ nhìn thoáng qua, bởi vậy ấn tượng có chút mơ hồ. Nhưng nhất định không phải là một nữ nhân xấu xí, tất nhiên, xinh đẹp lại vừa ý với mẫu thân, nạp làm thiếp cũng không phải không được, nên hắn gật đầu ưng thuận. Hắn là người đầu tiên đến nơi huấn luyện của quân doanh, binh lính trực đêm coi giữ cửa quân doanh bất mãn mở cửa cho hắn, nhìn vào sàn đấu võ trống vắng hắn liền tìm một cây trường thương luyện vài chiêu. Hắn giỏi bắn cung cưỡi ngựa, thích dùng trường đao, cũng am hiểu về trường thương, nhưng hắn còn có một tuyệt kỹ chính là phi mâu, hắn có thể phi mâu chúng binh lính mặc áo giáp trong vòng 50 bước. Đây chính là tuyệt kỹ hắn dùng để ám sát chủ tướng của quân địch. Trường thương dài 20 mét trong tay hắn như có sinh mạng, đâm nhanh như linh xà thẻ lưỡi, quét tới như cự sử khiếu phong, từng chiêu bổ, đâm, chạm, quét, trở mình, cây trường thương như một bộ phận trên thân thể hắn cùng hắn vũ động. Từng trận vó ngựa tiến tới sàn đấu, đến sau Lục Thất là 10 tên lính liên lạc, rượu sẽ không uống chùa, lòng trung thành vừa kết cũng sẽ không thay đổi chỉ trong một đêm, 10 tên lính coi Lục Thất như đông chủ phát tài. Trong đó cũng có những tên có giác ngộ cao nhìn xa trông rộng, sau này nếu Lục Thất được làm quan, tự nhiên sẽ để một ít thuộc hạ cũ làm quan viên bộ hạ. Lục Thất thấy có người đến thu lại trường thương, trong lòng vui mừng mỉm cười chào hỏi 10 người kia. Uy thế là cái gì? Nhiều người đông đảo chính là uy thế, có 10 thuộc hạ được vũ trang đầy đủ theo mình, tới đâu cũng tạo ra khí thế. 10 tên lính liên lạc bái kiến Lục Thất chào hỏi hai câu liền phân phó nhiệm vụ cho bọn họ, hôm nay chủ yếu là lập uy, huấn luyện đơn binh. Từng nhóm binh lính từ giờ mẹo nối tiếp nhau đến quân doanh, Lục Thất để những binh lính đã nhận vũ khí tùy ý nói chuyện thiếm, sắp đến giờ mẹo hắn hét lên ra lệnh tập kết, gần 90 binh lính theo mệnh lệnh xếp thành hàng đứng phía sau Lục Thất, người nào cũng ưỡn ngực đứng nghiêm trang. 10 tên lính liên lạc đứng thành một hàng riêng sau lưng Lục Thất, tạo nên một không khí áp bức đối với gần 90 binh lính kia, bọn họ bất giác xếp hàng chỉnh tề, nghiêm trang nhìn về phía Lục Thất. Lục Thất nghiêm mặt ra lệnh điểm danh, mỗi nhóm binh lính đều có số lượng nhất định, lập tức từ một điểm danh đến cuối hàng. Sau khi điểm danh xong liền đứng lên báo cáo vẫn còn thiếu, là 56 và 85. Sau khi điểm danh xong, Lục Thất tuyên bố các hạng mục huấn luyện trong ngày hôm nay,
hắn sẽ đích thân dạy các thế võ cơ bản cho binh lính, nói rõ người nào luyện xong có thể lập tức nghỉ ngơi, người nào không học xong không được nghỉ. Binh lính nghe xong ai nấy đều cảm thấy căng thẳng. Lúc trước, bọn họ đến tập huấn đều là xếp hàng xong, điểm danh báo cáo, sau đó loa qua luyện vài động tác, cũng qua một ngày, nhàm chán không nói còn không có tính thực chiến. Vừa mới thông báo xong các hạng mục huấn luyện, có hai tên lính thở hổn hển chạy vào hàng ngũ đứng nghiêm trang, Lục Thất lạnh lẽo liếc nhìn, khoát tay một cái, sáu tên lính liên lạc từ phía sau hùng hổ đến bắt hai tên lính đến chế, ba người giữ một người, lột y phục, ấn hai tên lính nằm sấp trên mặt đất. Hai tên lính liên lạc khác tay dâng trường thương cho Lục Thất. Chấp hành quân pháp. Lục Thất lạnh lùng ra lệnh, hai tên lính liên lạc tuân theo mệnh lệnh xoay người bước tới, trong tiếng cầu xin hoảng sợ của hai tên lính kia liền nện xuống ba cán thương, đánh cho hai tên lính kia khóc lóc thảm thiết, khiến cho gần 90 binh lính trong hàng kinh hồn khiếp đảm, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không đến trễ. Các vị, bản quan không nói lời vô nghĩa, đã nói sẽ làm, lần sau nếu lại có người vi phạm quân quy liền phạt 5 quân côn, bắt đầu tập huấn. Lục Thất lạnh lùng, nghiêm nghị ra lệnh, sáu tên lính liên lạc buông hai tên lính kia ra để bọn họ về nhóm tập huấn. Thế võ cơ bản của Lục Thất rất đơn giản, lính sử dụng trường thương bắt đầu đứng tấn, luyện tập đâm mạnh vào ngực của người gỗ, có thể đâm trúng 30 nhát trong phạm vi 3 tấc ngực của người gỗ, có thể đến tìm Lục Thất để khảo hạch, thực hiện được tiêu chuẩn đã đề ra lập tức có thể về nghỉ ngơi, không được lại luyện thêm nửa canh giờ mới có thể tiếp tục khảo hạch. Binh lính sử dụng đao và mâu luyện tập dùng mâu hiểm trợ để xuất đao, mục tiêu cũng là người gỗ, nhưng điểm công kích chính là đầu, chấp mâu xuất đao chạm trúng đầu người gỗ 30 nhát là đạt chuẩn. Binh lính cưỡi ngựa bắn cung cũng rất đơn giản, chỉ cần trong vòng 30 bước bắn trúng nửa người gỗ là hợp lệ. Vì do đích thân Lục Thất thao luyện, lại có thể nghỉ ngơi nếu đạt tiêu chuẩn, từng nhóm binh lính người nào cũng phân chấn tinh thần, nghiêm túc luyện tập. Lục Thất khi vừa nhập ngũ chỉ là một tên lính quèn, sau vì thân thủ lợi hại trở thành thám mã của cận vệ doanh, trong quân doanh thám mã binh là một đội riêng biệt, thuộc quyền quản lý trực tiếp của thống soái, giống như thân binh của chủ soái, vì vậy, sau khi Lục Thất lập công được thăng thành tán quan, hơn nữa chủ soái lại là người biết quý trọng nhân tài, cho phép Lục Thất trở về cố hương lại giữ lại quân tịch, khi thượng soái xuất binh sẽ truyền lệnh gọi về, vì vậy sẽ không có mấy ai dám đụng chạm, gây hấn với sai kỵ triều đình. Nhận nhiệm vụ huấn luyện 90 binh lính, Lục Thất đích thân huấn luyện 10 tên lính liên lạc, hắn biết rõ thắng bại trên chiến trường quan trọng là nhân tố tin tức, hơn nữa, hắn chuyên trách hộ tống lương thực, thuế của huyện úy, biết rõ hướng đi của các băng cấp vô cùng quan trọng. Hắn dạy họ cách dịch dung do hỏi, như thế nào để kiểm tra binh lực và vũ khí của địch, quan trọng hơn là năng lực thoát thân. Thời gian thấm thoát trôi qua, 10 tên lính nghiêm túc tập luyện, đây chính là vũ khí kinh nghiệm của quý nhân. Hiện giờ tình hình bất ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trưng dụng làm binh lính, một tên lính quèn trong quân doanh có thể trở nên nổi danh và giữ được tính mạng chỉ có thể dựa vào bản lãnh, thực lực của chính mình. Các hạng mục thao luyện của Lục Thất nghe rất đơn giản, nhưng cho dù là một binh dũng khi thao luyện cũng khó lòng nhanh chóng đạt chuẩn. Mục tiêu 30 nhát rất khó hoàn thành, nhưng có những người dũng cảm tìm Lục Thất đến khảo hạch, sắp tới chính ngọ chỉ có một nửa số người hoàn thành, Lục Thất phân phó cho 5 tên lính đạt chuẩn đi mua cơm. Sau giờ ngọ, Lục Thất để cho 10 binh lính liên lạc tự luyện cưỡi ngựa bắn cung, còn hắn đích thân chỉ dạy cho số binh lính còn lại, tiếp thu được động tác then chốt, lại tìm cách an ủi 2 tên lính bị phạt, cho chúng 2 sâu tiền mua thuốc chữa thương, 2 tên lính bị phạt vô cùng cảm động gửi lời cảm ơn Lục Thất, những binh lính khác nhìn thấy cũng hăng say luyện tập hơn. Huấn luyện suốt một ngày cũng vẫn còn 8 người không hợp lệ, Lục Thất cổ vũ một phen liền cho chúng về nghỉ ngơi, hắn có chút mệt mỏi, trở về nhà trên trấn nghỉ ngơi. Về đến cửa nhà, Ninh Nhi từ trong bếp tiến ra nghênh đón, nói cho hắn biết mẫu thân có chuyện muốn thương lượng với hắn. Khi tiến vào chính đường vấn an mẫu thân, Lục Mẫu chỉ vào hòm gỗ xảo trên mặt đất, vẻ mặt khác thường nói. Tiểu Thất, con xem thử đó là thứ gì? Lục Thất nghi hoặc xoay người mở hòm gỗ, nhìn thấy trong hòm có rất nhiều ngân nguyên bảo. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn mẫu thân. Nương, từ đâu có nhiều bạc như vậy? Lục Mẫu ôn hòa nói. Hôm nay Tân Di Nương Chu Phủ đến đây, mang theo dương gỗ vào chính đường. Sau khi gặp Mẫu Thiên liền thẳng thắn nói chất nữ của nàng ta thân thế bất hạnh, nhưng sau khi nghe được khúc nhạc kia vô cùng ngưỡng mộ nhạc luật của con, muốn cầm tiêu hòa hợp, gắn bó suốt đời, Nương cũng vừa ý với Tân Vận Nhi, cảm nhận được thành ý của Tân Di Nương nên đã đáp ứng. Sau khi Tân Di Nương lấy 1.000 lượng bạc làm xính lễ cầu hôn, Nương lúc đó nghe xong kinh hoàng, không biết nên trả lời như thế nào, Tân Di Nương sau đó chỉ vào dương gỗ, nói trong dương chính là tài sản riêng nàng ta đã tích góp nhiều năm, hôm nay mang đến làm của hồi môn cho Tân Vận Nhi, tiếp đến còn dặn Nương là đừng để chị dâu của con biết việc này, coi như đó là tài sản của Lục gia, Tân Di Nương nói xong liền. Rời đi. Sau đó Nương quay lại nhìn thấy bạc trong dương thì vô cùng kinh ngạc, đếm được khoảng 3.000 lượng bạc, nhiều bạc như vậy khiến nương cảm thấy bất an, chờ con về làm chủ.
Lục Thất khép lại nắp dương, bình thản nói. Trả về cho Tân Di Nương.
Quyền 1 chương 32, ý tứ của mẫu thân.
Lục Mẫu ngẩn ra, do dự nói.
Tiểu Thất, nương thật đã đáp ứng mối hôn sự này rồi, nếu trả số bạc này về chẳng khác nào muốn hủy hôn.
Hơn nữa, trả về nhiều bạc như vậy sẽ hại Tân Di Nương đấy, Tân Di Nương tín nhiệm Lục gia như vậy, cũng rất có thành ý muốn kết thân, chúng ta không thể hại nàng ta được.
Lục Thất nghe xong liền trầm mặc, hắn hiểu rõ ý tứ của mẫu thân, bạc đã đưa đến cửa không muốn trả về, kỳ thật hắn cũng thích bạc. Trên đời có mấy người ghét bỏ giàu sang, hắn hiện tại ngày ngày khổ cực cũng không phải vì bạc sao, nhưng lai lịch của số bạc này khiến hắn thấy khó chịu, không phải hắn là người chính nghĩa không tham lam, nhưng bạc này là tài sản nữ nhân mang đến, hắn là một người có tự tôn cao, không muốn mang ân huệ nữ nhân khiến cho mình bị quản chế, nếu bạc này là hắn trộm, cướp được hắn sẽ không chút do dự cho vào trong túi. Hắn biết mẫu thân muốn giữ lại số bạc này, nhất là sau khi Lục gia vừa vực dậy quả thật cần nhiều bạc để gây dựng lại sự nghiệp. Hắn có thể hiểu được tâm tư của mẫu thân muốn tập hợp lại gia tộc Lục thị, thực tế cũng chỉ là tâm tư hư vinh của một người phụ nữ. Mẫu thân thích được các vãn bối Lục gia đến bái kiến, đó là một loại cảm giác sung sướng, nhưng nếu vãn bối đến mà không thường, làm kẻ trên sẽ cảm thấy quấn bách, tâm tình vui vẻ của kẻ trên chính là dựa vào vàng bạc. Trong lòng Lục Thất khó chịu không muốn thu số bạc này, nhưng hắn càng không muốn mẫu thân không vui, mẫu thân một mình nuôi dạy con cái đã thật vất vả, cực khổ, hơn nữa chịu nhiều bức bách bởi sự nghèo khó. Tự nhiên để ý đến vàng bạc nhiều ít, đồng thời cũng cần cảm giác ký thác trên tinh thần.
Nương, là con suy nghĩ không chú đáo, Tân Di Nương có nhiều tài sản riêng như vậy, nếu đưa trở về quả thật sẽ hại chết bà ta, nếu bà ấy đã có thành ý đối với Lục gia, vậy chúng ta cũng nên giữ lại số bạc này, ngày sau nếu bà ấy có lúc gặp khó khăn, chúng ta sẽ trả lại bà ấy.
Lục Thất biết được tâm ý của mẫu thân liền quyết định sửa lời giữ lại bạc.
Lục Mẫu gật gật đầu, lời nói của đứa con làm cho bà rất vui. Số bạc này có thể an tâm, thoải mái giữ lại rồi.
Lập tức nhẹ nhàng nói.
Tiểu Thất, chuyện về số bạc này con đừng nói chị dâu biết, chị dâu con tính tình thuần khiết, nếu biết được lai lịch của số bạc này, sẽ cảm thấy tự ti, nương không muốn vì số bạc này làm gia đình không hòa thuận, cũng sợ chị dâu con không giữ miệng sẽ hại đến Tân Di Nương.
Lục Thất gật đầu nói.
Con hiểu được, từ giờ trở đi con sẽ không biết gì về số bạc này, hết thể do nương an bài.
Lục Mẫu gật gật đầu, suy nghĩ một chút liền nói.
Tiểu Thất, 3.000 lượng bạc này cũng đủ cầu hôn với 5-6 vị thiếp thất xinh đẹp, Tân Di Nương có thành ý như vậy, nếu chúng ta lấy lễ nghi nạp thiếp cầu hôn Tân Vận Nhi vậy không thỏa đáng, nương thấy Tân Vận Nhi điềm đạm, dịu dàng, lại xinh đẹp, không bằng lấy cô gái đó làm bình thê, con nguyện ý không?
Lục Thất sửng sốt, lập tức gật đầu nói.
Nên như vậy, nương ngài làm chủ đi.
Hắn cũng hiểu, thành ý của Tân Di Nương khiến cho mẫu thân vô cùng vui vẻ, hắn cần gì lại làm trái ý người. Hơn nữa chuyện cầu hôn Tân Vận Nhi hắn cũng đã đồng ý.
Lục Mẫu vui mừng nói.
Được rồi, ngày mau nương sẽ mời bà mối đến để thân, chọn ngày lành rước Vận Nhi vào cửa.
Lục Thất sửng sốt, suy nghĩ một lát liền ôn hòa nói.
Nương, cưới bình thê không giống với nạp thiếp, một khi đã đón vào cửa không dễ dàng hưu thê, con cho rằng nên cẩn thận xem xét tính tình của Tân Vận Nhi, trước có thể định hôn sự, còn lễ thành hôn sau này hay bàn tới.
Lục Mẫu do dự nói.
Việc này không ổn. Nếu Tân Vận Nhi rời khỏi Chu Phu sẽ không có nhà để về, nếu chúng ta kéo dài hôn lễ cũng là không có thành ý, quan trọng nhất vẫn là nương muốn Lục gia có hậu nhân.
Lục Thất ôn hòa nói.
Nương, con rất sợ cưới phải một thê tử gian dảo vào cửa, vẫn nên trì hoãn thêm mấy ngày đi, nương có thể nói với Tân gia con công việc đang bề bộn, có thể để Tân Vận Nhi ở hậu trạch trong hiệu thuốc Bắc Vọng Giang Bảo, con muốn tìm hiểu nàng ấy khi ở hiệu thuốc.
Lục Mẫu nghe xong, trầm tư một chút liền gật đầu.
Cũng được. Hiệu thuốc Bắc Vọng Giang giao cho 2 tỷ nữ không thỏa đáng, để cho Tân Vận Nhi vào ở rồi quản lý cũng là danh chính ngôn thuận.
Lục Thất nghe xong không nói thêm nữa, trong lòng hắn tính toán, nếu Tân Vận Nhi kia không đối xử tử tế với Đông Thanh và Tiểu Vân, hoặc muốn chiếm độc quyền quản lý hiệu thuốc, đến lúc đó hắn nhất định sẽ hủy hôn, hắn sẽ không cưới một thê tử không thông tình đạt lý như vậy.
Thê tử không giống như thiếp thất, nếu thiếp thất không hiền tuệ cũng chỉ là tăng tính quản chế cho một món đồ chơi, nhưng thê tử là nữ chủ, ngang hàng với phu quân, cử án tề mi. Là người có quyền quản lý chuyện trong gia đình, cũng có quyền khiển trách thiếp thất, trưởng quản trong nhà.
Sau khi đưa ra quyết định, Lục Thất giúp mẫu thân cất gương bạc, đến phòng bếp dùng cơm, tới ngoại đường phòng bếp chỉ thấy huynh trưởng, Lục Thất mới biết chị dâu đã về nhà mẹ đẻ.
Ninh Nhi dọn xong đồ ăn lên đứng một bên hầu hạ, Lục Thất không thể để Ninh Nhi cùng ngồi ăn trước mặt mẫu thân, cho dù có nói Ninh Nhi cũng không nghe theo.
Ninh Nhi, con cầm đồ ăn này xuống bếp ăn cơm đi, chốc lát nữa còn phải trở về hầu hạ tiểu thất.
Lục Mẫu lấy một dĩa thịt nguội đưa cho Ninh Nhi, bà tuy muốn Ninh Nhi giữ quy củ,
nhưng cũng rất quan tâm tới Ninh Nhi. Ninh Nhi dịu dàng nói tạ ơn, nhận lấy đồ ăn đi vào phòng bếp. Lục Thất thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía huynh trưởng, thần thái của Lục Thiên Hoa vô cùng thoải mái, khôi phục vài phần khí chất văn nhã, chỉ đợi làn da đen vàng trắng trẻo trở lại là có thể khôi phục lại như xưa, đó là lúc cần phải ngày ngày dưỡng phục. Ca, cửa hàng sửa sang như thế nào rồi? Lục Thất ôn tồn hỏi. Cũng sửa được một nửa, muốn hoàn thành còn phải thêm 3-4 ngày. Lục Thiên Hoa vừa ăn vừa trả lời. Ca, chuyện đệ nhờ huynh dò la chú ý có manh mối gì không? Lục Thất vừa gắp đồ ăn vừa hỏi. Lục Thiên Hoa ngừng một chút, lo lắng nói. Tiểu Thất, ca thấy có hai nam nhân hung hãn xông vào cửa hàng nhóm nó, còn hỏi khi nào khai trương. Ca nghe nói đó là người của Trần Hổ Đại Nhân, người ta khuyên ta trước khi khai trương nên đến thăm hỏi Trần Hổ Đại Nhân kia trước, nếu không không chỉ không thể thuận lợi khai trương, ngay cả tính mạng đều có thể gặp nguy hiểm. Lục Mẫu nghe xong giật mình nói. Tiểu Nhị, con nói khai trương cửa hàng sẽ có người đến quấy rối đả thương người sao? Nương, không có chuyện gì đâu, con là huyện úy, chỉ cần mặc quan phục. Trần Hổ kia cho dù có hung hãn như thế nào thì nhìn thấy con cũng sẽ như một con mèo, con sẽ đàm luận với Trần Hổ trước khi cửa hàng khai trương, nhiều lắm là phải giao tiền bảo hộ thôi. Lục Thất vội mở miệng trấn an mẫu thân. Lục Mẫu lúc này mới an tâm gật đầu, nhưng Lục Thiên Hoa vẫn lo lắng nói. Tiểu Thất, thợ thủ công nói Trần Hổ có Tả huyện úy Ngưu Đại Nhân làm chỗ dựa, nếu đệ trực tiếp đến tìm Trần Hổ có thể gây hấn với Ngưu Đại Nhân, không bằng trực tiếp tìm người đến dàn xếp với Ngưu Đại Nhân đi. Lục Thất điềm tĩnh nói. Ca ngươi cứ yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng. Lục Thiên Hoa yên tâm gật đầu, sau khi dùng cơm xong Lục Thất kéo huynh trưởng ra ngoài cửa nói. Ca, huynh cẩn thận hỏi thăm lại thợ thủ công về tình hình của Trần Hổ, huynh hỏi một chút Trần Hổ bình thường có sở thích gì, có hay ra khỏi thị trấn không? Còn có ở phố Tây ngoại trừ Trần Hổ còn có thế lực ngầm nào không? Ngàn vạn lần phải hỏi thăm nhiều thợ thủ công, hỏi xong đưa cho họ chút tiền. Lục Thiên Hoa gật đầu nói. Ca nhớ kỹ. Ý tứ của đệ vẫn là muốn dàn xếp với Trần Hổ. Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói. Vâng, chức huyện úy của đệ chỉ là lâm thời, muốn trực tiếp tìm đến Ngưu Đại Nhân không dễ, sau khi đàm luận xong lại càng tốn nhiều tiền bạc hơn, không bằng giao tiền hộ phí mới có thể duy trì lâu dài. Lục Thiên Hoa gật gật đầu, lại hỏi. Tiểu Thất, ngày mai đệ có thể bớt chút thời gian dành không? Lục Thất sửng sốt, hỏi. Ca, có chuyện gì ạ? Lục Thiên Hoa do dự một chút mới nói. Chị dâu đệ về nhà mẹ đẻ rồi, là đi cùng với 20 mấy người, nghe thợ thủ công nói gần đây bên ngoài kẻ cướp hoành hành, hung ác ngang ngược, dám cướp bóc ở hơn 10 dặm trên đường trong trấn, nghe nói có 2 tên phú thương ra ngoài bị bọn cướp đánh, còn bị bắt cóc chờ người nhà tới chuộc, ca là một văn nhân không thể đối phó với đạo tặc, ngày mai đệ có thể đến Vọng Giang Bảo xem một chút, nếu chị dâu đệ vẫn bình an liền nói nàng không cần ngồi xe về trấn, nhất định phải chờ đệ tới đón. Lục Thất suy nghĩ một chút, cười nói. Được. Sáng mai đệ trước đến an bài ở quan doanh rồi sẽ đến xem chị dâu, nếu chị dâu muốn trở về đệ liền hộ tống nàng, nếu chưa trở về đệ sẽ dặn dò chị dâu đợi người tới đón. Lục Thiên Hòa hổ thẹn nói. Ta thật là một thư sinh vô dụng, thật là hổ thẹn. Lục Thất nghiêm mặt nói. Ca, quản lý quốc gia đều là văn nhân, ca nhất định phải rèn giũa thi sử, nếu tương lai huynh đệ ta nếu có cơ hội nhập sĩ, sau đó tài hoa của ca sẽ có chỗ trọng dụng. Lục Thiên Hoa cảm động gật đầu. Hai huynh đệ sau khi tâm sự xong đều trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng, Lục Thất không kìm nổi cùng Ninh Nhi ân ái một hồi, sau khi thỏa mãn ôm Ninh Nhi nói rõ quyết định của mẫu thân, muốn hắn lấy Tân Vận Nhi làm bình thê. Ninh Nhi nghe xong trái tim như thắt lại, lâm vào hoảng sợ, chuyện Lục Thất cầu hôn Tân Vận Nhi nàng đã có chuẩn bị, nhưng lại không ngờ là bình thê, chính là sắp có nữ chủ nhân chân chính tới áp chế nàng. Lục Thất cảm nhận được tâm tình của Ninh Nhi, vội ôn nhu nói. Ninh Nhi tỷ yên tâm. Ta sẽ không để người khác ước hiếp tỷ. Ninh Nhi còn có thể nói được gì, yên lặng vùi mặt vào bờ ngực ấm áp của Lục Thất, nàng đã nghĩ thông rồi, chỉ cần có thể bên cạnh Lục Thất cả đời, sau này có gặp phải khuất nhục gì cũng sẽ cam tâm tình nguyện chịu đựng. Quyền 1 chương 33, cầu hôn. Trời tờ mờ sáng, Lục Thất đã dậy sớm đến quân doanh huấn luyện. Buổi sáng, lúc rời nhà, hắn nói với mẫu thân hôm nay hãy bớt chút thời gian đến Vọng Giang Bảo. Nói mẫu thân không nhất thiết phải mời mai mối ở trong thành mà tốt nhất là tự mình đến Vọng Giang Bảo mời mẫu thân Chu Nguyệt Nhi làm mối. Sau khi việc thành thì có thể tặng nhà Chu lão gia lễ vật tạ ơn mai mối hậu hĩnh một chút. Mẫu thân nghe rồi cũng rất bằng lòng nên ở nhà đợi Lục Thất về đón. Lục Thất đã đến quân doanh huấn luyện, tới giờ mão, hắn tuyên bố bài tập luyện của hôm nay vẫn là cách thức tập luyện của hôm qua, chỉ có điều chuyển bắn trúng 30 lần thành 50 lần. Đồng thời hắn tuyên bố trước mặt mọi người 10 đội trưởng có quyền truyền lệnh. Có thể phụng lệnh hắn dẫn binh tiết chế bất cứ lúc nào chỉ định binh lính nghe lệnh. Tuyên bố xong, hắn lập tức hạ lệnh 10 lính truyền lệnh phụ trách tập luyện cho 9 binh lính, hắn lấy danh nghĩa về thành báo cáo nhiệm vụ để rời khỏi quân doanh. Ra khỏi quân doanh, hắn liền cởi bỏ áo quan ra, về đến thành thì thuê xe đón mẫu thân và Ninh Nhi, một mình đánh xe ra khỏi thành. Người phu xe không dám nhận đi chuyến lần này, tất nhiên là vì bên ngoài thành có nạn cướp bóc, chỉ có đi một nhóm người mới dám ra khỏi thành, nhưng gã ta nhìn thấy Lục Thất là quan nên không dám không nghe theo. Từ huyện thành đến Vọng Giang Bảo không xa, phu xe sợ gặp phải thổ phỉ nên đánh xe gấp, nhưng càng sợ gặp quỷ thì lại gặp. Lúc xe đi được 7-8 dặm thì phía trước xuất hiện mười mấy người đàn ông chặn đường lại. Lục Thất nhìn đám người chặn đường, quần áo xộc xệch, trong tay cầm các loại vũ khí, đặc điểm chung duy nhất đó là trên đầu đeo khăn xanh. Là đám người khăn xanh. Phu xe hốt hoảng thấp giọng kêu, nhưng không dám dừng xe hay quay đầu, mắt nhìn rồi đi lên trước. Lục Thất sửng sốt, lần trước đi lại vẫn rất an toàn nhưng hôm nay lại gặp phải thổ phỉ. Hắn lạnh lùng nhìn một lượt, trong lòng đã nắm chắc, đám thổ phỉ này rõ ràng là một đám ô hợp, nhìn cách chúng cầm vũ khí thì đã biết không mạnh hơn những binh sĩ bình thường là bao. Chân Lục Thất thúc ngựa xông lên trước, tay phải cầm đao dài trong tay lấy khí thế tấn công lũ thổ phỉ. Bọn chúng vừa nhìn thấy thì vô cùng sửng sốt, mắt thấy Lục Thất xông tới gần thì cả lũ đồng loạt kinh ngạc trốn tránh, chắc hẳn là lần đầu gặp phải một kỵ tướng dũng mãnh như vậy. Đao sáng lấp lánh rồi một tên thổ phỉ kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm đầu ngã sấp xuống. Lục Thất xông lại đám thổ phỉ, rất nhanh đã thúc ngựa quay đầu. Đao dài cầm trong tay, vừa uy phong chỉ trỏ, vừa quát lớn. Kẻ nào chặn đường ta, kẻ đó phải chết. Tên thổ phỉ kêu thảm thiết ngã trên đất ban nay được đồng bọn đỡ dậy, vừa nhìn thì không thấy bị thương mà chỉ là trên đầu đã bị cạo trọc. Thật không ngờ Lục Thất với một đao đã san bằng tóc của y ở đám thổ phỉ nhìn nhau, trong lòng biết mình đã gặp đối thủ rồi. Người ta giơ cao đánh khẽ, lúc đầu chỉ cạo trọc đầu để cảnh cáo, nếu tiếp tục không biết tốt xấu thì chắc là đến cổ. Tên thổ phỉ dẫn đầu quyết định rất nhanh, khoát tay một cái dẫn mọi người đi luôn. Đám thổ phỉ vừa đi thì sắc mặt phu xe tái nhợt, liên tục lẩm bẩm cảm tạ trời đất đã phù hộ, sau đó đánh xe lên trước. Lục Thất dẫn ngựa quay đầu lại tiếp tục đi sát xe để bảo vệ, cứ thế an toàn đến tận Vọng Giang Bảo. Xe đã tới nhà Chu Láo Gia. Chu Láo Gia, phu nhân và con gái cùng ra nên đón, Lục Thất thấy đại tẩu bình an vô sự nên cũng yên tâm. Người phu xe kia hồi phục lại được sắc thái bình thường, dừng xe ở bên cạnh cổng nhà Chu Gia để đợi. Chu Nguyệt Nhi đỡ Lục Mẫu vào Chu Gia, Ninh Nhi đi theo sau Lục Thất, sau khi chào hỏi xong thì ngồi xuống. Lục Mẫu nói rõ mục đích đến của mình, muốn mời Chu Mẫu làm mối giúp. Chu Mẫu rất vui mừng liên tục gật đầu đồng ý, lập tức bảo Chu Nguyệt Nhi đến lao Chu Phủ mời Tân Di Nương. Sau khi Chu Nguyệt Nhi đi rồi, Lục Mẫu và Chu Mẫu nói đến việc nhà, trong khi nói chuyện thì nhắc đến chuyện gặp phải thổ phỉ. Lục Mẫu nhắc Chu Mẫu đừng để Chu Nguyệt Nhi rời Vọng Giang Bảo, muốn về thành thì nhất định phải đợi Lục Thất đến đón. Chu gia có chuyện gì muốn ra Giang Bảo giải quyết thì cũng phải đợi Lục Thất đến hộ tống. Từ nay về sau, Lục Thất sẽ thường xuyên đến hiệu thuốc ở Vọng Giang Bảo để trông nom. Chu Mẫu liên tục tiếp thu lời nhắc nhở đó, chợt hỏi Lục Thất chuyện huyện úy hộ quân. Hóa ra, chiều hôm qua, một binh lính của Vọng Giang Bảo đến kiểm tra chứng nhận, kiểm tra xem Lục Thất có thật sự là huyện úy quan nha không. Vợ chồng Chu lão gia không biết ngọn nguồn, vừa may Chu Nguyệt Nhi ở nhà giải quyết, Chu Nguyệt Nhi biết chuyện Lục Thất nhậm chức huyện úy hộ quân. Mặc dù Lục Mẫu căn dặn không được tiết lộ chuyện này ra ngoài nhưng quan gia đã đến điều tra thì không thể giấu được. Tên lính kia sau khi kiểm tra thấy đúng thì nói là không sao, chỉ e bọn thổ phỉ giả mạo làm ảnh hưởng đến sự an toàn của Vọng Giang Bảo. Lục Mẫu nghe xong vội giải thích, nói Lục Thất đã nhậm chức huyện úy nhưng chỉ là huyện úy hộ quân quan nha tạm thời thôi, chỉ phụ trách thuế vận chuyển lương thực. Bà nói, Lục Thất không có chỗ dựa ở trốn quan trường nên chức huyện úy hộ quân này chắc không làm lâu dài được, vì vậy không muốn khoa trường, tránh rước lấy phiền não. Chu Mẫu gật đầu hiểu nhưng Chu Phụ lại trừng mắt nhìn về phía Lục Thất nói. Cháu ngoan của ta. Chức huyện úy hộ quân là thứ sử châu quan mà triều đình đặc chuẩn ủy nhiệm, cũng là mệnh quan triều đình chính thống chứ không phải thuộc chức quan huyện có thể nhậm chức tạm thời đâu. Hiện nay, các huyện đều có huyện úy hộ quân riêng, có những huyện lớn có hơn 3 huyện úy, chức trách của huyện úy hộ quân chủ yếu là hộ tống quan viên, thuế lương thực và đánh thổ phỉ. Hiện nay thổ phỉ hung hăng ngang ngược, cháu mang theo trọng trách trên vai, gặp chuyện nhất định phải suy tính kỹ, không được kích động hành xử đâu. Những lời nói vàng ngọc của Chu Phụ khiến Lục Thất cảm thấy ấm áp trong lòng. Những lời dạy bảo của bá phụ, Thiên Phong sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này làm việc nhất định sẽ thận trọng hơn, sẽ theo sách lược không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Chu Phụ gật đầu nói, cháu làm như vậy là đúng, lý do thổ phỉ ngày nay hung hăng ngang ngược thì rất nhiều, chỉ dựa vào quân lực của huyện thì căn bản không thể tiêu diệt được. Điều quan trọng là cháu phải hộ tống, chỉ cần hộ tống không xảy ra chuyện gì thì sẽ không bị trách tội. Lời nói của Chu Phụ nói đúng điểm mấu chốt, nói rất khách quan. Lục Thất gật đầu, nói, Thiên Phong hiểu rồi. Ngọn nguồn của nạn thổ phỉ hung hăng ngang ngược là do dân chúng đói khổ mà thành, đa số thổ phỉ đều bị bức ép thôi. Dựa vào năng lực của Lục Thất thì căn bản không thể tiêu diệt được, nhưng cũng không muốn đi tàn sát hết họ, sau này chỉ chuyên tâm hộ tống thôi. Chu Phụ vớt râu gật đầu, ý là trẻ nhỏ dễ dạy. Ông là văn sĩ nho học, có thể nhìn thấu lý do nạn thổ phỉ hoành hành để khuyên bảo Lục Thất, quả thực là khác thường trong những văn nhân nhà Đường. Nói một cách nghiêm khắc thì ông bị xem như tặc thần phản quốc đại nghịch bất đạo rồi. Chu Nguyệt Nhi đi lo việc nhà đã quay lại và mời đến Tân Di Nương với sắc mặt vui mừng. Lục Mẫu và Lục Thất có thể tự mình đến Vọng Giang Bảo cầu hôn, Tân Di Nương cảm nhận được việc bà ta hy vọng đã có kết quả rồi. Trong lòng đã nắm chắc 9 phần, Tân Vận Nhi có thể trở thành bình thê của Lục Thất rồi. Tân Di Nương đến, Tân Vận Nhi cũng đến cùng, nàng ta nhỏ nhẹ đi theo sau Tân Di Nương. Đầu nàng khẽ túi xuống, bên má ửng đỏ lên đẹp tuyệt trần, chắc hẳn là rất ngượng. Sau khi vào đại sảnh, Tân Di Nương thi lễ với Chu lão gia và phu nhân trước, vì nàng ta là thiếp, nhìn thấy nam chủ và chính thê của Chu gia thì nhất định phải cúi đầu thi lễ. Bái kiến Chu lão gia, Chu phu nhân và đáp lễ với Lục Mẫu xong, tiếp đó bà ta sai Tân Vận Nhi đến thi lễ. Tân Vận Nhi quỳ gối thi lễ với Chu lão gia và phu nhân trước, sau đó đứng dậy khom người xuống thi lễ với Lục Mẫu. Từ lúc Tân Vận Nhi bước vào, Lục Thất ngay lập tức cảm thấy căng thẳng. Hắn thấy nàng Tân Vận Nhi mặc chiếc váy xanh nhạt, dáng người cao gầy với làn da trắng như ngọc, lông mi cong mắt đẹp, môi đỏ má đào, dung nhan có vài phần giống với Tân Di Nương, nhưng khí chất thanh cao, đoan trang của nàng khác hẳn với tư thái diễm lệ của Tân Di Nương. Sau khi quan sát xong, Lục Thất yên tâm được phần nào, ấn tượng đầu tiên với Tân Vận Nhi rất tốt. Sau khi Tân Vận Nhi thi lễ xong thì dưới sự ra hiệu của mẫu thân, Lục Thất cũng cung kính thi lễ với Tân Di Nương. Tân Di Nương cười hiền nhận lễ. Sau khi thi lễ xong, Tân Di Nương ngồi ở vị trí đối với Lục Mẫu, Tân Vận Nhi xấu hổ đứng ngay cạnh cô của mình. Chu Mẫu ngồi ở vị trí chính cười nói thẳng vào chủ đề, trước tiên hỏi ý muốn cầu hôn của Lục Mẫu, rồi lại hỏi xem Tân Di Nương có đồng ý kết thân không. Sau khi chính miệng Di Nương đồng ý thì Chu Mẫu lại hỏi Tân Di Nương có yêu cầu xính lễ gì không. Tân Di Nương rất dễ tính, mời Lục ra quyết định. Lục Mẫu theo yêu cầu trước đó của Tân Di Nương đưa ra 2 lạng vàng. Xính lễ này khiến người nhà Chu gia cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cho rằng Lục Mẫu thật sự coi trọng đến việc cầu hôn Tân Vận Nhi. Sau khi mai mối định hôn xong, Chu lão gia vung bút viết lên 2 bức hôn thư, do Chu Mẫu, Lục Mẫu và Tân Di Nương ấn tay điểm chỉ. Sau khi giao các bức hôn thư đó cho hai bên thì Lục Thất trước tiên đứng dậy bái kiến Tân Di Nương và gọi một tiếng cô Mẫu, sau đó Tân Vận Nhi đoan trang quỳ trước Lục Mẫu khấu 3 cái, nói bái kiến mẫu thân. Lục Mẫu cười đáp rồi bảo Tân Vận Nhi đứng lên. Tân Vận Nhi đứng dậy rồi lại yểu điệu thi lễ bái kiến trưởng tẩu Chu Nguyệt Nhi. Bái kiến xong Chu Nguyệt Nhi thì Lục Mẫu gọi Ninh Nhi lại quỳ xuống bái kiến Tân Vận Nhi. Ninh Nhi quỳ xuống gọi tiếng chủ mẫu, Tân Vận Nhi đoan trang nhận lễ, dịu dàng gọi tên Ninh Nhi rồi bảo nàng ta đứng dậy. Có hôn thư làm chứng, Tân Vận Nhi đã là thê thất chính thức trong Lục gia, sau này bái đường thành thân cũng chỉ là nghi thức thôi. Nếu như nạp thiếp thì sau khi viết lên hôn thư, nếu như bên nhà gái nghèo hoặc không chịu bố trí đồ cưới thì bên nhà trai có thể trực tiếp đưa người về. Nạp thiếp tương đương với mua phụ nữ về nhà vậy, giống với hình thức mua bán nô tỳ. Sau này người đàn ông chết thì nhà gái mà có con làm thiếp phải hoàn trả xính lễ mới được đưa con gái về, nếu như nhà gái không đưa xính lễ ra thì nhà trai đó sau 7 ngày làm tang có quyền bán người. Cưới vợ lại không như vậy, bên nhà trai nhất định phải dùng kiệu hoa đến rước, sau khi vào nhà thì địa vị và vai trò như nhau. Sau khi người đàn ông qua đời thì người vợ có quyền quyết định số phận mình, bình thường có thể trực tiếp về nhà mẹ đẻ để cải giá. Nếu như thủ tiết không cải giá thì có quyền phân chia tài sản để nuôi dưỡng tuổi già. Quyền 1 chương 34, khảo nghiệm. Hôn sự đã định, Lục Mẫu khéo léo nói Lục gia tụ họp giải quyết mọi việc, còn Lục Thất mới nhậm chức huyện úy hộ quân, suốt ngày bận chuyện công, chỉ có thể đợi tất cả ổn định mới có thể chính thức đón Tân Vận Nhi về. Giờ đây mặc dù Tân Vận Nhi vẫn chưa vào Lục gia nhưng nàng ta đã là con dâu của Lục gia rồi, sau này sẽ ở nhà sau của hiệu thuốc ở Vọng Giang Bảo, quản lý việc buôn bán của hiệu thuốc với thân phận là thiếu phu nhân. Tân Di Nương nghe nói Lục Thất là huyện úy hộ quân thì vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, hỏi rất cặn kẽ. Lục Mẫu giải thích rất tỉ mỉ, sau khi giải thích xong thì Lục Mẫu nói Tân Di Nương chớ nên khoa trương ra để tránh sau này có kẻ cười chê. Tân Di Nương sau khi liếc nhìn Lục Thất một cách khác thường thì luôn miệng đồng ý. Bà ta lại thẳng thắn nói cho Lục Mẫu, nói để Tân Vận Nhi rời khỏi Chu phủ xuất giá, hai cô cháu thật sự cảm thấy rất có lỗi với Nhạn Nhi tiểu thư. Sau này Tân Vận Nhi sẽ thường xuyên đến gặp Nhạn Nhi tiểu thư, nếu như Nhạn Nhi tiểu thư về sau bằng lòng gả vào Lục gia thì Tân Vận Nhi sẽ nhường vị trí bình thê cho Nhạn Nhi tiểu thư, còn mình cam tâm làm thiếp. Lục Mẫu nghe xong chỉ cười chứ không có biểu hiện gì với câu nói của Tân Di Nương. câu chuyện chuyển đến việc Chu Nguyệt Nhi đi xem mặt người tỷ thiếp, bởi vì người là do Tân Di Nương giới thiệu. Tân Di Nương nói hôm nay sẽ đưa Chu Nguyệt Nhi đi xem, quả phụ là tử thiếp Lư Gia ở khu Tây của Vọng Giang Bảo, phu quân qua đời là con thứ năm của Lư Gia. Nghe nói y không bệnh mà chết, Lư Gia mời đạo sĩ về làm phép, đạo sĩ nói thiếp thất của nhà này chứa sát khí, vì vậy Lư Gia vội muốn bán đi. Tân Di Nương giải thích, con trai thứ năm của Lư Gia ham mê tử sắc, chết là do thú ham mê đó, đạo sĩ được mời về đó chẳng qua cũng là kẻ lừa đảo. Tân Di Nương hiểu rất rõ tiểu thiếp góa phụ kia, nàng ta xuất thân từ nhà quan gia xa cơ thất thế, văn mạo song toàn, biết lễ nghĩa lại dịu dàng. Lục nhị công tử là văn nhân, mua tỷ thiếp thì tất nhiên không thể tìm người phụ nữ thô tục, một chữ bẻ đôi cũng không biết được. Lục mẫu nghe xong lại chần chờ một lúc rồi mới bảo Chu Nguyệt Nhi hãy đi cùng Tân Di Nương xem sao. Bà dặn dò Chu Nguyệt Nhi nếu vừa ý thì định luôn giờ ngọ ngày hôm nay đón người. Đón người ở Lục gia thì đưa trực tiếp đến cửa hiệu thuốc tiến hành nghi thức đón dâu. Bởi vì hiệu thuốc là của Lục gia, trực tiếp đi trong thành rất có thể sẽ lỡ giờ ngọ, tư tưởng của Lục mẫu rất mê tín. Sau khi Tân Di Nương và Chu Nguyệt Nhi đi rồi, Lục mẫu cùng con trai, con dâu và Ninh Nhi cùng đến hiệu thuốc. Vừa đến hiệu thuốc đã thấy trong đó được bố trí ngăn nắp, gọn gàng, cho thấy Tiểu Vân và Đông Thanh quản lý rất chu đáo hiệu thuốc đó. Thấy Lục mẫu và Lục thất đến, hai cô nương vội vàng chạy ra quẩy thi lễ chào. Lục mẫu bảo họ đứng lên rồi khen mấy câu, giới thiệu Tân Vận Nhi với họ. Bà nói rõ rằng, từ nay về sau họ sẽ là tỷ nữ của Tân Vận Nhi và sau này chuyện của hiệu thuốc sẽ do Tân Vận Nhi toàn quyền quản lý. Vẻ mặt hai cô gái bất ngờ, Lục thất đã nói sẽ để các cô tiếp quản hiệu thuốc, chỉ có mấy ngày mà đã thay đổi rồi. Sau khi ngẩn người ra, họ vội quỳ xuống tham kiến Tân Vận Nhi và gọi hai tiếng chủ mẫu. Tân Vận Nhi nhẹ nhàng nói rồi đỡ họ dậy. Hai tiểu cô nương vừa đứng dậy thì Lục thất chợt ôn tồn nói. Tiểu Vân, thiếu phu nhân chủ yếu là quản lý sổ chi tiêu thôi, còn buôn bán và kiểm kê dược liệu vẫn do cô quản lý. Thiếu phu nhân sẽ phối hợp cùng với cô. Hắn vừa nói như vậy thì ba cô gái trẻ đều ngẩn người ra. Tân Vận Nhi đỏ mặt nhìn Lục thất một cái, rồi nàng nghiêm mặt nói với Tiểu Vân. Tiểu Vân, thiếu chủ dặn dò rất đúng, ta biết em hiểu việc buôn bán thuốc. Sau này buôn bán ta sẽ nghe em. Việc thu chi và nhập hàng mỗi ngày sẽ do ta phụ trách, cần nhập hàng gì em phải kịp thời nói cho ta sẽ cố gắng giải quyết. Vâng. Thưa thiếu phu nhân, nô tỳ hiểu. Tiểu Vân vui vẻ trả lời, cô bé phát hiện thiếu phu nhân là một chủ mẫu rất khoan dung và thấu tình đạt lý, không có dáng vẻ kiêu ngạo nào. Thông thường, các chủ mẫu luôn thể hiện ra vẻ cao quý, đều không hiểu giả hiểu để lấy uy trước. Lục mẫu mỉm cười nhìn con trai một cái. Lục thất khẽ xấu hổ quay đầu nhìn nơi khác, cửa thứ nhất Tân Vận Nhi đã làm rất êm xuôi. Tân Vận Nhi không biết những suy nghĩ trong lòng của Lục thất, hành vi và lời nói của nàng đều là thật lòng. Thân làm con dâu Lục gia, tất nhiên phải suy nghĩ cho Lục gia rồi. Nàng ta biết rằng buôn bán điều kỵ nhất là không hiểu hành xử, trong lòng nàng thì kiếm tiền và uy nghiêm của thiếu phu nhân là hai chuyện khác nhau. Lần đầu tiếp xúc rất vui vẻ hòa nhã, Tiểu Vân lấy thuốc và sổ kinh doanh đưa cho Tân Vận Nhi. Nàng ta đỏ mặt mơ hồ nhìn một lượt. Dù sao nàng vẫn còn là một thiếu nữ, nghĩ đến mình đã là thê tử của người khác thì có thể không đỏ mặt sao. Lục thất lén nhìn một cái, vẻ thẹn thùng của Tân Vận Nhi khiến hắn có cảm giác khác thường, nhưng khi đối mặt với mẫu thân và Ninh Nhi thì thần thái hắn rất thản nhiên. Hắn do dự một lát, rời bước lại, giơ tay lấy danh sách thuốc đặt ở trên quầy. Hắn nhìn kỹ một lượt, thấy Tiểu Vân viết rất chi tiết, mỗi loại thuốc đều đánh dấu giá thuốc của năm trước và năm nay, có bảng giá tham khảo để lúc nhập thuốc sẽ không dễ bị lừa. Tiểu Vân, bảng danh sách này rất tốt. Ngươi có biết nhập chỗ thuốc này ở đâu là có lợi nhất không? Lục thất ôn tồn hỏi. Thưa công tử, Triệu gia trước đây đều nhập thuốc từ Vạn Sinh Đường của Tam Nguyên huyện. Vạn Sinh Đường chuyên phân phát thuốc và luôn cung cấp ưu đãi cho những hiệu thuốc và y đường nhập thuốc thời gian dài. Tiểu Vân dịu dàng đáp. Lục thất gật đầu. Huyện Tam Nguyên và huyện Thạch Đại cách nhau bởi huyện Thái Bình, lộ trình gần 200 dặm, một lần cả đi cả về cũng mất 2 ngày. Hiện giờ hắn đang nhậm chức huyện úy hộ quân. Đi châu huyện quá xa, buôn thuốc cũng không dư dật về thời gian lắm. Đến huyện Tam Nguyên bán thuốc quay về có thể nhanh chóng mở được cửa hàng trong thành. Tiểu Vân, mấy ngày nữa, ngươi theo ta đến huyện Tam Nguyên để bán thuốc. Lục thất ôn tồn định ra kế hoạch. Vâng, thưa công tử. Tiểu Vân dịu dàng đáp, giọng nói vui mừng, ánh mắt trong suốt có hồn. Tân Vận Nhi vô tình ngước lên nhìn cô bé một cái. Tiếp đó Lục Mẫu đưa Tân Vận Nhi ra nhà sau, Ninh Nhi và Đồng Thanh cũng đi cùng. Lục thất ở lại trong cửa hiệu nói chuyện phiếm với Tiểu Vân. Tiểu Vân khen Tân Vận Nhi xinh đẹp đoan trang, là chủ mẫu tốt có tấm lòng khoan dung, có thể lấy được thê tử đẹp như vậy là phúc của Lục thất. Lục thất nghe xong tất nhiên cũng vui sướng trong lòng, hắn ngẫm nghĩ sau khi về quê, không chỉ có sự nghiệp mà còn thành thân,
mỹ nữ cũng chủ động ưng thuận mình, quả là chuyện vui trong đời. Chừng nửa canh giờ qua đi, Chu Nguyệt Nhi và Tân Di Nương cũng tới hiệu thuốc, nhìn vẻ mặt mừng rỡ của hai người, Lục Thất đoán chừng việc xem thê thiếp chắc thuận lợi. Hắn rất ủng hộ việc Chu Nguyệt Nhi mua tỷ thiếp cho huynh trưởng. Bởi vì phu thê nếu như thời gian dài chung sống mà không có con thì tâm trạng sẽ đau khổ, dày vò, nhưng nếu bằng lòng mua thê thiếp về thì có thể sinh con cho huynh trưởng. Chu Nguyệt Nhi và Tân Di Nương đi ra nhà sau không lâu thì Đông Thanh vội cầm một đơn giá gọi Tiểu Vân ra cửa. Bởi vì Tiểu Vân biết chữ, Đông Thanh không biết nhiều chữ lắm. Sau khi hai cô gái ra cửa thì Ninh Nhi cũng từ nhà sau đến cửa hiệu, truyền lời của Lục Mẫu, nói với hắn đến giờ ngọ rồi chớ nói lung tung, cũng chuẩn bị các nghi thức phối hợp đúng giờ. Lục Thất bất đắc dĩ lắc đầu, những điệu múa điên cuồng loạn thế quỷ tà, mẫu thân và phần lớn dân chúng đều giống nhau, đều mê muội với những loại tà tín. Lần mua tỷ thiếp này lại gây sức ép một phen rồi. Ninh Nhi, tỷ có thấy Tân Vận Nhi là cô gái tốt không? Lục Thất ôn tồn hỏi. Ninh Nhi sửng sốt, dịu dàng nói. Tỷ là phận tỷ thiếp, không đủ tư cách bình phẩm chủ nhân, sau này đừng hỏi những câu như này nữa. Lục Thất mở ra, nhẹ nhàng nói. Ninh Nhi, đệ sẽ không hỏi tỷ nữa. Nhưng đệ nói cho tỷ hay, nếu như nàng ta đối xử không tốt với tỷ thì đệ sẽ không tha thứ cho nàng ta đâu. Má lún đồng tiền của Ninh Nhi khẽ động, nàng giơ tay ngọc ngà kéo tay áo của Lục Thất, thấp giọng vội vàng nói. Tiểu Thất, tân chủ mẫu đã là thê thất của đệ, khiển trách đánh chửi tỷ thiếp là chuyện bình thường. Hãy hứa với tỷ tỷ, sau này đừng vì tỷ tỷ mà xung đột với tân chủ mẫu. Tỷ không muốn gây loạn cho Lục gia, như vậy phu nhân sẽ rất đau lòng. Lục Thất lắc đầu, kiên định nói. Thê thất là có quyền đánh chửi tỷ thiếp nhưng Ninh Nhi tỷ thì khác. Trong Lục gia, đệ tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp tỷ. Đôi mắt đẹp của Ninh Nhi nhún lệ, nàng nghẹn ngào nói. Tiểu Thất, đệ đối tốt với tỷ, trong lòng tỷ thấy ấm áp và rất mừng. Nhưng đệ đừng làm khó tỷ nữa, tỷ là tỷ thiếp, tân chủ mẫu khiển trách là chuyện bình thường, chỉ cần tỷ tuân thủ thuận theo bổn phận tỷ thiếp thì hãy quên đi những chuyện nhỏ nhặt không đáng có đi. Nếu như đệ vì chuyện này mà buồn bực trách mắng tân chủ mẫu thì tân chủ mẫu sẽ chỉ thấy đệ chuyện nhỏ xé ra to thôi, có thành kiến với nàng ấy. Từ đó sẽ nổi lên ý thù hận bài xích tỷ. Lúc đó trên dưới Lục gia sẽ không yên bình nữa. Tiểu Thất, đệ đã trưởng thành rồi, yêu ghét cá nhân cũng nên kiềm chế, đệ sủng ái tỷ thái quá chỉ dấy lên oán giận của thê thiếp trong nhà thôi. Nếu như dấy lên ganh ghét tranh giành rồi thì phu nhân nhất định sẽ bảo tỷ rời xa đệ đến phòng phu nhân mà hát. Ú hạ người, đó mới là điều tỷ sợ nhất. Tỷ tha rằng chịu tủi nhục chứ không muốn rời xa đệ. Tiểu Thất, vì tâm nguyện này của tỷ mà đệ nhẫn nhịn mới thật sự là đối tốt với tỷ. Lục Thất nghe xong cảm động. Trong lòng chua xót, những lời Ninh Nhi nói đều thật lòng, đều là lời vàng ý ngọc. Hắn duỗi cánh tay ôm chầm lấy Ninh Nhi, áp tai nói nhỏ. Ninh Nhi, đệ hứa với tỷ sẽ cố gắng nhẫn nhịn, chỉ cần là chuyện không quá đáng thì đệ sẽ nhẫn nhịn. Có đệ là tốt rồi, như vậy tỷ đã thấy đủ rồi. Ninh Nhi khẽ nói, hai hàng lệ không ngừng rơi, làm ướt vạt áo của Lục Thất. Quyền 1 chương 35, nghi thức trừ tà. Hai người ôm nhau nồng ấm, chợt lúc đó có hai tiếng gõ cửa vọng đến tai họ. Bọn họ ngạc nhiên vội vàng nhìn ra hướng cửa thì chỉ thấy một cụ già tóc hoa râm đứng ở cửa. Cụ mặc trên người bộ quần áo cũ rách, nét mặt già nua trông rất đờ đẫn. Lão muốn mua thuốc trị phong hàn. Cụ già nói với giọng yếu ớt, mặt Ninh Nhi đỏ ửng, đột nhiên quay người chạy về phía cửa sau. Lục Thất cũng ngượng ngùng, cái ôm nồng ấm đó đúng là đặt sai nơi rồi. Xin mời cụ vào. Sắc mặt Lục Thất ngượng ngùng, lập tức ra mặt dày bình thản chào hỏi. Cụ già chậm chậm đến trước quầy, run rẩy lấy ra một xâu tiền rồi đếm. Đếm được 15 đồng thì cụ đặt trên quầy, thấp giọng nói. Lão muốn mua thảo dược trị thương hàn. Lục Thất định thần lại. Tiểu Vân không ở đây, hắn căn bản không biết bán thuốc, vội ôn hòa nói. Thưa cụ, hôm nay nhà cháu có chuyện vui, thuốc cụ mua hôm nay cháu xin tặng cụ. Xin cụ đợi cho một lát, tiền này cụ hãy lấy lại đi. Cụ già ngây người ra, lập tức giơ tay thu đống tiền trên quầy lại. Sau khi thu lại, cụ thấp giọng nói. Cảm ơn trưởng quỹ. Chuyện hôm nay lão sẽ không nói ra ngoài đâu. Lục Thất sửng sốt, hắn nóng gian mặt rồi cười khổ một cái. Hắn không biết bán thuốc nên mới nói sẽ tặng nhưng lại bị cụ già hiểu thành tiền bịt miệng. Ninh Nhi là người phụ nữ của hắn, hai người ôm nhau trong hiệu thuốc có chút không nho nhã nhưng cũng không phải là hành vi bại hoại gia phong. Hắn biết có giải thích với cụ già cũng khó nên yên lặng không để ý tới. Mọi người cứ đợi Tiểu Vân quay lại mới lấy thuốc, lúc cụ già đi còn nhìn chằm chằm vào Lục Thất, thấp giọng nói. Cảm ơn. Chuyện đó, lão sẽ không nói ra ngoài đâu. Lục Thất nghe xong thì dở khóc dở cười. Tiểu Vân tò mò hỏi. Công tử, cụ ấy nói gì vậy? Lục Thất cười nói. Không có gì. Ta thấy cụ ấy giả quá nên tặng thuốc,
kết quả là cụ đã hiểu nhầm. Tiểu Vân ồ lên một tiếng rồi ghi vào sổ, sau đó cụ già đó lại đến mua thuốc, cứ đứng ở cửa hiệu đợi Lục Thất. Tiểu Vân không hiểu cứ gặng hỏi, cụ già đó nói trưởng quỹ kia ôm một cô gái nên miễn phí tiền thuốc cho cụ. Sau khi Tiểu Vân nghe xong và hiểu được thì cười ồ lên, nói với cụ già đó, trưởng quỹ và cô gái đó là phu thê nên ôm nhau là chuyện bình thường. Lúc này cụ già mới vứt suy nghĩ tiền thuốc miễn phí đi. Tới gần giờ ngọ, có một chiếc xe đến bên ngoài hiệu thuốc, Chu Nguyệt Nhi và Đông Thanh ngồi ở bên trên, ngoài ra còn có hai người phụ nữ mặc quần áo cũ rách, trên xe còn đựng một chiếc lồng heo. Sau khi Chu Nguyệt Nhi và Đông Thanh xuống xe thì hai người phụ nữ khỏe mạnh chuyển lồng heo đó vào trong hiệu thuốc. Lục Thất ở quầy sau nhìn thấy trong lồng heo đó có một người con gái, nàng ta nằm mệt mỏi ở trong lồng. Nàng mặc quần áo của nữ tỷ cũ nát, tay chân đều bị trói chặt, trên đầu buộc khăn đỏ nhìn không ra dáng hình. Lục Thất biết rằng kết cục của những cô gái bị coi là có tướng sát phu như vậy rất thê thảm, nặng thì bị nhốt vào lồng heo thả xuống sông tìm chết, nếu nhẹ sẽ bị bán vào thanh lâu. Thông thường sẽ không có nhà nào dám mua về, Lục gia chịu mua cô gái này, đúng là cô ấy rất may mắn. Trong tiếng kêu của Đông Thanh, hai người phụ nữ khỏe mạnh kia nhấc lồng heo ra nhà sau, Tiểu Vân kéo Lục Thất ra xem cùng. Vừa đặt chân ra nhà sau đã thấy tất cả mọi người đều có mặt ở đây, giữa sân đã xếp đầy chum nước lớn. Hai người phụ nữ kia nhấc lên lồng heo để đầu cô gái hướng xuống, họ đến những chum nước đó, nhấc lồng heo lên và hô. Tà khí này. Bùm một tiếng, lồng heo bị ném vào chum nước, tiếng nước chảy róc rách, đầu cô gái bị rìm trong nước, chân tay vùng vây dãy rủa. Lục Thất nhìn thấy liền nhau mày, rồi thầm lắc đầu. Cô gái trong lồng heo đó bị ngâm trong nước tầm 20 giây thì được hai người phụ nữ kia nhấc ra dựng đứng trên chum nước. Cô gái đó vừa rời khỏi chum nước thì liên tục ho. Cách 10 giây thì hai người phụ nữ lại hô một tiếng rồi ném lồng heo vào nước, chừng 30 giây lại nhấc ra. Cô gái đó bị rìm khoảng 3 lần mới được đặt nghiêng ra đất. Chu Nguyệt Nhi lấy 6 sâu tiền đưa cho hai người phụ nữ kia, hai người họ vui mừng lấy lồng heo không và tiền đi. Hai người kia vừa đi thì Chu Nguyệt Nhi khoát tay, Đông Thanh nhấc một giỏ trúc đi đến bên cạnh cô gái, ngồi xổm lấy một sấp giấy vàng dán lên người cô gái đang nằm sấp, dán tầm 36 tờ rồi lại lấy ra một loại gạo rắc lên khắp người cô. Làm xong việc thì Đông Thanh đặt giỏ trúc xuống và đỡ người con gái đó lên. Cô gái đó đứng dậy không ngừng ho nhẹ, chắc là bị sặc nước. Lục Thất lặng lẽ nhìn, mẫu thân đã cố ý sai người dặn dò hắn không được nói linh tinh, chợt Tiểu Vân kéo ống tay hắn, hắn trong lúc giật mình đã bị kéo đến chỗ cô gái đó. Mắt thấy Đông Thanh cởi bỏ sợi dây khăn hỉ đỏ trên đầu cô gái ra hiệu nói Lục Thất lại vén khăn lên. Lục Thất ngẩn người ra, lắc đầu, giơ tay chỉ vào Chu Nguyệt Nhi, lại chỉ lên trên. Ý là đây là tỷ thiếp huynh trưởng mua về thì chỉ có thể là huynh ấy vén khăn thôi. Đông Thanh chỉ tay vào Lục Mẫu, Lục Thất theo ý chỉ đi, thấy mẫu thân ung dung gật đầu với hắn. Đây là ý của mẫu thân, Lục Thất không thể không nghe. Hắn chần chừ một lát rồi lên trước một bước, giơ tay ra vén khăn hỉ, vén xong hắn tiện tay vứt cho Đông Thanh, mắt không hề nhìn lại mà lập tức quay người đi về phía cửa hiệu thuốc. Không ngờ mới đi được mấy bước đã bị Tiểu Vân chặn lại, cô bé vung tay ra hiệu hắn không được đi, vì vậy Lục Thất bất đắc dĩ phải ở lại. Khăn hỉ đỏ được vén lên, và lộ ra hình ảnh một cô gái với mái tóc dài rối, cô gái cúi đầu đứng thẳng người. Đông Thanh lập tức chuyển một chậu than đến, trong đó đã chất đầy củi. Đông Thanh sau khi nhóm lửa lên thì ném khăn hỉ đỏ vào chậu, rồi ném mấy tờ tiền vàng nhặt từ đất vào chậu, trong đại viện lúc đó có màn khói đen bốc lên không trung. Lục Thất nhìn thoáng qua chậu than, chợt thấy Tân Vận Nhi đứng song song với mẫu thân mình quay người thi lễ với Lục Mẫu. Lục Mẫu trang trọng đưa cây thước trúc cho Tân Vận Nhi. Nàng cầm lấy thước rồi quay người đến bên cạnh cô gái đó. Ngươi đã vào nhà Lục gia thì sẽ là tỷ thiếp của Lục gia, nhanh thay bộ đồ mới đi. Tân Vận Nhi nghiêm khắc ra lệnh, giọng nói giòn tan đó khiến đại viện đang trong không khí nặng nề cũng có chút dao động. Cô gái đó túi đầu giơ tay ra cởi quần áo vút. Nhanh lên. Cô gái kêu lên đau đớn, Tân Vận Nhi dùng thước hung hãn đánh vào mông của cô gái đó, lạnh lùng thúc giục cô. Lục Thất đột nhiên bị sự thay đổi đó làm cho sợ, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Tân Vận Nhi. Thật không ngờ Tân Vận Nhi lại hung ác như vậy. Cô gái đó bị đánh nên tốc độ cởi áo rất nhanh, và rồi rất nhanh cô đã cởi quần áo cũ của mình ra, chỉ còn sót lại chiếc áo lót màu sắc thêu hoa lụa thôi. Sau khi cởi đồ thì lộ ra hai chân thon dài trắng như tuyết. Lục Thất nhìn thấy, tim như muốn nhảy ra ngoài, cố gắng kiên cường hờ hững quay đầu không chú ý đến. Tim hắn đập thình thịch, thân thể nóng lên, mặt cũng nóng ran. Bất luận cô gái đó xinh hay xấu thì đôi chân trắng ngọc ngà đó đều khiến đàn ông mê mẩn. Những ý nghĩ xấu khiến hắn không thể kiềm chế bản thân mình. Bên hai hắn nghe thấy Tân Vận Nhi lớn tiếng thúc giục đánh hung hãn ép cô gái đó cởi nốt vải che cuối cùng ra rồi lại ép cô ưỡn ngược ra, quỳ sắp xuống. Nếu như cô gái đó chần chừ không làm theo thì lập tức bị ăn đánh, Tân Vận Nhi hung ác giống như đang huấn luyện một chú khỉ vậy. Nghe thấy tiếng quát, tiếng đánh và tiếng kêu thảm của cô gái đó, Lục Thất vứt hết tà niệm. Tân Vận Nhi ở trong lòng hắn vừa mới là hình ảnh tốt đẹp giờ đã biến thành ác cảm, đây rõ ràng là một mụ dạ xoa. Tâm trạng hắn nặng nề, lo lắng về tương lai, hắn không kìm được quay đầu nhìn về phía Ninh Nhi. Ninh Nhi đứng ngay sau lưng mẫu thân mình, thần sắc bình tĩnh ngoài sự tưởng tượng của Lục Thất. Nàng ta không có lo sợ nào, thoáng như chứng kiến những chuyện bình thường vậy. Lục Thất không muốn nhìn ở chỗ Tân Vận Nhi nữa, hắn ngẩng đầu nhìn những áng mây trắng trên bầu trời, nghĩ sau này nếu như Tân Vận Nhi hung ác như vậy thì sẽ đối phó với nàng ta thế nào. Trong lòng hắn đã có cảnh giác, từ việc tiếp nhận Tân Vận Nhi chuyển sang muốn gạt bỏ nàng. Sự huấn luyện độc ác đó kéo dài một tuần trà, cô gái kia dưới trọng hình mới phục tùng mệnh lệnh. Lúc này Tân Vận Nhi mới dừng tay, lệnh cho cô gái đó gọi phu nhân quỳ xuống bái kiến Lục mẫu. Sau khi quỳ bái kiến xong thì lại gọi chủ mẫu, quỳ xuống bái kiến mình. Cuối cùng Tân Vận Nhi lấy thân phận của chủ mẫu đưa cô gái đó cho Chu Nguyệt Nhi, cô gái đó nghe lệnh quỳ xuống bái kiến Chu Nguyệt Nhi, gọi là trưởng chủ mẫu. Chỉ đến cuối cùng, Lục Thất mới nghe hiểu, thì ra cô gái đó là tỷ thiếp của hắn trên danh nghĩa, hắn không hiểu nổi sao mẫu thân lại sắp xếp như vậy. Nghi thức diệt trừ tà đã kết thúc. Lục Thất với vẻ mặt bình thản xoay người đến hiệu thuốc. Tiểu Vân cũng đi vào cùng tiếp tục bán thuốc, sau một lát thì Ninh Nhi cũng vào. Ninh Nhi! Cô gái kia không phải là mua cho đại ca hay sao? Lục Thất không hiểu hỏi. Là mua cho trưởng thiếu chủ, nhưng phu nhân nói cô gái này hung thần quá mạnh, trưởng thiếu chủ là thư sinh yếu ớt, mấy năm nay vận đạo không được tốt. Phu nhân sợ trưởng thiếu chủ không chịu được tà khí mà bị hại nên đổi thành dứt về cho đệ, sau này để cho trưởng thiếu phu nhân sai khiến. Phu nhân nói, đệ là võ quan từng tham gia chiến trận, đang có vận tốt, để đệ thay trưởng thiếu chủ nhận hung thần cũng không sao. Trưởng thiếu phu nhân nghe xong cũng rất bằng lòng. Vì vậy do tân chủ mẫu chủ trì nghi thức nạp thiếp đó. Ninh Nhi dịu dàng giải thích. Lục Thất giật mình, lắc đầu phản đối, sau đó nhìn Ninh Nhi một cái, quan tâm hỏi. Ban nãy tỷ có sợ không? Ninh Nhi ngẩn người ra, nói một cách không tự nhiên. Sợ cái gì? Quyền 1 chương 36, Tiểu Vân bảo vệ chủ. Lục Thất túi mặt xuống, lo lắng nói. Đệ thật không ngờ Tân Vận Nhi lại độc ác như vậy. Ninh Nhi sửng sốt, trong đôi mắt đẹp đó hiện ra một tia bất an. Thủ đoạn độc ác đó của Tân Vận Nhi, nàng thân làm tỷ thiếp có thể không sợ không? Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhẫn nhịn tủi nhục rồi nhưng thật sự phải đối mặt thì vẫn có chút lo sợ bất an. Công tử! Nghi thức hôm nay cũng không thể trách chủ mẫu ra tay độc ác được. Đó là do cô gái kia không hợp tác mới tự mình chịu tội thôi. Bên hai người chợt vang lên giọng nói của Tiểu Vân. Lục Thất kinh ngạc, hắn quên rằng phía sau quầy thuốc vẫn còn có Tiểu Vân nữa. Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn rồi cau mày nói. Ngươi nói gì? Tiểu Vân bị nét mặt sầm xuống của Lục Thất nhìn rồi hỏi như vậy thì sợ đến mức mặt biến sắc. Nhưng rất nhanh cô bé đã định thần lại, lấy dũng khí nói. Công tử! Nô tỳ nói, chủ mẫu ra tay độc ác là do cô gái kia không hợp tác nên mới thế. Ánh mắt Lục Thất sụt xuống, lạnh lùng nói. Ngươi đã biết bảo vệ chủ nhân mới nhanh như vậy rồi. Tiểu Vân kinh hoàng nói. Không phải đâu công tử. Chủ mẫu là chủ nhân của nô tỳ, công tử càng là chủ nhân của nô tỳ hơn. Nô tỳ nói như vậy không phải là muốn lấy lòng chủ mẫu mà nghi thức vào nhà của tỳ thiếp đều như vậy. Lúc vào Triệu gia làm nô tỳ, từng về nhà mẹ đẻ với chủ mẫu của Triệu gia, vừa khéo gặp lúc chủ mẫu nhà mẹ của Triệu gia mua về hai tỳ thiếp. Lúc đó, những gì hai tỳ thiếp phải chịu còn thê thảm hơn cô gái ngày hôm nay phải chịu rất nhiều. Lục Thất sầm mặt xuống nhìn ra nơi khác, Tiểu Vân bị dọa đến mức vội bước nhanh ra ngoài quầy, quỳ trước mặt Lục Thất, hoảng sợ nói. Công tử! Những điều nô tỳ nói đều là sự thật. Những nhà giàu mua tỳ thiếp về phần lớn để tỏ vẻ cao quý và để mua vui, vì thế không cho phép những tỳ thiếp được có lòng hổ thẹn, cũng không cho phép họ có những hành vi trái lời chủ nhân. Vì thế tỳ thiếp vừa vào nhà sẽ phải chịu những nhục hình giáo huấn, chủ nhân phải dùng giáo huấn nghiêm ngặt, ép tỳ thiếp vứt bỏ lòng hổ thẹn của mình. Trước đây, nô tỳ nhìn thấy cảnh này ở nhà mẹ đẻ của chủ mẫu Triệu gia, trong đó có một tỳ thiếp mới vào nhà không chịu nghe lời, kết quả bị chủ nhân quát nô buộc lấy chậu than hồng đến, ấn tỳ thiếp đó xuống in dấu. Tỳ thiếp đó không chịu được cực hình nên đã cầu xin tha mạng và nói sẽ nghe lời. Lần này chủ mẫu không làm khó cô gái kia quá mức, chỉ để cô ta làm nhờ. NG động tác không khó quá mà thôi. Nếu như cô gái đó biết điều chịu khó nghe lời thì chủ mẫu nhất định sẽ không đánh nghiêm khắc vậy đâu. Công tử! Chủ mẫu cũng chỉ phụng mệnh phu nhân chủ trì nghi thức thôi, theo như nô tỳ nghĩ thì cũng không quá đáng đâu ạ. Lục Thất nghe trong lời nói của Tiểu Vân có nhắc đến mẫu thân mình, hắn lập tức không vui, tức giận nói. Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Tiểu Vân bị dọa đến mức nước mắt tuôn rơi, sợ khóc không ra tiếng. Công tử! nô tỳ không dám nói bậy, tỳ thiếp vào nhà thật sự là như vậy.
Lục Thất buồn bực hừ lạnh một tiếng, thân thể Tiểu Vân run lẩy bẩy, sợ hãi đến mức mặt tái nhợt đi. Cô bé vừa nhìn thì chợt thấy Ninh Nhi ở bên cạnh, cô lập tức quỳ quay hướng sang đó, giơ tay nắm lấy tay áo của Ninh Nhi, nước nở nói:
"Ninh Nhi tỷ tỷ."
Tiểu Vân nói đều là sự thật, tỷ chắc phải biết điều này chứ.
Sắc mặt Ninh Nhi có chút tái nhợt, nàng cũng từng nghe nói chút ít về chuyện Tiểu Vân vừa nói, nhưng nàng ta ở lâu trong nhà không ra ngoài nên cũng không hiểu nhiều lắm chuyện tỷ thiếp. Nàng chỉ biết, tỷ thiếp là nô tỳ hầu hạ chủ nam, là người phụ nữ có địa vị thấp hơn thiếp thất, nhưng không biết rõ sự thê thảm tỷ thiếp phải chịu.
Lúc trước, nàng tự nguyện bán mình làm tỷ thiếp, một là để báo đáp Lục mẫu, hai là nghe nói sau khi Trình Di nương bán mình làm tỷ thiếp thì sống rất tốt. Nếu như trước đây nàng nghe thấy những lời này của Tiểu Vân thì tám phần là không có dũng khí bán mình làm tỷ thiếp nữa.
Tiểu Thất, đệ chớ trách Tiểu Vân.
Những lời Tiểu Vân nói đều là thật đấy.
Ninh Nhi chần chờ một chút nhưng vẫn dịu dàng giải vây cho Tiểu Vân.
Ninh Nhi vừa nói thì sắc mặt của Lục Thất giãn ra rồi hắn ôn tồn nói:
"Tiểu Vân, đứng lên đi, ta đã trách nhầm ngươi rồi."
Tiểu Vân sửng sốt, vui mừng khấu đầu một cái, vội nói:
"Tạ ơn công tử không trách nô tỳ, tạ ơn Ninh Nhi tỷ tỷ."
Lục Thất nhìn Tiểu Vân đứng lên, nhẹ giọng nói:
"Ta đi một mình ra con phố này một chút, nhìn xem có chỗ buôn bán nào phù hợp không."
Nói xong hắn quay người đi ra hiệu thuốc, để lại Tiểu Vân đang thành khẩn cảm ơn Ninh Nhi.
Đi trên đường, tâm trạng Lục Thất bình tĩnh lại.
Giải thích của Tiểu Vân cũng hóa giải ít nhiều những ác cảm của hắn đối với Tân Vận Nhi.
Không phải hắn không biết thân phận tỳ thiếp chính là kỹ nữ tất nhiên là người phụ nữ mua vui cho chủ nhân.
Những nhà giàu có tỳ thiếp thì lúc có khách đến sẽ gọi tỳ thiếp ra làm vui lòng khách, là một cách thể hiện ra địa vị cao quý của mình.
Nếu như khách ngủ lại đó, lệnh cho tỳ thiếp hầu hạ cũng là sự tôn trọng với khách.
Ninh Nhi trên thực tế là tỳ thiếp của Lục gia, nhưng thân phận tỳ thiếp của Ninh Nhi là do gia cảnh nên mới phải như vậy, đó chỉ là thân phận quá độ thôi.
Ninh Nhi ở trong lòng Lục Thất không giống như những tỳ thiếp khác, trước nay hắn vẫn luôn coi nàng là thê thiếp của mình.
Ban nay hắn tức giận với Tiểu Vân và bất giận khi nghe thấy những lời nói của Ninh Nhi đều là một tín hiệu cảnh báo với Tiểu Vân.
Hắn muốn để Tiểu Vân cảm nhận Ninh Nhi có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng nam chủ, và cũng gián tiếp thông qua Tiểu Vân để cảnh cáo Tân Vận Nhi chớ có đối xử ác độc với Ninh Nhi.
Lục Thất đã phát hiện thấy Tiểu Vân là cô bé lanh lợi, rất biết nắm lấy cơ hội để làm vui lòng chủ nhân mình.
Tiểu Vân hiểu rất rõ, Tân Vận Nhi sau này mới là trời của cô nên khi nghe thấy những lời bất mãn của Lục Thất thì lập tức to gan giải thích giúp chủ nhân mình.
Có thể cô sợ Lục Thất tức giận nhưng trong nỗi sợ hãi đó lại dám kiên định nói ý kiến của mình.
Biểu hiện không khuất phục không từ bỏ này khiến Lục Thất coi trọng Tiểu Vân thêm vài phần.
Trong lòng Lục Thất biết rõ, hắn không thể hủy hôn với Tân Vận Nhi được.
Đúng như Tiểu Vân nói, Tân Vận Nhi phụng mệnh mẫu thân mình chủ trì nghi thức, sự ác độc của Tân Vận Nhi đã tạo nên sự ác cảm trong lòng hắn. Nhưng trong mắt mẫu thân lại xem trọng khả năng chủ trì gia đình của Tân Vận Nhi hơn.
Có mẫu thân yêu thích thì hắn phận làm con còn có thể làm thế nào được.
Lục Thất khẽ thở dài, thư giãn một chút lo âu trong lòng.
Nói đến sự ác độc thì cách làm của Tân Vận Nhi còn kém xa so với sự tàn ác mà hắn đã làm.
Trong quân đội, lúc lao vào quân địch nếu như nắm được đầu lưỡi, đao nhỏ vừa sáng lên thì đầu lưỡi trong tay đã bị cắt đứt.
Nhưng người đàn ông ở ngoài có thể hung tàn. Nhưng ở trong nhà thì bất cứ người đàn ông nào cũng thích người phụ nữ bên cạnh mình là con chim nhỏ, có ai muốn lấy một người phụ nữ ác độc về làm vợ chứ?
Trong lúc đi dạo phố thì Đông Thanh tìm hắn về ăn cơm trưa.
Lục mẫu đã cử Đông Thanh ra bên ngoài mua đồ ăn và quyết định sau khi ăn cơm xong rồi sẽ về thành, Chu Nguyệt Nhi và tỳ thiếp mới mua cũng về cùng.
Có tư cách ngồi ăn cơm ở nhà chính chỉ có Lục mẫu, Tân Di Nương, Lục Thất và Tân Vận Nhi, bốn nữ tỳ phải ăn cơm ở phòng khác.
Trong lúc ăn cơm, vẻ mặt Tân Di Nương bình thản, khuôn mặt Lục Thất lại đờ đẫn nhìn không chớp mắt, chỉ để ý đến việc ăn cơm.
Tân Vận Nhi dường như khẩu vị không ngon nên túi đầu bưng bát cơm ăn nhỏ nhẹ.
Lục mẫu hiền từ nhìn Tân Vận Nhi, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát cho nàng, thể hiện sự yêu quý đặc biệt đối với nàng.
Sau khi ăn cơm trưa với không khí có chút nặng nề, Lục Thất rời khỏi Chu gia đi lấy ngựa và gọi xe ngựa đến.
Hắn thay mẫu thân từ biệt Chu lão gia và phu nhân, Chu lão gia vui vẻ dặn dò Lục Thất và mọi người thường xuyên đến chơi.
Tân Vận Nhi, Tân Di Nương, Đông Thanh và Tiểu Vân đứng lặng người trước cửa hiệu thuốc tiễn biệt.
Lục Thất ở trên ngựa, lúc từ biệt mới nhìn thẳng vào Tân Vận Nhi một cái.
Hắn thấy vẻ kiều diễm ngượng ngùng ban đầu của nàng ta giờ đây đã biến đổi rồi, má lún đồng tiền đẹp trở nên ảm đạm, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự lo lắng, vẫy tay từ biệt Chu Nguyệt Nhi cũng chỉ là cười gượng mà thôi.
Trong tiếng xe ngựa rời đi, chiến mã của Lục Thất chậm chậm đi cùng.
Tân Vận Nhi nhìn bóng hình đã đi xa của Lục Thất mà trong lòng đau đớn thất vọng, trong đôi mắt đẹp chứa đầy lệ. buổi sáng nàng với niềm vui vô hạn, vui mừng mình cuối cùng cũng được gả cho người đàn ông tốt, có chỗ dựa hạnh phúc cả đời. Vậy mà sau nghi thức của buổi trưa, người đàn ông mình gửi gắm cả đời lại đột nhiên thay đổi lạnh lùng khác thường, lạnh nhạt giống như người sắt đá không có cảm xúc vậy. Vận Nhi, không sao đâu. Cậu ấy sẽ đối tốt với con thôi. Thân Di nương dịu dàng an ủi cháu gái. Cô, có phải là do cháu đánh cô gái đó mà chàng giận cháu không? Chàng trở nên quá lạnh nhạt. Tân Vận Nhi cuối cùng cũng bật khóc, trong tiếng khóc thút thít, gặng hỏi lý do. Thân Di nương dịu dàng nói. Người đàn ông phần lớn đều thích những người con gái dịu dàng, người đàn ông càng kiên cường uy võ đến đâu thì càng thích những cô gái dịu dàng như nước vậy. Biểu hiện của cháu hôm nay rất hung ác nhưng cô biết, cháu cũng cắn răng mới ra tay mạnh như vậy. Theo cô thấy thì cháu làm không sai, nếu như cháu không khuất phục được tỷ thiếp mới kia, trong giờ ngọ không hoàn thành được nghi thức chủ trì mà Lục phu nhân giao cho thì Lục phu nhân chắc chắn sẽ thất vọng về cháu. Hôm nay cháu chỉ có thể làm Lục phu nhân hài lòng. Sau này cháu sẽ dùng sự dịu dàng và ân cần chăm sóc của mình để thay đổi ấn tượng hung ác của Lục thất đối với cháu. Tân Vận Nhi lắc đầu, đau khổ nói. Vận Nhi còn chưa chính thức bước vào Lục gia thì tại sao lại để Vận Nhi làm chuyện này? Thân Di nương khẽ thở dài. Lẽ ra chuyện hôm nay phải do Lục phu nhân chủ trì mới hợp lý, để cháu chủ trì có lẽ là khảo nghiệm thôi. Hoặc có thể Lục phu nhân tốt bụng không chủ trì được nên đã đẩy cho cháu chủ trì nghi thức. Tân Vận Nhi ngẩn ra không hiểu nhìn về phía cô. Thân Di nương cười nhạt nói. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Trong lúc ăn cơm trưa, Lục phu nhân đã quá mức nhiệt tình với cháu. Bà ấy là mẹ chồng cháu, yêu quý cháu cũng không cần phải liên tục gắp thức ăn như vậy chứ. Đó là cách cảm kích bù đắp lại tình cảm đó. Tân Vận Nhi quay đầu lại, giật mình nhìn phương xa. Thân Di nương mỉm cười nói. Cháu yên tâm đi. Người phụ nữ gả đến nhà chồng, khó nhất chính là lấy lòng mẹ chồng, làm sao để làm bà ấy vui. Cháu đã được mẹ chồng yêu thích, sau này gả vào Lục gia thì sẽ rất hạnh phúc. Quyền 1 chương 37, đoàn tụ sum vầy. Tân Vận Nhi nghe xong cũng không có phản ứng vui vẻ gì, trong ánh mắt vẫn chứa sự lo lắng. Một người con gái nếu như có được sự yêu mến của mẹ chồng mà bị phu quân hắt hủi thì còn có được bao nhiêu hạnh phúc nữa, nàng ta thả rằng hoán đổi hai cái cho nhau. Chủ mẫu, người không cần lo lắng đâu. Trước đó, công tử cảm thấy chủ mẫu hơi ác độc, nhưng nô tỳ đã giải thích và công tử đã không giận chủ mẫu nữa rồi. Tiểu Vân ở bên cạnh Tân Vận Nhi, tức thời nói. Tiểu Vân, em nói sao? Em đã giải thích thế nào? Lời nói của Tiểu Vân khiến Tân Vận Nhi và Tân Di nương sửng sốt. Tân Vận Nhi lập tức dịu dàng hỏi. Nhìn ánh mắt chờ mong của Tân Vận Nhi, Tiểu Vân có chút kiêu ngạo nói mình đã giải thích rất hùng hồn giúp chủ nhân mình. Tân Vận Nhi nghe xong, má lún đồng tiền đẹp nhẹ nhàng, lập tức dịu dàng cảm kích nói. Tiểu Vân, cảm ơn em. Tiểu Vân khiêm tốn nói. Nô tỳ bênh vực chủ mẫu là điều nên làm ạ. Tân Vận Nhi vui mừng trong lòng, Tân Di nương ở bên cạnh cười hiền hòa nói. Tiểu Vân, lần này thật sự ngươi đã làm một chuyện rất tốt. Ân tình này Tân Di sẽ ghi nhớ trong lòng, đợi hai năm nữa Tân Di sẽ tìm cho ngươi người đàn ông giàu có. Mặt Tiểu Vân biến đổi, túi đầu trần chờ một chút mới nhỏ giọng nói. Tân phu nhân, nô tỳ chỉ muốn hầu hạ chủ mẫu cả đời. Tân Di nương ngẩn ra, đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Vân một cách khác thường, cười hiền nói. Vậy thì càng tốt. Sau này Vận Nhi chính thức vào Lục gia thì ngươi và Đông Thanh đều là tỷ nữ thượng phòng, lúc đó Vận Nhi sẽ làm chủ, ban cho các ngươi danh phận thị thiếp. Tiểu Vân túi lầu xuống, người khẽ run lên, chợt giơ một tay kéo Đông Thanh đang ngu ngơ không hiểu. Hai người cùng quỳ sụp xuống, Tiểu Vân cung kính nói. Tỷ muội nô tỷ tạ ơn Tân phu nhân. Chúng nô tỷ sẽ mãi mãi trung thành với Vận Nhi chủ mẫu. Tân Vận Nhi vội giơ tay đỡ hai người dậy, dịu dàng nói. Sau này ta sẽ coi các em như muội muội. Không cần đa lễ quỷ lại nữa. Tiểu Vân vui mừng gật đầu, nhỏ giọng nói. Nô tỳ phải đi trông coi cửa hiệu rồi. Nói xong lôi Đông Thanh không hiểu gì trở lại hiệu thuốc. Thân Di nương lắc đầu, mỉm cười nói. Tuổi nhỏ mà lanh lợi gớm. Cô bé Tiểu Vân này rất nhanh nhẹn, gặp chuyện thì tùy cơ ứng biến, dám nghĩ dám làm. Còn Đông Thanh thì giản dị, lương thiện, biết tự trọng nhưng tính tự ti quá lớn. Tiểu Vân muốn làm thiếp thất của Lục thất nhưng Đông Thanh đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Tân Vận Nhi cười hiền hòa, nói. Vận Nhi cũng rất thích hai tỷ muội này, bọn họ một người thì hoạt bát thông minh, một người thì điềm đạm. Có được họ theo Vận Nhi quả là may mắn của Vận Nhi rồi, sau này cháu sẽ tắc thành cho tỷ muội họ. Tân Di nương mỉm cười nói. Vận Nhi, bây giờ không buồn sầu nữa chứ? Gò má Tân Vận Nhi ửng đỏ, nàng thẹn thùng gật đầu, tâm trạng của Tân Di nương cũng tốt lên. Bà chợt nhớ đến một chuyện, nghiêm mặt nói. Vận Nhi, cháu nhất định phải nhớ kỹ một chuyện, sau này không được nói với bất cứ ai trong chu phủ. Người mà cháu đính hôn là huyện úy hộ quân. bởi vì chức huyện úy hộ quân này của Lục Thất rất có thể sẽ không được lâu dài, hiện giờ để người của Chu Phủ biết thì chỉ có hại chứ không có lợi gì, chuyện này cháu phải khiêm tốn giữ miệng đấy. Tân Vận Nhi gật đầu nói. Vận Nhi sẽ không nói đâu. Chuyện này mẫu thân của Lục Thất cũng căn dặn Vận Nhi rồi. Tân Di Nương lại dịu dàng nói. Còn nữa, trong lời nói của Tiểu Vân cũng có ám hiệu đó. Sau này, cháu vào Lục gia thì đừng có cư xử kích động quá với Ninh Nhi. Cháu có thể sai khiến dạy bảo cô ta vừa phải để cô ta thấy rõ mình là tỳ thiếp, còn cháu là chủ mẫu. Nếu cô ta ỷ vào mình được sủng ái mà không tôn trọng thì cháu có thể trách mắng chứ không cần đánh. Tân Vận Nhi dịu dàng nói. Cô cứ yên tâm. Người con gái tên Ninh Nhi kia là người rất dịu dàng, Vận Nhi tin rằng sau này mình có thể chung sống hòa thuận với cô ấy. Tân Di Nương nghe xong muốn nói lại thôi. Bà ta vốn muốn khuyên Tân Vận Nhi không nên sơ suất nhưng lại nghĩ đến gia phong của Lục gia không giống Chu Phủ. Cách dùng uy phong để lấn áp của mình chưa chắc đã thích hợp với Lục gia, nếu làm không tốt khéo còn làm Lục gia phản cảm, như vậy sẽ đẩy Tân Vận Nhi lâm vào thế cô lập. Hai cô cháu chuyển chủ đề nói được một lúc. Lúc Tân Di Nương vừa muốn về Chu Phủ thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vọng lại bên hai, bà không khỏi quay lại nhìn, chỉ thấy Lục Thất cưỡi ngựa quay lại. Lục Thất đã tới hiệu thuốc, hắn xuống ngựa trong ánh mắt kinh ngạc của hai người phụ nữ. Trước tiên hắn gật đầu ra ý chào hỏi với Tân Di Nương, sau đó nghiêm mặt nói với Tân Vận Nhi. Vận Nhi, trên đường từ Vọng Giang Bảo đến huyện thành có rất nhiều thổ phỉ. Sau này ta không đến đón nàng thì không được phép đi một mình đến Thỉnh An mẫu thân, nhất định phải nhớ kỹ. Tân Vận Nhi ngây người ra, gật đầu. Lục Thất đột nhiên quay lại nói những lời này khiến nàng cảm thấy như trong mơ vậy. Lục Thất vừa cười quay người lên ngựa thì Tân Vận Nhi chợt lấy lại tinh thần, mặt đỏ ửng. Nàng ngẩng đầu lên ngựa ngùng nhìn Lục Thất ở trên lưng ngựa. Cảm ơn chàng. Mẫu thân đã căn dặn thiếp rồi. Tân Vận Nhi lấy hết dũng khí, dịu dàng nói. Lục Thất trên lưng ngựa nhìn nàng ta cười, nhẹ nhàng nói. Ta quay về còn có chuyện khác, đợi làm xong việc công, ta và Tiểu Vân sẽ đi huyện Tam Nguyên bán thuốc, lúc đó nàng cũng đi cùng đi. Đôi mắt đẹp của Tân Vận Nhi sáng lên, nàng thẹn thùng gật đầu nói. Thiếp nhớ rồi. Tân Di Nương chợt mỉm cười nói. Tiểu Thất, là Lục phu nhân bảo cậu quay lại sao? Ánh mắt của Lục Thất liền chuyển đến Tân Di Nương. Hắn nhẹ giọng đáp. Tân Di, Lục Thất đã không còn là đứa trẻ nữa, con biết mình nên gánh vác những chuyện gì. Mẫu thân con không biết con quay lại làm gì. Tân Di Nương vui mừng gật đầu. Nếu như Lục Thất quay lại là do theo lệnh của Lục Mẫu thì lúc này Tân Di Nương và Tân Vận Nhi giống như ngậm quả đắng rồi, nhưng Lục Thất chủ động quay lại, thì đó là hai quả ngọt. Sao? Cậu không trách Vận Nhi hung ác nữa rồi. Tân Di Nương cười hỏi. Lục Thất nhìn Tân Vận Nhi với má lún đồng tiền xấu hổ thì trong lòng bất giác dấy lên một sự vui mừng ấm áp, được người khác yêu thích là một hạnh phúc nên trân trọng. Hắn ôn tồn nói. Tân Di, không phải là con trách Vận Nhi, mà là có chút lo lắng. Con e sau này Vận Nhi sẽ không hiểu đạo lý. Chàng yên tâm. Thiếp sẽ không như vậy đâu. Tân Vận Nhi lập tức dịu dàng bộc lộ thái độ, đôi mắt sáng và trong suốt nhìn Lục Thất. Lục Thất nhìn Tân Vận Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn trở về lần này là đã vượt qua đấu tranh tư tưởng, cuối cùng hắn cũng nghĩ thông suốt. Tân Vận Nhi đã là vị hôn thê của mình, hắn không nên lạnh lùng với nàng ấy. Lúc từ biệt, sự lo lắng không vui của Tân Vận Nhi khiến hắn cảm nhận được Tân Vận Nhi thật lòng yêu hắn. Trái tim hắn đã bị sự lo lắng, sự yếu mềm của Tân Vận Nhi cảm hóa và quyết định quay lại hòa giải với nàng ấy. Hắn dùng sự tôn trọng để đổi lấy sự dịu dàng và khoan dung của Tân Vận Nhi. Trên thực tế, hắn đã nhìn thấy mình quay lại là hoàn toàn chính xác. Tân Di, Vận Nhi, Lục Thất phải đi rồi. Nói xong, Lục Thất nhìn lâu Tân Vận Nhi một lát rồi thúc ngựa chạy đi. Chỉ đến khi không nhìn thấy bóng hình của Lục Thất nữa, Tân Vận Nhi mới xấu hổ vui mừng nhào vào người Tân Di Nương, hai mắt đẫm lệ. Tân Di Nương giơ tay vỗ nàng nhẹ một cái, lắc đầu cười nói. Cháu đó, đúng là nha đầu ngốc đã đánh mất trái tim mình rồi. Tâm trạng Lục Thất vui mừng đi ra ngoài. Sau khi tụ họp cùng với xe ngựa dừng ở ngoài phủ thì hắn quay lại nhà cũ ở huyện thành. Cả nhà năm người đã tể tụ trong đại viện, Ninh Nhi nhẹ nhàng đỡ tỳ thiếp mới mua về đi chậm chậm từng bước, nhìn thấy mông bị đánh mấy chục thước bị xương tấy lên. Vào nhà cũ của Lục gia, người tỳ thiếp đó nhìn một lượt căn nhà trước mặt, căn nhà cũ nát cho người ta cảm giác của một gia đình xa cơ thất thế. Ở đây thua kém hơn nhiều so với căn nhà của Lư gia ở Vọng Giang Bảo. Nhà nghèo như này lại có thể bỏ ra 300 lạng bạc để mua nàng ta về làm tỳ thiếp, trong lòng người tỳ thiếp mới này có chút khó hiểu. Lục Thất trả tiền xe rồi bước vào, vừa vào cửa hắn đã nhìn thấy Ninh Nhi đỡ người tỳ thiếp mới mua nhìn về phía hắn. Mặt đối mặt, trái tim Lục Thất như muốn nhảy ra ngoài, con người như ngưng lại. Từ nghi thức ở hiệu thuốc đến khi lên xe xuống xe về thành, người tỳ thiếp đó chỉ cúi đầu. Lục Thất cũng luôn giữ nguyên tắc, đó không phải là người phụ nữ của mình nên không được nhìn bừa và cũng cố ý trốn tránh. Bây giờ quay về lại nhìn chính diện khiến Lục Thất thấy rõ, người tỳ thiếp này là người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ấy với gương mặt trái xoan, lông mày như vẽ, mũi cao môi đỏ, gương mặt hơi tái nhợt giống như ngọc không tì vết. Đặc biệt là đôi mắt đẹp nhuốm đầy sự đau buồn khiến người ta có cảm giác u buồn theo. Lục Thất vì sắc đẹp đó mà ngưng nhìn nàng ta mấy giây, rất nhanh hắn tỉnh ngộ chuyển hướng nhìn ra nơi khác, cất bước đi với vẻ mặt đờ đẫn. Trong lòng hắn bất giác so sánh những người phụ nữ hắn đã từng nhìn thấy, và kết quả so sánh là người tỳ thiếp mới đó là đẹp nhất. Ninh Nhi và Tân Vận Nhi dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần cũng vẫn thua kém một chút. Đại huynh lần này đúng là có diễm phúc rồi. Trong lòng Lục Thất chúc phúc cho huynh trưởng, không có chút đấu kỵ nào. Chủ nhân, xin đừng bỏ rơi nô tỳ, được không? Một tiếng kêu thê lương vọng đến thai Lục Thất. Trong khi Lục Thất bước đi, người tỳ thiếp mới đó xoay người quỳ sắp xuống, giơ tay ôm lấy chân trái hắn. Lục Thất kinh ngạc dừng lại, hắn cúi đầu ngạc nhiên nhìn về phía tỳ thiếp ôm chân mình, mắt thấy khuôn mặt với tiếng kêu thê lương. Việc xảy ra quá đột ngột, Lục Mẫu và Chu Nguyệt Nhi bỗng dừng bước quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng người tỳ thiếp đó ôm chân Lục Thất. Quyển 1 chương 38, Vi Song Nhi. Mỹ nữ đau khổ quỳ xuống cầu cứu khiến trái tim Lục Thất run rẩy. Hắn đờ đẫn 2 giây rồi đột nhiên tỉnh ngộ, mặt trầm xuống, lạnh lùng quát. Bỏ tay ra. Không. Khăn hỉ trên đầu nô tỳ là do người vắn lên, người mới là người đàn ông của nô tỳ. Nô tỳ không muốn đi hầu hạ người khác. Lục Thất lạnh lùng quát mắng, đổi lại là tiếng khóc thút thít của mỹ nữ và thân nàng ta ôm chặt chân của Lục Thất. Ngươi là người phụ nữ của đại huynh ta. Đi ra. Lục Thất không muốn vì người phụ nữ lạ này mà sinh hiềm khích với huynh tẩu, quyết tâm đá chân trái đẩy cô gái đó ra. Sau đó hắn bước lớn về cửa phòng ngủ của mình. Không. Nô tỳ là người phụ nữ của người, cầu xin chủ nhân đừng đẩy nô tỳ cho người khác. Cô gái bị đẩy ngã xuống đất, khóc thút thít bò lên đuổi theo Lục Thất. Rầm. Lục Thất vào phòng ngủ rồi đóng mạnh cửa lại. Chuyện xảy ra đột ngột khiến hắn cảm thấy đau đầu không biết làm thế nào. Người phụ nữ này ở hiệu thuốc thì vẫn bình thường nhưng sau khi đến nhà cũ này lại làm loạn cả lên. Nguyệt Nhi. Đưa cô ta về phòng. Bên ngoài vọng lại tiếng quát tức giận của mẫu thân Lục Thất. Người phụ nữ kia đuổi tới cửa phòng của Lục Thất, đau khổ giơ tay giật cửa cầu cứu. Chu Nguyệt Nhi vội chạy tới kéo nàng ta, nhưng nàng ta không chịu thuận theo, tay trái bám chặt vào khe, tay phải không ngừng lôi mạnh cửa. Chu Nguyệt Nhi bắt đầu vừa kéo vừa dịu dàng khuyên ngăn, khuyên một lúc nhưng cô gái kia căn bản không để ý đến Nguyệt Nhi. Sắc mặt Chu Nguyệt Nhi sầm lại nổi giận, chuyện này xảy ra khiến nàng ta khó chịu vô cùng. Cô gái đó trong tay Tân Vận Nhi thì ngoan giống như con cún con vậy. Đến tay nàng ta thì không biết tốt xấu làm loạn cả lên. Chu Nguyệt Nhi tức giận xoay người tìm một cây gậy trúc rồi đánh mạnh vào người nàng ta. Cây gậy trúc đó đánh vào mông của cô gái, nàng ta kêu lên đau đớn. Chu Nguyệt Nhi đánh liên tục, ra tay càng lúc càng mạnh, cố ý ép cô gái đó khuất phục. Nhưng cô gái đó dường như chống cự, bị đánh mười mấy cái cũng không kêu lên, cũng không chịu buông cửa ra. Đến lúc cuối cùng, Chu Nguyệt Nhi đánh một cái thì cô gái đó liền đập đầu vào cửa. Vết máu xuất hiện trên ván cửa. Chu Nguyệt Nhi vừa nhìn thì sợ đến mức dừng tay luôn. Nàng ta là cô gái lương thiện, nhất thời tức giận mới ra tay đánh như vậy. Vừa thấy cô gái đó đập đầu, máu me chảy ra thì lập tức mềm lòng, kinh hoàng, đờ đẫn người ra nhìn cô gái đó một lúc, lắc đầu với vẻ mặt chua xót. Tiểu Thất, mở cửa ra đi. Chu Nguyệt Nhi bất đắc dĩ khẽ gọi. Lục Thất ở trong phòng cũng rất khó chịu, không hiểu sao tỷ thiếp mới mua này lại ngang ngược làm loạn như vậy. Nghe thấy tiếng kêu của tẩu tẩu, hắn chần chờ một lát. Cất bước đến trước cửa rồi mở cửa ra. Cửa vừa mở thì cô gái đó thuận thế nhào vào phòng, Lục Thất vừa hé cửa thì cô gái đó ngã sấp trên mặt đất. Tiểu Thất! Chuyện này coi như xong đi, để cô ta trong phòng đi. Chu Nguyệt Nhi bất đắc dĩ nói. Không được. Cô ta là người của đại huynh. Đệ sẽ đưa cô ta đến phòng của đại huynh. Lục Thất không chút do dự từ chối. Không cần đâu, thật ra huynh trưởng của đệ cũng không đồng ý việc mua tỳ thiếp, là ý của tẩu thôi. Như này cũng tốt. Nếu không huynh trưởng của đệ quay về lại tức giận. Thôi được rồi, cô ấy bị thương cũng không nhẹ đâu, đệ giúp cô ấy đắp thuốc đi. Chu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói xong thì quay người đi về phía Lục Mẫu. Lục Thất nghe xong cũng không biết nên làm thế nào mới được, mắt thấy mẫu thân gọi Ninh Nhi và Chu Nguyệt Nhi cùng vào nhà chính. Hắn vừa xoay người thì thấy cô gái nào vào phòng đó đã đứng dậy và quỳ trước mặt mình rồi. Nô tỳ Vi Song Nhi khấu đầu trước công tử. Người phụ nữ đó tự nói tên, thi lễ với Lục Thất. Lục Thất lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, có chút tức giận nói. Cô làm ầm ĩ gì vậy? Đại huynh ta là nho sĩ uyên bác, đại tẩu là người có tấm lòng lương thiện, thấu tình đạt lý. Cô đi theo họ là hạnh phúc lớn nhất đó. Vi Song Nhi lắc đầu đau khổ nói. Công tử, nô tỳ từng là con gái của thứ sử Thái Châu, nguyên quán vốn là người Trừ Châu, gia phụ dẫn gia tộc rời đến Giang Nam, không ngờ đột ngột qua đời, vi thị cũng từ đó mà suy đổi. Mặc dù nô tỳ là thân phận thấp hèn nhưng từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng, cứ coi như địa vị bị sa sút đến đâu cũng không thể làm nhục đến tộc vi thị được. Nô tỳ có thể làm tỳ thiếp nhưng thà chết chứ không làm kỹ nữ. Nô tỳ bán mình làm thiếp cho Lư gia, vào Lư gia mới được một năm, phu quân đã qua đời, phu nhân của Lư gia buồn giận lây sang nô tỳ, nói nô tỳ khắc vong với con mình, muốn bán nô tỳ đến Thanh Lâu. Là do nô tỳ lấy cái chết để bức bách nên mới đổi thành bán làm tỳ thiếp. Nô tỳ biết thân làm tỳ thiếp thì không được có lòng xấu hổ, nô tỳ cũng nguyện nhận dê. Y á ho hấn của chủ mẫu. Chỉ cầu xin công tử để nô tỳ danh thực chỉ hầu hạ một mình công tử thôi, đừng lệnh cho nô tỳ đi hầu hạ người đàn ông khác. Đây là sự tôn nghiêm cuối cùng để nô tỳ có thể tiếp tục sống. Giọng nói đau buồn thảm thiết khiến người ta đau lòng, Lục Thất nghe xong, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước. Hắn xoay người đến cửa phòng, trầm ngâm nhìn một lát. Hai người một đứng một quỳ yên lặng trong một tuần trà thì bóng dáng của Ninh Nhi ở bên ngoài xuất hiện. Ninh Nhi thấy cửa phòng mở, trong phòng Lục Thất thì đứng ở cửa còn tỳ thiếp đẹp tuyệt trần kia quỳ ở trước cửa, thấy vậy nàng không khỏi giật mình. Lục Thất thấy Ninh Nhi đến thì sắc mặt lại bình thường, nhưng hắn thấy sắc mặt Ninh Nhi có chút khó coi, dường như có tâm sự gì đó. Ninh Nhi! Mẫu thân tìm tỉ có chuyện gì không? Lục Thất ôn tồn hỏi. Mặt Ninh Nhi giãn ra, cười hiền một cái rồi nhỏ giọng nói. Không có gì. Phu nhân chỉ hỏi tỷ có nói gì không thôi. Tỷ đáp là không nói câu gì. Lục Thất vừa nghe thì trong lòng hiểu được, trong lời nói của Ninh Nhi đã có ẩn ý, nàng ấy đã nói gì đó với Vi Song Nhi. Ninh Nhi muốn tránh trách nhiệm có thể nói dối mâu thân hắn nhưng không muốn nói dối hắn. Lục Thất nhẹ nhàng nhìn Ninh Nhi một cái, sau đó cúi đầu trầm ngâm rồi mới ngẩng đầu lên ôn tồn nói. Ninh Nhi! Đệ đi tìm huynh trưởng thương lượng chuyện cửa hiệu. Tỷ nói với mâu thân một tiếng rằng tối nay đệ và huynh trưởng không về ăn cơm. Ninh Nhi sửng sốt nhưng lại thấy Lục Thất đã bước ra khỏi cửa phòng rồi. Ninh Nhi cứ nhìn Lục Thất ra khỏi sân mới đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, nàng quay người lại nén giận, nhìn chằm chằm vào Vi Song Nhi, thấp giọng nói. Cô quay về làm ầm ĩ gì vậy? Có biết là cô đã hại tôi rồi không? Vi Song Nhi lo sợ nghi ngờ hỏi. Tỷ tỷ, có phải muội đã hại tỷ bị trách phạt rồi không? Ninh Nhi thấp giọng, ảo não nói. Cô làm ầm ĩ như vậy. Phu nhân và trưởng thiếu phu nhân đều cho rằng trong lúc ăn cơm tôi đã nói gì với cô. Tôi là một tỳ thiếp, nếu chọc giận chủ nhân thì sẽ có hậu quả rất đáng sợ. Vi Song Nhi rưng rưng nước mắt kêu lên. Tỷ tỷ. Thật sự xin lỗi tỷ, Song Nhi khấu đầu nhận sai với tỷ. Nói xong nàng ta cúi xuống khấu đầu một cái, đột nhiên có chút máu tươi chảy ra. Ninh Nhi nhìn thấy kinh ngạc vội lên trước đỡ nàng ta dậy, vội tìm vật băng bó cho nàng. Song xuôi mới oán giận nói. Tôi đã nói với cô rồi. Vợ chồng trưởng thiếu chủ là người tốt, sau này cô sẽ rất hạnh phúc. Tại sao đến đây thì cô lại làm loạn lên? Tại sao vậy? Vi Song Nhi rơi lệ nói. Tỷ tỷ. Song Nhi không muốn gạt tỷ. Song Nhi làm loạn lên là muốn giữ lại một chút tự tôn cho mình. Nếu như Song Nhi thật sự trở thành người phụ nữ mà ai cũng có thể làm chồng thì đời này của muội bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Ninh Nhi ngây người ra một lúc, nghi ngờ nói. Lý do này của cô thật không thể tin được. Nếu như cô không đến phòng trưởng thiếu chủ, cứ coi như danh là người của thất thiếu chủ thì thất thiếu chủ cũng không để cô hầu hạ đâu. Còn khi cô về phòng của trưởng thiếu chủ, đợi khi có con rồi thì chắc chắn cô sẽ trở thành thiếp thất của trưởng thiếu chủ thôi. Vi Song Nhi nghe xong, vẻ mặt xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Ninh Nhi lạnh lùng nói. Tốt nhất là cô hãy nói sự thật cho tôi biết. Vi Song Nhi rơi lệ, nước nở nói. Tỷ tỷ. Đó là do muội sợ thôi. Muội được gả vào Lư gia hơn một năm. Phu quân trước đó đã có hai thê bốn thiếp nhưng không ai có con, đó là do thân thể của phu quân không khỏe. Muội biết Lục gia mua muội về chủ yếu là để sinh con, nhưng trưởng thiếu chủ của Lục gia lấy vợ bao nhiêu năm cũng không có con, chuyện này phần lớn là do người đàn ông không thành. Tỷ tỷ cũng là tỷ thiếp, chắc phải biết người tỷ thiếp già rồi là lúc thê thảm nhất, cơ hội duy nhất để có được hạnh phúc chính là sinh con và nuôi dạy con. Nếu như muội gả cho trưởng thiếu chủ, vậy cả đời này sẽ không còn hy vọng gì rồi. Tỷ tỷ. Tỷ hãy giúp muội đi, Song Nhi sẽ mãi mãi ghi nhớ đại ân đại đức của tỷ. Vi Song Nhi nói xong lại quỳ xuống. Ninh Nhi nghe xong, ngây người ra một lúc, cuối cùng nàng mềm lòng đỡ Vi Song Nhi đứng dậy, dịu dàng nói. Tôi tìm thuốc đắp cho cô trước đã. Vi Song Nhi nước mắt tuôn trào, gật đầu. Lục Thất ra khỏi nhà cũ, tâm trạng có chút nặng nề rồi đi ra phía đường Tây, chuyện Vi Song Nhi làm loạn khiến hắn rất không vui. Hắn không phải là trẻ con nữa, rời nhà 5 năm sống ở trong quân đội. chủ đề mà mọi người nói nhiều đến nhất chính là chuyện tình cảm nam nữ. Huynh trưởng thành thân nhiều năm chưa có con, hắn biết vấn đề phần lớn là ở huynh ấy. Những lời nói thảm thiết đau buồn của Vi Song Nhi không hề làm hắn động lòng, mà đại tẩu Chu Nguyệt Nhi nói huynh trưởng không đồng ý việc mua tỷ thiếp mới khiến hắn để ý, hắn muốn tìm huynh trưởng nói chuyện, nếu như huynh trưởng không chê, muốn tỷ thiếp đó thì bất luận Vi Song Nhi làm loạn thế nào thì hắn vẫn sẽ vứt cô ta về phòng của huynh trưởng. Nếu như làm loạn thật sự quá mạnh mẽ thì hắn sẽ không khách khí bảo mẫu thân bán cô ta đi. Lục gia tuyệt đối sẽ không vì một người con gái ở bên ngoài mà sinh loạn lên. Trước lúc Lục Thất đến cửa hiệu ở phố Tây thì sắc trời đã là giờ thân. Hắn đứng nhìn cửa hiệu đã thay đổi hoàn toàn, cột cờ bên cạnh cửa hiệu treo trên hai màn trướng, bên trên là hai chữ Lục Ký. Trên cửa hiệu không có biển, là do trước khi mở cửa hiệu một ngày mới có thể treo lên tấm vải đỏ, ngày thứ hai lúc khai trương mới mở nó ra. Quyển 1 chương 39, huynh đệ tâm sự. Lục Thất đi vào cửa hiệu, thấy diện tích bên trong chiếm 60 mét vuông đã hoàn toàn là kết cấu của hiệu thuốc, sau hiệu thuốc có nhà sau tầm 60 mét. Chủ yếu là để làm kho chứa, thường ngày canh đêm cũng chỉ có tiểu nhị ở lại đó. Huynh trưởng mặc chiếc áo lam cũ đang lau hộp thuốc, có thể thấy huynh ấy rất tâm huyết với hiệu thuốc này, ngoài huynh trưởng còn có một người đàn ông thấp mặc áo vải tầm hơn 30 tuổi. Lục Thất biết đó là thúc thúc nhà Lục Thị, là người đàn ông cả thọ. Vì nhà nghèo, người lại dị tật nên đến bây giờ vẫn chưa thành thân, ông được xem như tiểu nhị số 1 của cửa hiệu thuốc này. Cả thọ, chân khập khiễng, có tật. Đại huynh, trang trí xong xuôi hết cả rồi sao? Lục Thất ôn tồn hỏi, sau đó chào hỏi thúc thúc kia một cái. Vị thúc thúc đó vội cung kính đáp lễ, người nghèo thân ti tiện, còn Lục Thất là chủ gia tộc. Tiểu Thất, hôm nay quay lại sớm thế. Lục Thiên Hoa đặt hộp thuốc xuống, mặt mày hớn hở ở quầy sau vòng ra. Hôm nay đệ quay lại sớm một chút. Đại huynh, đệ thấy hiệu thuốc này đã trang hoàng xong xuôi cả rồi, đợi mấy ngày nữa đệ sẽ đi Vạn Sinh Đường ở Tam Nguyên huyện buôn thuốc, rồi sẽ mở hiệu. Lục Thất liếc mắt nhìn một cái rồi ôn tồn nói. Đệ cũng biết Vạn Sinh Đường ở huyện Tam Nguyên sao? Lục Thiên Hoa nghe xong có chút kinh ngạc. La Tiểu Vân nói cho đệ biết. Mấy ngày nữa đệ sẽ đưa cô bé đến Tam Nguyên huyện để buôn thuốc. Lục Thất ôn tồn nói. Lục Thiên Hoa ồ lên một tiếng rồi chợt nghiêm mặt nói. Tiểu Thất. Chuyện của Trần Hổ đại gia nhất định phải giải quyết trước. Lục Thất nhẹ nhàng nói. Chuyện của Trần Hổ thì huynh cứ yên tâm đi. Lục Thiên Hoa gật đầu. Lục Thất nhìn ra ngoài một cái rồi ôn tồn nói. Đại huynh. Chúng ta đến Liêu Minh tiểu lầu uống chén rượu, tiện thể bàn bạc một số chuyện. Lục Thiên Hoa sửng sốt, nhìn Lục Thất có chút không hiểu rồi gật đầu nói. Được thôi. Huynh đệ ta cũng chưa bao giờ ngồi uống rượu cùng nhau cả. Trên phố Tây có 7-8 tiểu quán nhỏ, Liêu Minh lớn thứ 3 trong số đó, là một tiểu quán có 3 tầng. Lục Thất và Lục Thiên Hoa rời hiệu thuốc đi hơn 500 mét thì đến Liêu Minh tiểu lầu. Dưới sự đón tiếp nhiệt tình của tiểu nhị, hai người chọn một phòng tao nhã ở tầng 2, gọi 6 món và một vò rượu. Sau khi rượu và thức ăn được bày lên, Lục Thất rót đầy chén cho huynh trưởng rồi tự rót cho mình. Lục Thiên Hoa vừa nhìn chén rượu thì lắc đầu cười, nói. Tiểu Thất, chén rượu lớn như này thì chỉ cần 3 chén là huynh say rồi. Lục Thất mỉm cười nói. Không sao. Chén đầu tiên huynh nhất định phải uống một hơi, còn lại thì uống chậm chậm cũng được. Được. Nào. Chúng ta hãy cạn hết chén này. Lục Thiên Hoa bị khởi dậy hào khí, nâng chén lên. Hai huynh đệ khẽ chạm chén rồi nhìn nhau cười, uống một hơi cạn sạch. Lục Thiên Hoa đặt chén rượu xuống, khẽ lau miệng, cười nói. Thật là sảng khoái. Nói xong rồi lấy đũa gắp thức ăn. Lục Thất đặt chén xuống rồi lại rót rượu. Lục Thiên Hoa vừa ăn vừa cười, nói. Tiểu Thất. Có chuyện gì thì đệ nói đi. Lục Thất mỉm cười nói. Đại huynh. Hôm nay đệ đã bớt chút thời gian cùng mẫu thân và đại tẩu đến Vọng Giang Bảo để xem mặt, đính hôn với Tân Vận Nhi tiểu thư. Mấy ngày nữa đệ sẽ làm lễ cưới bình thê. Lục Thiên Hoa sửng sốt, cười nói. Thật sao? Đại tẩu của đệ cũng nói qua việc này rồi, rất có thiện cảm với vị tân tiểu thư đó. Huynh chúc mừng đệ. Lục Thất ôn tồn nói. Cảm ơn đại huynh. Lục Thiên Hoa cười nói. Xem đệ bình thản trước kìa. Lẽ nào không thật sự yêu thích vị tân tiểu thư đó? Lục Thất suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói. Không phải là quá thích nhưng đệ rất có cảm tình. Đệ thấy Tân Vận Nhi đã ưng đệ rồi. Mẫu thân cũng hy vọng đệ nhanh thành thân. Dù sao Nam Nhi cưới nhiều thê tử, vì lòng hiếu thuận nên đệ cũng đồng ý rồi. Lục Thiên Hoa cười nói. Được người ta yêu là hạnh phúc nhất rồi, đệ đừng có trong phúc lại không biết hưởng, lại làm tổn thương người ta. Lục Thất cười nói. Chỉ cần nàng ấy biết tôn trọng niềm yêu thích của đệ thì đệ cũng sẽ tôn trọng và yêu mến nàng ấy. Lục Thiên Hoa gật đầu, nói. Đệ thành thân sớm một chút, mẫu thân mong có con cháu nối dõi lắm rồi đó. Lục Thất nhìn huynh trưởng một cái. Thấy mặt huynh trưởng đỏ lên trong men rượu đồng. Lục Thất chần chờ một chút rồi ôn tồn nói. Đại huynh, hai ta là huynh đệ ruột, từ nhỏ huynh đã đối với đệ rất tốt, có chuyện này đệ muốn nói với huynh. Đại tẩu muốn mua tỷ thiếp cho huynh, mẫu thân và đệ đều tán thành. Đệ đến là muốn hỏi riêng huynh xem huynh có muốn tỷ thiếp đó không. Lục Thiên Hoa nghe xong rất bình tĩnh, cầm chén rượu lên uống một hơi. Ý nhau mày nói. Tiểu Thất, huynh không muốn. Bởi vì huynh không muốn hại người ta, nhưng quan trọng hơn là huynh không muốn mất mặt. Lục Thất nghe xong thì trong lòng rung động. Mặc dù hắn đoán nguyên nhân không thể có con là ở huynh trưởng nhưng hiện tại chứng thực huynh ấy không muốn chấp nhận. Hắn chần chờ một chút, ôn tồn nói. Đại huynh. Không thể sao. Lục Thiên Hoa chua xót mỉm cười, nhìn Lục Thất rồi thẳng thắn nói. Tiểu Thất. Đệ là đệ ruột của huynh nên chuyện này huynh không cần phải giấu đệ, không phải là huynh không thể. Lên giường vui đùa với phụ nữ huynh tràn trề sinh lực, nếu không đại tẩu của đệ sẽ không muốn mua tỷ thiếp sinh con cho huynh đâu. Năm đó huynh đã làm một chuyện ngu xuẩn, hại mình mất khả năng đó, bất luận có nỗ lực thế nào cũng không có kết quả. Lục Thất ngẩn người ra, huynh trưởng là văn nhân, lần đầu tiên Lục Thất nghe thấy những lời nói thô tục như vậy. Lục Thiên Hoa thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Thất, y lắc đầu bưng chén rượu lên uống một hơi, lau miệng, nói. Tiểu Thất, huynh đã không còn là văn nhân đơn thuần nữa rồi, mấy năm nay sớm đã trở nên thô tục, ti tiện rồi, chỉ là giả bộ trang nhã ở trong nhà vậy thôi. Năm huynh 18 tuổi có tham gia một hội thơ cùng các văn nhân khác, địa điểm là một thanh lâu. Kết quả là huynh uống say ngủ lại thanh lâu đó, 7-8 ngày sau khi rời khỏi thanh lâu thì thấy thân thể không khỏe. Đi khám đại phu thì mới biết mình đã mắc bệnh hoa liễu, huynh lén đi khám 3 tháng mới lành bệnh. Sau đó thành thân nhưng không có con mới biết rằng mình đã mắc bệnh tuyệt tự. Lục Thiên Hoa nói một mạch rồi lại uống một hớp rượu, thở dốc nói. Tiểu Thất, huynh chính là vết xe đổ của đệ, đệ phải nhớ. Thích đàn bà thì có thể mua mười mấy người vui lùa thỏa thích nhưng đừng bao giờ đến thanh lâu. Nếu đi thì tìm một vài danh kỹ chứ còn những kỹ nữ ấu hợp thì không nên động đến. Lục Thất gật đầu nói. Đệ sẽ cẩn thận. Lục Thiên Hoa lắc đầu, nói rất nghiêm trọng. Tiểu Thất. Tại sao huynh lại đam mê với y học và việc bán thuốc này, chính là vì muốn trị khỏi bệnh tuyệt tự đó. Mấy năm nay, bệnh này chưa khỏi được nhưng huynh lại đam mê với y học rồi. Mẫu thân hy vọng huynh chuyên tâm đèn sách nhưng đệ hãy nhìn cái xã hội này xem, nếu như không có cửa quan để dựa dẫm thì những nho sĩ hàn môn chỉ dựa vào gấm vóc văn chương thì có ngày ngóc đầu lên được không? Lục Thất ôn tồn nói. Đại huynh, những thơ văn vô dụng thì có thể không đọc nhưng triết lý và chí mưu cổ nhân dạy bảo thì không thể vứt bỏ được. Lục Thiên Hoa cười khổ nói. Ta học triết lý đó thì có tác dụng gì chứ? Lục Thất nhẹ nhàng nói. Trước mắt thì không có tác dụng gì nhưng có một ngày Tiểu Thất được làm quan lớn thì sẽ rất cần đến sự giúp đỡ của đại huynh. Lục Thiên Hoa sửng sốt, kinh ngạc nói. Tiểu Thất, đệ có lòng tin như vậy thì chắc chắn sẽ có tiền đồ thăng quan tiến chức. Lục Thất lại ôn tồn nói. Đại huynh, thời thế loạn lạc nhưng cũng có cơ hội của nó. Đệ sớm muộn cũng phải quay lại trong quân, quay lại mà đệ lại có gốc quan rồi, đệ sẽ cố gắng vươn lên. Tất nhiên đệ cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ thành nhưng đệ có một nửa niềm tin. Lục Thiên Hoa nhìn Lục Thất, trang trọng gật đầu nói. Huynh hứa với đệ, từ nay về sau sẽ ra sức học mưu lược kinh bang tế thế. Nào! Uống cạn một hơi đi. Lục Thất nâng chén lên hô, hai huynh đệ so rồi uống cạn chén rượu lớn. Lục Thiên Hoa đặt chén xuống, áy náy nói. Tiểu Thất! Huynh không thể tiếp tục lừa gạt đại tẩu của đệ nữa. Bao nhiêu năm nay, huynh đã đệ nén quá nhiều, sống quá mệt mỏi rồi. Hôm nay trở về, huynh sẽ thỉnh tội với đại tẩu đệ, sau đó để nàng được đi lấy người khác. Đại huynh, Nguyệt Nhi tẩu tẩu là người phụ nữ hiền dịu lương thiện, hơn nữa tẩu ấy vô cùng yêu huynh. Tẩu tẩu nếu biết chuyện thì cũng sẽ không oán giận huynh đâu, càng không muốn cải giá. Nếu như huynh ép tẩu ấy rời đi thì chẳng khác nào ép tẩu tẩu tự sát. Huynh đừng bao giờ làm chuyện ngốc nghếch đó. Lục Thất vội khuyên bảo. Lục Thiên Hoa rơi lệ, lẩm bẩm nói. Nguyệt Nhi, ta có lỗi với nàng. Nàng là thê tử tốt nhất trên đời này. Ý gì hãy nâng chén lên ngửa đầu uống cạn một hơi. Đại huynh. Huynh uống chậm một chút. Lục Thất vội khuyên can. Lục Thiên Hoa uống rượu giải sầu nhưng đã say 6 phần rồi. Tiểu Thất. Huynh muốn cầu xin đệ một việc. Lục Thiên Hoa đặt chén xuống, đôi mắt đỏ say lờ đờ nhìn Lục Thất. Lục Thất ngẩn người ra, ôn tồn nói. Chuyện gì vậy, huynh cứ nói đi. Lục Thiên Hoa nhìn chằm chằm vào Lục Thất mấy giây rồi nhẹ giọng nói. Tiểu Thất. Huynh không thành, vậy sau này đệ có thể cho huynh con thừa tự được không? Lục Thất không có phản ứng ngạc nhiên. Hắn đã đoán ra huynh trưởng muốn cầu xin hắn chuyện gì. Sau khi nghe xong, Lục Thất không trả lời ngay mà nâng chén rượu lên uống một ngụm trầm tư. Tiểu Thất! Đệ không bằng lòng sao? Lục Thiên Hoa thất vọng, hỏi. Lục Thất ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Đại huynh! chúng ta là huynh đệ ruột thịt, con của đệ là con thừa tự của huynh là chuyện bình thường, sao tiểu thất lại không bằng lòng chứ? Nhưng bên ngoài việc con thừa tự đó có rất nhiều vấn đề, chi bằng nghĩ cách biến báo cho việc con thừa tự đó. Quyền một truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Phố Tây Đại. Cách biến báo. Là cách gì? Lục Thiên Hoa giật mình hỏi. Lục Thất cười nhạt nói. Rất đơn giản. Đệ thay huynh là được. Lục Thiên Hoa ngẩn người ra, lập tức thay đổi sắc mặt. Không được. Nguyệt Nhi là tẩu tẩu của đệ đó. Lục Thất chau mày, ôn tồn nói. Đại huynh. Nguyệt Nhi tẩu là chính thê của huynh, được mai mối đàng hoàng. Tiểu thất sao có làm những việc xấu làm nhục gia môn như vậy được. Ý đệ muốn nói, mua một quả phụ nào đó, tiểu thất sẽ âm thầm giúp huynh có con, sau đó sẽ do huynh nạp tỷ thiếp. Sau này sinh con thì tất nhiên sẽ danh chính ngôn thuận là con của đại huynh rồi. Lục Thiên Hoa hơi sửng sốt, gật đầu nói. Cách này rất hay. Lục Thất mỉm cười nói. Sau khi làm như vậy, huynh cũng có thể vơi bớt buồn phiền, và cũng tránh được những lời đồn nhảm nhí. Chọn người thì do huynh quyết định. Còn sau khi mua phụ nữ về xong thì đệ sẽ giúp huynh. Sau khi việc này thành, ngoài tẩu tẩu ra thì huynh không được nói cho bất cứ ai, bao gồm cả con tương lai và mẫu thân của nó. Tiểu thất không muốn vì chuyện này mà dẫn đến tranh đấu đời sau. Lục Thiên Hoa gật đầu. Ý hiểu, Lục Thất là con mẹ cả, còn danh huynh trưởng, mày là con vợ thứ, địa vị của con vợ cả trong gia tộc cao hơn rất nhiều so với con vợ thứ, đặc biệt sẽ chiếm ưu thế hơn trong quyền thừa kế. Nếu như đứa trẻ thừa tự sinh ra biết Lục Thất là cha đẻ của mình thì rất có thể sẽ đoán Lục Thất không công bằng, từ đó sẽ thù hận các huynh đệ khác. Đại huynh, nếu như huynh đã thích đi học như vậy, sau này huynh có thể học nhiều về y thuật chữa trị vết thương được không? Lục Thất chuyển đề tài, nói. Tâm trạng Lục Thiên Hoa đã tốt lên nhiều, nghe xong thì ôn tồn nói. Huynh đã từng học rất nhiều y thuật trị thương rồi. Lục Thất gật đầu nói. Vậy thì quá tốt rồi. Sau này huynh đến quân đội sẽ rất có vai trò đấy. Lục Thiên Hoa ngẩn người ra, kinh ngạc nói. Tiểu thất. Ý đệ nói, sau này đệ cũng đưa cả huynh vào quân đội sao? Lục Thất ôn tồn nói. Không nhất định. Đệ nhìn tình hình chiến loạn hiện nay, phỏng đoán triều đình vẫn đang chiêu binh diện rộng, mà quan y trong quân thông thường là an toàn nhất, bị bắt cũng không bị giết đâu. Sau này, lúc triều đình thật sự hạ lệnh chiêu binh, đệ có thể đưa huynh đến quân đội của đệ để huynh đệ ta hỗ trợ lẫn nhau. Lục Thiên Hoa gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Huynh hiểu rồi. Huynh sẽ học sâu hơn về y thuật trị thương. Lục Thất gật đầu, bưng chén rượu lên uống một ngụm. Lục Thiên Hoa cũng uống một ngụm, sau đó nhìn Lục Thất, nhẹ giọng nói. Tiểu Thất, huynh thấy đệ rời nhà 5 năm đã thay đổi rất nhiều. Đệ trước đây thẳng thắn cởi mở, giờ đây đã trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, có phải những ngày tháng sống trong quân đội rất nguy hiểm và khổ sở không? Lục Thất cười nhạt nói. 5 năm không gặp, huynh trưởng thay đổi rất nhiều, Tiểu Thất có thể không thay đổi không? Huynh trưởng muốn nói mình đã trở thành người thô tục ti tiện hơn nhiều, thật ra Tiểu Thất cũng không tốt được bao nhiêu. Trong quân đội 5 năm, ngoài việc chém giết đấm máu hơn 100 quân địch, Tiểu Thất cũng làm không ít chuyện xấu như đốt, giết, cướp. Tiểu Thất trên thực tế cũng đã là tên cặn bã xấu tính rồi. Lục Thiên Hoa giật mình nói. Chiến trận Tín Châu là chiến tranh hồi phục, quan quân ở Tín Châu đốt, giết, cướp hiếp dân thường nhà đường mà quan trên không cấm sao. Lục Thất lạnh lùng nói. Thứ mà quan trên cần là bạc, ai quan tâm đến bạc thì sao mà làm được. Trong quân đội không thể làm binh sĩ chính nghĩa được. Ban đầu khi vào quân, vì chưa quen với việc xấu xa trong quân mà đệ từ chối tham gia cướp bóc của dân thường, kết quả là không có bạc cống lên quan trên. Không những bị cô độc so với chiến hữu mà thường bị phái đi tiên phong chiến đấu nguy hiểm, có không dưới chục lần suýt bị quan trên hại chết. Sau đó có vị vương đội trưởng biết được tài năng của đệ, cố ý để đệ qua đó, dạy đệ làm thế nào để tồn tại trong quân đội. Để sinh tồn, đệ chỉ có thể dần dần trở nên xấu xa. Đệ đã từng cưỡng hiếp phụ nữ. Vì vậy, nếu đại huynh muốn có con nối dõi, đệ có thể không để ý gì mà giúp huynh một lần. Lục Thiên Hoa giật mình nói. Quân nhà đường hại người dân nhà đường, đây là tội hại nước hại dân đó. Lục Thất cười nhạt nói. Đại huynh, đó là những chuyện trong quân đội, chúng ta không cần quan tâm đến, Tiểu Thất đã quay về rồi, tất nhiên cũng có thể làm người lương thiện. Được rồi, chúng ta đừng nói đến những chuyện này nữa, để tránh nói nhiều hòa nhiều. Lục Thiên Hoa xúc động, gật đầu. Lục Thất gấp thức ăn vừa hỏi. Đại huynh. Huynh đã hỏi thăm chuyện của Trần Hổ thế nào rồi? Lục Thiên Hoa ôn tồn nói. Vẫn là một số tin đó, thợ thủ công đó cũng không biết được nhiều lắm. Lục Thất gật đầu, đứng dậy đến cửa lớn, hướng đầu ra ngoài rồi gọi tiểu nhị. Sau khi hắn ngồi vào chỗ, tiểu nhị bước vào tươi cười nói. Khách quan còn cần gì nữa ạ? Lục Thất cho tay vào ngực lấy ra 2 xu tiền đặt trên bàn, ôn tồn nói. Huynh đệ ta mở cửa hiệu trên phố Tây. nghe nói muốn khai trương thuận lợi thì phải tiếp đãi tốt với Trần Hổ đại gia. Ta muốn biết chi tiết tỉ mỉ về lão ta, ví dụ như có quan lớn nào làm chỗ dựa, Trần Hổ đại gia có chỗ thân thích nào, có sản nghiệp gì ở huyện Thạch Đại. Hành tung bình thường là gì và thông thường phải hiếu kính bao nhiêu? Tiểu nhị nhìn thoáng qua sâu tiền trên bàn, tươi cười nói. Khách quan hỏi đại nhân là hỏi đúng người rồi. Chỗ dựa của Trần Hổ đại gia là huyện úy Ngưu đại nhân, chỗ thân quen của Trần Hổ gia ở trong thành rất nhiều, nhưng có vị bá bá họ là đại nhân quê ở Đông Lưu. Sản nghiệp trong thành của Trần Hổ gia rất nhiều đều ở phố Tây, ruộng sản nghiệp ở quê cũng rất nhiều, đều ở Đông Lưu cả. Thông thường Trần Hổ gia thích đến Lệ Thủy Các nhất, ở đó có 3-4 cô nương rất thân mật, thỉnh thoảng đến quê Đông Lương thu tô và bái kiến Trần lão gia. Còn về cửa hiệu phải cung kính bao nhiêu, thông thường phải cống 20 đến 100 lạng, còn cửa hiệu của quan gia ít nhất cũng phải 20 lạng. Lục Thất ngẩn người ra, cười nói. Hóa ra đại huynh đây biết cửa hiệu chúng tôi mua. Tiểu nhị có chút cao ngạo nói. Những chuyện ở phố Tây này, những chuyện mà tiểu nhân không biết thật sự rất ít. Lục Thất cười nói. Nếu đại huynh biết nhiều như vậy thì tôi lại muốn hỏi một câu nữa. Ở phố Tây này, ngoài Trần Hổ đại gia cũng có tiếng tăm ra thì còn vị nào nữa không? Tiểu nhị cười nói. Phố Tây chỉ có Trần Hổ đại gia là có tiếng tăm thôi, xếp sau đó là Triệu Nhị gia và La Tam gia. Bình thường tuần phố thu bạc là La Tam gia, còn Triệu Nhị gia là tổng quản của Trần Hổ đại gia, võ nghệ cao cường. Nếu như Trần Hổ đại gia ra ngoài thì Triệu Nhị gia nhất định sẽ đi cùng. Lục Thất cười nói. Nói như vậy, võ nghệ của Triệu Nhị gia giỏi hơn Trần Hổ đại gia rất nhiều. Tiểu Nhị cười nói. Khách quan nói nhầm rồi. Trần Hổ đại gia là văn sĩ, không biết võ. Lục Thất sửng sốt, lập tức cười nói. La ta nghe thấy vậy thôi. Số tiền này đại huynh cầm lấy đi, đa tạ. Tiểu nhị giơ tay thu số tiền trên bàn, chần chờ một chút lại nói. Khách quan. Tiểu nhân muốn nhắc nhở một câu, cửa hiệu hai ngài mua là thuộc địa bàn của La Tam gia, chuyên môn lừa gạt không biết người ngoài ra sao. Cửa hiệu đó ngài có tình nguyện cung kính bạc cũng chỉ e là không mở được. Lục Thất cười nói. Cảm ơn ngươi. Nhưng không sao, ta có quan hệ rất thân mật với Chu Phủ ở Vọng Giang Bảo, sẽ lấy danh nghĩa của Chu Phủ lao ra đến cầu cạnh Trần lao ra ở Đông Lưu một phen. Tiểu nhị sửng sốt, vội kinh ngạc nói. Hóa ra ngài cầu cạnh được Chu lão gia sao? Vậy thì chuyện này không thành vấn đề, Trần Hổ đại gia tuyệt đối sẽ nể mặt Chu kỳ lão. Nếu như La Tam gia biết được, cũng tuyệt đối không làm khó dễ đâu. Lục Thất cười nói. Đa tạ rồi. Ngươi đi làm việc đi. Tiểu nhị vừa đi thì Lục Thiên Hoa lo lắng nói. Tiểu Thất. Đệ giả mạo có quan hệ với Chu kỳ lão liệu có thích hợp không? Lục Thất cười nói. Đại huynh. Đệ đâu có nói ba chữ Chu kỳ lão, binh pháp có kế danh hư người thực. Đối phó với đám du côn này nhất định phải dùng tư cách của quan chức để khống chế chúng. Thân phận huyện úy hộ quân của đệ chỉ có thể lấn áp nhất thời, quan trọng nhất là sẽ động chạm đến Ngưu huyện úy, điều này không có lợi cho phát triển sau này của đệ. Ban nãy đệ nói cho tiểu nhị mối quan hệ này, không dùng đến một ngày La Tam gia kia sẽ biết, đến lúc đó đệ sẽ chủ động đến nói chuyện. Lục Thiên Hoa gật đầu, lại thở dài. Tiểu Thất, huynh thật sự hy vọng chức huyện úy hộ quân kia của đệ có thể làm lâu dài một chút. Cái xã hội này không có quan chức để dựa vào thì làm việc sẽ rất khó. Lục Thất mỉm cười nói. Đệ sẽ cố gắng, chỉ cần còn hy vọng thì sẽ không phải lo. Chí ít đệ vẫn phải kiên trì khi Lục gia còn ở huyện Thạch Đại để có được của cải giàu có. Lục Thiên Hoa gật đầu, hai huynh đệ nâng chén kính rượu nhau rồi từ từ ăn cơm, lại hết một hồi rượu nữa. Nỗi vướng mắc trong lòng Lục Thiên Hoa được giải tỏa nên cũng không say nhiều lắm. Chợt nghe bên ngoài có người hô gấp lên. Lao ra. Nhị lang. Có người đến đập cửa hàng. Hai huynh đệ kinh ngạc, nghe ra là giọng nói của Lục Thúc Thúc nhà Lục gia liền vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi Liễu Minh tiểu quán thì nhìn thấy Thúc Thúc đó, Thúc Thúc vội nói có 7 tên côn đồ hung hãn đến cửa hàng, không ít người cầm gậy trong tay. Hai huynh đệ không nói lời nào chạy thẳng về cửa hiệu, người tiểu nhị của tiểu quán vội đuổi theo, vì tiền cơm vẫn chưa thanh toán. Lúc chạy gấp về, Lục Thất dặn dò huynh trưởng không được nói lời nào, tất cả sẽ do hắn ứng phó, Lục Thiên Hoa không yên tâm. Chỉ biết gật đầu. Lúc quay về đến cửa hiệu, vừa vào trong nhìn thì Lục Thất thở phào nhẹ nhõm, trong cửa hiệu không bị tổn thất gì, chỉ có 7 vị khách không mời mà đến. Trong đó có một tên tầm 30 tuổi ngồi trên quầy dài, những tên khác thì đứng tản ra trong cửa hiệu đó. Quyển 1 chương 41, vừa đấm vừa xoa. Cửa hàng là tâm huyết của hai huynh đệ tu sửa mà thành, không bị tổn hại gì thì tốt rồi. Lục Thất quan sát một lượt những tên du côn trong quầy, thấy bọn chúng mặt chữ điển, mắt hổ lông mày rậm, trên má có chút dữ tợn. Thân hình và vỡ, vừa nhìn đã biết là những tên du côn khó dây vào được. Thấy hai huynh đệ vừa bước vào, tên du côn ở trên quầy lập tức nheo mắt lại, những tên khác lộ ra ánh mắt hung tợn, tay phải giữ gậy khẽ chuyển sang nắm tay trái. Khí thế hung hăng này, những người dân thường sớm đã bị dọa đến mức sắc mặt tái mét rồi. Các vị đến cửa hàng có chuyện gì không?
Lục Thất đối mặt với lũ du côn như không có cảm giác, hắn nhìn chằm chằm vào tên du côn ở quầy hàng, bình thản hỏi.
Tên du côn ở trên quầy vừa thấy không dọa được người nên không khỏi liếc nhìn Lục Thất một cái, đặc biệt có chút cảnh giác với trường đao mà Lục Thất cầm ở tay phải.
Du côn là những kẻ nạt thiện sợ ác, ánh mắt làm du côn bao lâu của bọn chúng cũng rất sáng.
Thấy Lục Thất với dáng vẻ không sợ và còn mang cả đao nên tên du côn đứng ở quầy hàng có tâm lý thận trọng, cười lạnh nói.
Ra ra ta thấy cửa hàng này sắp khai trương, thế đã biết quy tắc ở phố Tây Đại này chưa?
Ta biết rồi. Phố Tây Đại này là địa bàn của Trần Hổ Đại Gia, Triệu Nhị Gia và La Tăng Gia, cửa hàng này mỗi tháng phải đóng 20 lượng, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đưa.
Lục Thất ung dung nói.
Tên du côn đứng ở quầy sửng sốt, cười lạnh nói.
20 lượng.
Cửa hàng này mỗi tháng ít nhất phải đóng 80 lượng.
Lục Thất ồ một tiếng, tay trái vừa động ném trường thanh đao dài về phía tên du côn, trong miệng còn nói.
Trước tiên đại gia hãy xem thanh đao này có đáng 80 lượng không?
Nếu đáng thì hãy cầm lấy đi.
Tên du côn trên quầy hàng kinh ngạc cầm lấy đao, gã nghi ngờ nhìn Lục Thất một cái rồi túi đầu nhìn thanh đao.
Gã rút thanh đao ra dựng lên nhìn thì sắc mặt biến đổi ngay lập tức.
Gã nhận ra đây là thanh đao mà quan phủ chuyên dùng.
Mặc dù kinh sợ nhưng tên du côn vẫn trấn tĩnh khoát tay gọi một tên đang đứng khoa chân múa tay lại, tên du côn đó nhanh chóng rời khỏi, lúc đó trong cửa hàng rất yên tĩnh.
Lục Thất đứng rất ung dung còn Lục Thiên Hoa lo lắng đứng ở sau lưng hắn.
Tên du côn lạnh lùng cầm thanh đao, những tên khác cũng dừng múa gậy rồi đứng tản ra.
Một lát sau, tên du côn đưa một đội trưởng quan quân và một binh sĩ tới.
Tên đội trưởng quan quân vừa bước vào, tên du côn liền xuống quầy, tươi cười ra đón nói.
Làm phiền tôn đại nhân rồi.
Đội trưởng quan quân mặc áo giáp đeo đao, gương mặt chữ điển thai to trông rất có tướng, cũng thi lễ.
La Tam gia khách khí rồi.
Đại nhân.
Mời xem.
Tên La Tam gia đó giơ đao lên, nói.
Quan quân sau khi nhìn thì nhau mày, quay người nhìn Lục Thất một cái.
Lục Thất ôn tồn nói.
Ta là Lục Thiên Phong huyện úy hộ quân, làm phiền tôn đại nhân đến chứng giám cho ta.
Nói xong, hắn lấy yêu lệnh của huyện úy ra.
Quan quân tôn đại nhân kinh ngạc, vội buông đao xuống thi lễ.
Ti chức tôn lực đội trưởng Tây Thành bái kiến Lục đại nhân.
Huyện úy hộ quân cũng thường trực ở huyện Thạch Đại nhưng do nạn trộm cướp hoành hành nên đã bị mất mạng trong lúc hộ tống thuế lương thực.
Trong lúc nhất thời không có ai dám nhận chức này, Lục Thất vừa quay về đã bị Vương Chủ Bạc nhắm trúng.
Huyện úy hộ quân theo như chức trách thì không được can thiệp vào chuyện trong thành, nhưng mỗi lần huyện úy hộ quân áp giải và diệt trừ thổ phỉ thì trong huyện đều phải mang binh sĩ đến nghe lệnh ngay lúc đó. Như vậy mặc dù tôn lực không thuộc quyền quản lý của Lục Thất nhưng rất có thể sẽ phải nghe lệnh lúc đó. Hơn nữa đó là việc áp giải và diệt thổ phỉ.
Đó là những việc liều mạng, nếu như đắc tội với huyện úy hộ quân, hạ lệnh xông trận không ai dám không theo, nếu không theo sẽ bị mắc tội lâm trận sợ địch về.
À bị tội chém đầu.
Tôn đội trưởng khách khí rồi.
Hôm nay ta đến đây là vì việc tư, không cần giữ lễ làm gì.
Lục Thất khiêm tốn nói nhưng trong lòng có chút đắc ý trong quân đội 5 năm, hắn và tôn tử thường bị gọi đi gọi lại, vậy mà giờ đây chỉ nhận chức quan huyện úy hộ quân nhỏ bé mà uy phong khác thường.
La Tam gia vừa nhìn thì sắc mặt biến đổi.
Dân không đấu với quan, gã thấy tôn đội trưởng đã thấp giọng khép nép rồi, thật không ngờ người mắc mưu mua cửa hàng này lại là huyện úy, đây chẳng phải là chuột đùa với mèo để tìm cái chết sao.
Gã vội thi lễ, nói.
Tiểu nhân không biết là huyện úy đại nhân, đã đắc tội rồi, xin đại nhân thứ lỗi.
Lục Thất nhìn gã rồi ôn tồn nói.
Lời này của La Tam gia sai rồi. Ta mở cửa hàng ở đây phải tuân theo quy tắc là điều nên làm. Không nên lấy chức quan huyện úy ra phá hỏng những quy tắc đó.
Hơn nữa ta cũng biết ở đây là địa bàn của Ngưu đại nhân, ta thân làm huyện úy hộ quân nếu như phá hỏng quy tắc thì chẳng phải đã đắc tội với Ngưu đại nhân và Trần đại gia sao.
Vì vậy ta chỉ muốn tuân thủ quy tắc mở một cửa hiệu làm ăn, nên mong La Tam gia cứ theo quy tắc mà làm.
La Tam gia hơi sửng sốt, thẳng lưng cười nói.
Đại nhân quả là người hiểu đạo lý.
Lục Thất cười nói.
Nếu như La Tam gia bằng lòng làm theo quy tắc thì ta cũng hy vọng ngài có thể giảm tiền xuống một chút.
Cửa hàng này của ta, mỗi tháng phải đóng 20 lượng mà La gia đòi 80 lượng thì ta thấy hơi nhiều, không biết có thể giảm xuống 20 lượng được không?
La Tam gia vội nói.
Đương nhiên là được ạ.
Tiếng nói vừa dứt thì tôn đội trưởng ở bên cạnh chợt ho một tiếng.
La Tam gia kinh ngạc chợt hiểu ra, vội cười nói.
Tiền đóng mỗi tháng của đại nhân, tiểu nhân không cần nữa.
Tiểu nhân xin cáo tử.
Lục Thất nắm gã ta lại. Nghiêm mặt nói,
La gia, ta biết ông không muốn đắc tội ta nhưng ta càng không muốn Ngưu đại nhân hiểu nhầm là ta can thiệp vào thành vụ. Hôm nay nhất định phải làm theo quy tắc, ngày mai ông nhất định phải phái huynh đệ đến thu tiền tháng, nếu không ta sẽ trực tiếp gửi đến chỗ Trần đại gia. La Tam gia lúng túng nhìn Tôn đội trưởng một cái, Tôn đội trưởng ôn tồn nói. Nếu đại nhân đã kiên quyết như vậy thì ngươi cứ theo quy định thu 20 lượng đi. Tôn đội trưởng nói xong thì La Tam gia mới dám đáp lời. Vậy tiểu nhân sẽ theo quy định thu 20 lượng. Lục Thất Thả gã ta ra cười nói. Như vậy là tốt nhất, ta vốn muốn dựa vào quan hệ tìm người nói tình lý. Hôm nay La Gia ra mặt ta cũng đỡ mất sức rồi, sau này mong La Gia chiếu cố đến cửa hiệu hơn. Nhất định rồi. Tiểu nhân xin cáo tử. La Tam gia cung kính thi lễ nói xong, sau đó quay người dẫn người đi mất. La Tam gia vừa đi, Lục Thất lại cười với Tôn đội trưởng, nói. Hôm nay xin đa tạ Tôn đội trưởng. Đi. Ta mời Tôn đội trưởng và hai vị huynh đệ đây đến Liêu Minh tiểu quán uống chén rượu. Tôn đội trưởng vội nói. Ti chức còn có việc tuần tra, không dám quấy rầy đại nhân, ti chức xin cáo tử. Nói xong thì trả đao lại, thi lễ rồi đi luôn. Lục Thất khách khí tiễn Tôn đội trưởng ra đến cửa, hắn chỉ khách khí nói là mời nhưng trong lòng biết rõ Tôn đội trưởng không dám nhận lời mời. Bởi vì thứ nhất là Lục Thất là quan trên, rất ít khi quan trên bỏ bạc ra mời quan dưới, thứ hai là Tôn đội trưởng không muốn có quan hệ với Lục Thất, như vậy sẽ khiến Ngưu huyện úy nghi ngờ, không vui. Đứng nhìn ở ngoài cửa, Lục Thất nhìn thấy tiểu nhị của tiểu quán ngăn La Tam gia nói gì đó. Một lát sau, La Tam gia vứt sâu tiền của tên tiểu nhị, sau đó nói gì đó với người bên cạnh rồi đi luôn. Tên tiểu nhị đó quay người đi nơi khác. Lục Thất lạnh lùng cười một cái, trong lòng biết rõ kế sách người giả việc thật phát huy hiệu quả rồi. Hôm nay hắn nể mặt La Tam gia, sau này chắc chắn gã ta sẽ không âm thầm làm chuyện xấu nữa. Hắn xoay người đi vào trong cửa hàng, nói với huynh trưởng. Đại huynh, sau này gặp những tên côn đồ như này phải khách khí một chút, ngày mai lúc đến đừng quên mang theo bạc. Lục Thiên Hoa vui mừng đồng ý. Một lát sau tiểu nhị đến đòi tiền, chưa đợi Lục Thất hỏi, tiểu nhị đã tươi cười trước. Nói, khách quan, ngài thật sự có chỗ rửa quá lớn, tiểu nhân nghe thuộc hạ của La Tam gia nói, ngài là người có lai lịch lớn, sau này không ai được đến cửa hàng đó quấy rồi hay gây chuyện với ngài, và cũng không để cho Trần Hổ đại gia biết chuyện xảy ra hôm nay. Lục Thất biết việc hắn mua cửa hiệu đối với La Tam gia đó là chuyện sai lầm, nếu như để Trần Hổ biết thì chắc chắn sẽ mang chết gã. Hôm nay La Tam gia còn được nể mặt, và cũng không muốn cấp trên biết mà trách tội, tất nhiên sẽ dặn dò thuộc hạ không được làm loạn. Lục Thất thầm cười với tiểu nhị, cho ý thêm một sâu tiền rồi bảo đi. Ở cửa hàng nghỉ ngơi một chút thì trời đã tối lại, Lục Thất và huynh trưởng rời cửa hàng về nhà. Về đến nhà hai huynh đệ đến bái kiến Lục Mẫu, sau khi bái kiến xong, Lục Mẫu bảo Lục Thiên Hoa đi ra, sau đó hỏi. Tiểu Thất, huynh trưởng con đã biết chuyện mua tỷ thiếp hôm nay chưa? Lục Thất ôn tồn nói. Con vẫn chưa nói với huynh trưởng. Lục Mẫu gật đầu nói. Chưa nói là tốt. Tính cách của tỷ thiếp đó cương nghị như vậy. Trong lòng mẫu thân có chút kính trọng nàng ta. Sau này sẽ để lại phòng con, lát nữa con về phòng bảo nàng ta đến phòng mẫu thân ở mấy ngày. Lục Thất ngẩn người ra, suy nghĩ một chút nói. Mẫu thân, vết thương của tỳ thiếp đó không hề nhẹ, hay là cứ để ở phòng của con để Ninh Nhi chăm sóc đi. Lục Mẫu mỉm cười nói. Tỳ thiếp đó còn đẹp hơn Ninh Nhi, nàng ta vừa mới vào Lục gia, thân thể không sạch sẽ, mẫu thân không muốn bây giờ còn động đến nàng ta. Mặt Lục Thất có chút nóng ran lên, nghiêm mặt đáp. Ý của mẫu thân con đã hiểu, trong vòng một tháng con sẽ không động đến nàng ta. Con không để nàng ta đến chỗ của mẫu thân là muốn át tính cách quật cường của nàng ta đi. Nếu như mẫu thân tự mình chăm sóc cho nàng ta thì sau này nàng ta sẽ ỷ vào được sủng ái mà kiêu ngạo, đây là kết cục mà con không muốn thấy. Lục Mẫu gật đầu, nhẹ giọng nói. Mẫu thân nghe con, nhưng con nhất định phải kiềm chế mình. Mẫu thân không muốn huyết thống của con cháu Lục gia có chút khác thường. Lục Thất nghiêm mặt nói. Mẫu thân yên tâm. Con không hồ đồ đến mức nuôi con cho người khác đâu. Quyển 1 chương 42, nguy cơ của chức quan. Rời phòng của Lục Mẫu, Lục Thất quay lại phòng mình. Vừa bước vào liền nhìn thấy Song Vi Nhi kia nằm sấp trên giường, trên đầu băng bó vải trắng, quần dưới lộ ra mông trắng xương thấy, khiến người ta vừa nhìn thấy đã ghê người. Ninh Nhi ngồi ở bên giường, thấy Lục Thất đẩy cửa vào liền vội vàng đứng dậy nên đón, hầu hạ Lục Thất cởi áo và thay áo ngủ. Áo vừa thay xong, cánh tay Lục Thất duỗi ra ôm lấy Ninh Nhi. Túi đầu xuống hôn lên môi nàng ta một cái, bàn tay giơ ra âu yếm dưới áo Ninh Nhi. Ninh Nhi không ngờ Lục Thất không để ý gì mà đột nhiên âu yếm nàng như vậy, ngay trước mặt Song Vi Nhi nàng tất nhiên rất xấu hổ nhưng không dám đẩy ra, đành phải lặng lẽ bị động để mặc Lục Thất. Song Vi Nhi ở trên giường trố mắt ra nhìn đôi nam nữ ôm nhau, nàng không có phản ứng ngượng ngừng, mà trong ánh mắt dấy lên sự ngưỡng mộ. Một lúc lâu sau Lục Thất mới buông Ninh Nhi ra. Ninh Nhi xấu hổ, nhẹ giọng nói. Nô tỳ xuống phòng bếp hâm nóng thức ăn rồi bưng lên. Nói xong nàng vội vàng ra khỏi phòng. Lục Thất nhìn theo bóng hình của Ninh Nhi rồi cười, quay người đi đến trước giường. Vi Song Nhi ở trên giường vẫn lo lắng đợi Lục Thất lại. Lục Thất vừa đi đến nàng ta bất chấp vết thương, vội vàng đứng dậy quỳ ở dưới giường. Nô tỳ bái kiến công tử. Vi Song Nhi nhỏ giọng bái kiến. Lục Thất nhìn nàng, lạnh lùng nói. Cô vẫn biết quy tắc sao, cởi quần áo ra để ta xem. Vi Song Nhi nghe xong không do dự gì thẳng lưng lên và cởi áo ra, trong chớp mắt cảnh đẹp hiện ra. Lục Thất vừa nhìn thì toàn thân nóng ran lên, thân thể của Vi Song Nhi trắng như tuyết, bụng nhắn, eo thon, mông cong mê người, đặc biệt bộ ngực phía trước vô cùng quyến rũ, đẹp và quyến rũ hơn Linh Nhi rất nhiều. Đúng là báu vật khiêu khích thú tính của đàn ông, Lục Thất không kìm được nuốt nước miếng. Cô cũng đẹp đấy. Thân thể cô có sạch sẽ không? Lục Thất cố nén ham muốn của mình làm ra vẻ lạnh lùng, tiếp tục chiến lược đả kích mang tính làm đủ. Hắn không muốn để Vi Song Nhi có chút kiêu ngạo về vẻ đẹp của mình, như vậy Ninh Nhi sẽ cảm thấy tự ti, đau lòng. Vi Song Nhi ngẩn người ra, má lún đồng tiền đẹp hơi tái nhợt đi. Nàng ta chần chờ một chút, nhỏ giọng đáp. Công tử! Nô tỳ xin thể với trời cao, ngoài phu quân trước đó của nô tỳ thì chưa có người đàn ông nào chạm vào người nô tỳ cả. Hơn nữa nô tỳ cũng có 5 tháng chưa hầu hạ ai, nô tỳ đã là người của công tử rồi, bằng lòng để công tử kiểm tra. Nói xong liền quỳ xuống, nhếch mông xương thấy của mình lên. Nhìn cảnh tượng quyến rũ như vậy, Lục Thất quay đầu cắn môi dưới một cái, hắn thật không ngờ Vi Song Nhi lại phục tùng đến mức đấy. Hắn dừng một chút rồi cố ra vẻ lạnh lùng nói. Được rồi. Nếu cô đã nguyện ở lại phòng ta thì cố gắng dưỡng thương trước đi. Mấy ngày nữa ta sẽ đưa cô đến chỗ tân tiểu thư. Người Vi Song Nhi run lên. Nàng thu ngông thẳng lưng dậy, quay đầu đối mặt với Lục Thất, kinh ngạc nhỏ giọng nói. Công tử, người muốn đưa nô tỳ đến chỗ tân chủ mẫu sao? Lục Thất nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vi Song Nhi, trong lòng có chút dao động, cô ép suy nghĩ lạnh lùng nói. Đúng vậy. Cô làm loạn như vậy, mẫu thân và đại tẩu đều không vui. Ta thấy huynh tẩu có chút khó xử, đưa cô đến chỗ tân tiểu thư thì có thể làm dịu đi một chút quan hệ trong nhà. Vi Song Nhi chần chờ một chút, lo sợ nói. Công tử. Nô tỳ rất hy vọng được ở cùng Ninh Nhi tỷ tỷ. Nô tỳ nguyện tận tâm hầu hạ phu nhân để xin được tha thứ. Lục Thất chau mày, lạnh lùng nói. Không được. Cô chớ có được đằng chân lân đằng đầu. Tân tiểu thư là chủ mẫu của cô, người cô nên hầu hạ nhất là nàng ấy. Vi Song Nhi bị sự lạnh lùng của Lục Thất hù dọa, nàng sợ hãi nói. Nô tỳ tuân mệnh. Lục Thất thấy nàng ta thuận theo như vậy, trong lòng có chút không nỡ, giơ tay nâng tay ngọc của nàng ta, ôn tồn nói. Cô yên tâm đến chỗ tân tiểu thư dưỡng thương. Một tháng sau ta sẽ để cô hầu hạ, cũng sẽ cho cô cơ hội sinh con. Vi Song Nhi vui mừng nói. Nô tỳ tạ ơn công tử khai ân. Lục Thất cố ý liếc nhìn bộ ngực trắng như tuyết của nàng ta một cái, Vi Song Nhi lập tức hiểu được ý, thẳng lưng ngỡ ngực lên, phát huy hết sức sự hấp dẫn của ngực mình. Lục Thất nhìn thấy có chút ngại ngùng, vội thầm cắn lưỡi áp chế dục vọng trong lòng mình. Cơ thể của cô rất đẹp, mặc áo lên rồi tĩnh dưỡng đi. Hôm nay ta hơi mệt. Lát nữa ngâm chân rồi đi nghỉ. Lục Thất ra vẻ bình thản nói. Vi Song Nhi không quen với Lục Thất, sợ lẳng lơ quá mức sẽ đâm ra bị ghét, cũng không dám làm nũng bằng tính yểu điệu của con gái nên ngoan ngoãn lấy áo mặc vào, nằm vào tít bên trong giường. Nàng cũng thật sự không muốn uốn éo thân thể nữa. Lục Thất thầm thở phào nhẹ nhõm, quay người ngồi bên giường. Một lúc sau thì Ninh Nhi cẩn thận khẽ đẩy cửa vào, nhìn vào trong nàng đỗng ngây người ra một lúc. Nàng nghĩ rằng Lục Thất đang hưởng thụ thân thể của mỹ nữ nhưng thật không ngờ trong phòng lại quy củ như vậy. Vì vậy tâm trạng thất vọng ban đầu của nàng trong chốc lát đã trở nên ổn định hơn. Từ tận sâu trong đáy lòng, nàng tất nhiên không thích Lục Thất quá trực tiếp trêu hoa gẹo bướm. Nàng vui sướng bưng chậu nước vào phòng, hầu hạ Lục Thất rửa chân. Trong lúc rửa, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lục Thất một cái thì nhìn thấy cặp mắt dịu dàng nhìn mình. Nàng thẹn thùng túi lầu xuống, một đôi mắt đẹp chứa hàng lệ vui mừng, nàng cố nén cho nước mắt không rơi xuống. Đôi tay ngọc ngà của nàng khẽ vuốt nhẹ chân trong chậu nước, lúc đó nàng cảm thấy mình là người con gái rất hạnh phúc. Nam. Ánh bình minh vừa hé, bầu trời vô tận, Lục Thất huấn luyện binh lính ở ngoại thành. Kỹ thuật huấn luyện hôm nay là tấn công kết hợp giữa đao lá chắn và thương dài. Tư thế rất đơn giản, đao lá chắn ở trước vùng đao chém quyết liệt vào đầu địa, thương dài ở phía sau đâm thẳng đến hồng tâm, những người quy định phối hợp 30 lần bắn hợp cách thức. Đối với kiểu huấn luyện đơn giản này, một binh truyền lệnh tên là Đố Mánh mạnh dạn nói lên sự hoài nghi. Lục Thất giải thích nói, hắn vì nhiệm vụ hộ tống lương thực mà tiến hành luyện tập cấp bách. Binh lính về cơ bản đều là người bình thường, tập luyện trong thời gian ngắn không thể khiến bọn họ trở thành những binh sĩ có võ nghệ cao cường được. Vì vậy chỉ có thể tiến hành huấn luyện quân trận, đặc điểm của quân trận là ngưng tụ phần lớn lực lượng cự địch chung, để đao lá chắn và thương dài tổ hợp thành một thể công thủ. Hơn nữa phối hợp với người bắn tên, ba người một nhóm là trận chiến công thủ thích hợp nhất. Còn áp giải thuế lương thực phải đi đường lớn. Đỗ Mạnh giật mình thụ giáo. Hôm nay, trời vừa sáng, Lục Thất đã phụng lệnh của Vương chủ Bạc đợi hộ tống quan lớn của triều đình ở biên giới huyện đi hướng kinh thành. Hôm nay cũng là ngày không ngờ đến của Lục Thất, hóa ra đi cùng hắn vẫn còn hai vị huyện úy hộ quân nữa. Theo Vương chủ Bạc nói thì họ đều là những người mới nhậm chức vào mấy ngày trước, cũng rất có xuất thân. Một người tên là Lôi Dương, là Mã đại nhân thứ sử Trì Châu đích thân phái xuống nhậm chức, người kia tên là Tống Toản, là con cháu của Kỳ Lao xã Thất Lý, là huyện lệnh Tôn đại nhân mời nhậm chức. Hạ hạt của huyện Thạch Đại tổng cộng có xã Vọng Giang Pha, xã Thạch Đàm, xã Đông Lưu và xã Thất Lý. Vương chủ Bạc đã cảnh cáo Lục Thất không được tự cao quan chức của mình mà đắc tội với hai huyện úy hộ quân kia, đặc biệt là không được đắc tội với Tống Toản. Bởi vì Tống Kỳ Lão Đức cao vọng trọng ở huyện Thạch Đại, Tống gia rất có thế lực ở huyện Thạch Đại, hơn nữa Tôn đại nhân bảo nhậm không phải chuyện lớn nhưng dù sao cũng là chủ quan, không đắc tội được với huyện thừa, hơn nữa lại có quyền bãi nhiệm chức huyện úy hộ quân của hắn. Những lời nói cuối cùng của Vương chủ Bạc khiến Lục Thất lo lắng. Vương chủ Bạc nói ở huyện Thạch Đại nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 3 huyện úy hộ quân thôi, ban đầu những người muốn làm cũng không nhiều. Thật không ngờ vừa mới mời Lục Thất đảm nhiệm chức này, bên trên lại nhận 2 người nữa. Nếu như sau này còn có người khác đến đảm nhiệm huyện úy hộ quân, Vương chủ Bạc nói thẳng ý không giữ Lục Thất ở lại nhậm chức được, bảo Lục Thất có chuẩn bị tâm lý. Nhìn ánh mặt trời phía đông, trong lòng Lục Thất có chút buồn bực. Hắn trước kia không hề để ý đến chức huyện úy hộ quân, thậm chí căn bản không để ý đến chức quan ở huyện. Nhưng con người khi đã mê mẩn việc làm quan thì chức quan huyện úy nhỏ bé cũng khiến hắn nếm được vị ngọt của quan uy. Hắn không để ý quyền lực lớn nhỏ, có chức quan giữ thể diện là đủ rồi. Hắn chỉ luyến tiếc quyền chỉ huy trăm quân, đó là cơ hội hắn muốn rèn luyện mình thành tướng tài. Một khi mất đi chức huyện úy đó, hắn không thể cũng không còn mặt mũi nào gặp lại những binh sĩ kia nữa. Còn mình đoản mệnh sống trong chức huyện úy hộ quân đó cũng sẽ trở thành trò cười của huyện Thạch Đại. Sau khi người Lục thị đã tể tụ và biết được thì sẽ nhìn hắn là gia chủ nhờ. Ư nào đây? Những thứ được mất và áp lực cuộc đời đã dấy lên trong lòng hắn. Hắn bực bội rút đao ra, mượn đao xua đi phiền muộn. Nhìn mũi đao hắn dường như ngửi được mùi máu tươi, dã tâm ác độc trong lòng như được trỗi dậy. Trong lòng hắn cười lạnh hai tiếng, nếu như đã có người để ý đến chức quan huyện úy hộ quân đó thì cho thấy huyện Thạch Đại rất yên bình, rất cần chút máu tanh để cảnh báo một số người. Hắn thu đao vào vỏ, ngẩng đầu nhìn quang cảnh. Sáng nay hắn gặp mặt hai vị huyện úy hộ quân kia, kết quả gặp mặt khiến hắn rất không vui. Huyện úy hộ quân tên là Lôi Dương, người cũng như tên, trông rất uy phong, mày rậm râu nhím, 30 tuổi, khôi ngô tuấn tú. Lúc Lục Thất khách khí thi lễ thì đổi lại là cái gật đầu cao ngạo, đến câu nói xã giao cũng không có. Còn người huyện úy hộ quân tên là Tống Toản lại khác hoàn toàn với Lôi Dương, mắt nhỏ lông mày nhỏ, có dáng dấp nữ nhi, thân thể cũng coi như rắn chắc, 24-25 tuổi, sắc mặt vàng vọt giống như mắc bệnh. Lúc Lục Thất thi lễ thì đáp lại hai câu không hơn không kém. Mặc dù có hơn phản ứng của Lôi Dương một chút nhưng Lục Thất còn thấy ý ghê tởm hơn Lôi Dương, loại người này cũng dẫn quân đi dẹp loạn thổ phỉ thì có lẽ sẽ mưu đồ phạm tội tại trời thôi. Quyền 1 chương 43, giết hổ. Lục Thất vốn định thân mật với mấy huyện úy hộ quân mới nhậm chức, vừa nhìn thấy hai người đó ánh mắt chó nhìn người kém tự nhiên hắn cũng mất hết hứng thú. Mà lần này mặc dù là ba hộ quân huyện úy cùng đón hộ vệ nhưng huyện nha cho binh lại có sự chênh lệch rất lớn. Lục Thất chỉ dẫn theo 100 binh lính tự huấn luyện, mài hai người kia mỗi người đem theo 150 quan quân chính quy khác, quân uy nón trụ áo giáp sáng loáng, lấn áp đội quân của Lục Thất thành người hầu. Lục Thất cũng không tranh giành, yên lặng cố ý đứng xa chờ một chút, hơn nữa còn ám lệnh cho binh lính tùy ý nghỉ ngơi tại chỗ, cứ như vậy đội hình nhìn càng xa suốt. Lúc chính ngọ quan lớn triều đình mới đến, Lục Thất biết đại quan triều đình là bộ binh thị lang Vinh Kiếm, cũng chính là cha chồng tương lai của Tiêu Tứ tiểu thư, lần này đi Phủ Châu tuần tra quân sự. Vinh thị lang có 200 quan binh hộ vệ, Lục Thất vừa nhìn đã biết ngay họ là người luyện võ, nha huyện phái binh hộ tống chỉ là lấy lệ, nếu có thích khách thực sự, binh của huyện cũng chỉ thêm phiền. Vốn dĩ Lục Thất tưởng rằng, Vinh đại nhân sẽ triệu kiến 3 người huyện úy kia, vậy mà chỉ có một gã nha tướng trung quân mệnh lệnh binh thuộc huyện dẫn đường, có người tới gần hộ vệ quân sẽ lập tức chạm, binh thuộc huyện tuân lệnh vội vàng dẫn trước. Lục Thất dẫn binh đi đầu, để tránh hiểu lầm, hắn cố ý phái 2 người đi gặp Lôi Tống. Nói rõ là binh dụng không chính quy để Vinh đại nhân nhìn thấy sẽ hiểu lầm quan viện huyện Thạch Đại không coi trọng chuyện hộ tống này. Hắn về trước thị trấn nhanh như chớp, lúc đến cửa thành quan binh nha vệ đã đứng đầy ở đó, cũng là lần đầu hắn gặp Tôn đại nhân huyện lệnh và Tả Hữu huyện úy. Diện mạo của Tôn đại nhân huyện lệnh thực sự khiến Lục Thất sửng sốt, đúng là một vị thanh niên văn sĩ chỉ 26-27 tuổi, vẻ mặt nho nhã. Lúc Lục Thất đi lên bái kiến, Tôn đại nhân hòa nhã hỏi han tình hình. Hỏi xong lại khen ngợi và khuyến khích hai câu khiến Lục Thất rất có cảm tình với Tôn huyện lệnh. Tả Hữu huyện úy chủ quản thủ thành, Lục Thất không quen nhưng hôm nay nhìn thấy một người thì khôi ngô tuấn tú, râu rậm, mặt vuông chữ điển, vẻ mặt trang nghiêm. Một người kia thì mặt tròn, hiền lành. Lục Thất lễ phép đi lên chào, hai huyện úy cũng chỉ giơ tay nhìn về phía trước lạnh lùng khiến Lục Thất có vẻ hơi khó chịu. Hắn đi lên chào hỏi Vương chủ bộ, Vương chủ bộ cũng nghiêm mặt nói. Lục đại nhân, ngày mai sau khi ngươi bảo vệ Quang đại nhân rời khỏi huyện, ngươi hãy quay về đi đến nha huyện tìm ta. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi, bây giờ ngươi giải tán binh lính về nhà nghỉ tạm đi. Lục Thất trầm ngâm biết không phải chuyện tốt, hắn liền chắp tay nói. Được, ngày mai tôi sẽ đến huyện nha tìm Vương đại nhân. Hắn nói xong rồi xoay người rời đi. Đi về phía binh lính được một đoạn, tâm trạng của Lục Thất càng lúc càng nặng nề. Hắn hiểu lời sáng sớm Vương chủ bộ nói, là ám chỉ có người muốn xuống trước hắn hoặc có người nói võ tướng Lôi Dương kia đảm nhiệm hộ quân huyện úy, Vương chủ bộ không muốn dùng hắn. Thật không ngờ miễn chức lại nhanh đến vậy. Hắn biết nếu như chức hộ quân huyện úy bị miễn thì hồi lại chức là điều vô vọng. Trở lại trước đội ngũ binh lính, hắn nhìn đám binh dũng với tâm trạng phức tạp, hắn tiếp cơ hội cầm quân tự chủ lần này. Sự quật khởi của Lục gia cũng cần có chỗ dựa vững chắc. Nhưng sắp bị miễn chức rồi, chức quan không giúp được hắn trước sóng gió. Nhìn binh dũng, nghĩ đến lợi ích của Lục gia, trong lòng Lục Thất bừng tỉnh, hắn cười lạnh nghĩ ngợi rồi nói. Tất nhiên chuyện chức vụ ngày mai sẽ bị bãi miễn, vậy thì ngày mai đi hộ tống chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa rồi. Cũng tốt, quan không thể làm một lúc, vậy thì cũng phải trọng dụng một lần. Trong lòng hắn có dự định, hắn lập tức hạ lệnh cho quân lính giải tán rồi lại gọi 10 tên lính liên lạc đến, ám lệnh bảo họ đi thao trường lấy 3 túi mũi tên chờ hắn. Hắn nói phải đi chấp hành một nhiệm vụ, 10 tên lính liên lạc tuân lệnh mà đi. Sắp xếp cho đám lính liên lạc xong, Lục Thất lên ngựa phi về phía cửa Tây Thành. Vào thành tìm đến cửa hàng, nói huynh trưởng lập tức đưa dược đơn cho hắn. Bây giờ hắn sẽ lập tức đi huyện Tam Nguyên mua thuốc, Lục Thiên Hoa nghe xong vội vàng tìm danh sách kiểm tra lại một lần. Lục Thất chờ ở bên ngoài, như chợt nghĩ ra điều gì đó hỏi. Ca, huynh đã từng gặp Trần Hổ chưa? Lục Thiên Hoa sửng sốt dịu giọng nói. Gặp rồi, sáng nay vừa mới gặp Trần Hổ đại gia xuất thành, lúc đó huynh nhìn thấy mười mấy người cưỡi ngựa uy phong, hỏi người qua đường mới biết. Vẻ bề ngoài của Trần Hổ đại gia rất văn nho nhã thật không ngờ lại là một tên đại du côn. Lục Thất nghe thấy vậy mắt sáng lên, hắn biết trước huyện úy hộ quân một khi đã mất, ác ba phố Tây Trần Hổ sẽ phái người đến quấy nhiễu hiệu thuốc Bắc. Không cần đập cửa hiệu mà chỉ cần đe họa người mua thuốc cũng đủ khiến hiệu thuốc Bắc phải bồi thường cả số vốn ban đầu. Lúc trước ở ngoài thành hắn nghe phu xe nói đến cái tên Trần Hổ đã có ý định làm thịt tên này. Nhân lúc ác bá, thế cục hỗn loạn để Lục gia mua lại một cửa hàng vào phố Tây buôn bán. Chỉ có điều sau đó nghe nói đứng phía sau Trần Hổ là Ngưu huyện úy hắn mới bỏ suy nghĩ này. Bởi vì giết Trần Hổ, Ngưu huyện úy lập tức có thể có một tên đại gia khác. Lục Thất căn bản không có quyền nhúng tay vào việc buôn bán trên phố Tây. Lục Thất cầm danh sách mua thuốc, lại hỏi chi tiết về y mạo của bọn thủ hạ Trần Hổ. Rời khỏi cửa hàng tính giá sơ sơ, hắn về nhà lấy 1.500 lượng bạc lại nói với mẫu thân có người đến hỏi thì bảo là hắn đi buôn thuốc. Khoảng ngày mai sẽ về, mẫu thân lại dặn dò hắn cẩn thận mấy câu. Lục Thất lấy 2 cây đoản mâu ở nhà, cưỡi ngựa ra khỏi thành, trên đường đi vọng giang bảo hắn đã cởi quan y thay lại áo vải, sau đó chuyển hướng đi về phía xã Đông Lưu. Hắn quyết định, nếu lần này đánh lén cướp Trần Hổ ở phía xã Đông Lưu, không đụng nhau là vận may của Trần Hổ. Chỉ cần giết được y là có thể giải quyết được một chút nguy cơ của hiệu thuốc Bắc. Còn có thể dùng cây dọa khỉ tên đại nhân này trong thành, để những đại nhân đó biết rằng sự đáng sợ của tội phạm, có lẽ sẽ thay đổi được nguy cơ sẽ mất chức của hắn. Quân mã phi thật nhanh, qua mười mấy dặm đường chỉ mất một tuần tra nhỏ. Lục Thất trông về huyện thành phía xa, tìm được đường lớn đi về phía xã Đông Lưu. Có lẽ do nạn trộm cướp, trên đường lớn không giấu chân người. Lục Thất thấy mặt trời sắp lặn về phía xã Đông Lưu liền bảo dừng lại. Lúc này hắn đã bị chức quan và lợi ích của gia tộc đè nặng tâm trạng. Bất kể hậu quả binh đi vào nước cờ hiểm thế nào, nếu như hắn giết người không thành, có người chạy thoát thì tai họa ngập đầu rồi. Đi vào được khoảng nửa dặm, nhãn thần của Lục Thất nhìn thấy phía trước, có một đám kỵ khách. Hắn cắn răng một cái rồi giục ngựa phi nhanh. Nếu đám người kia là bọn Trần Hổ, dựa vào kinh nghiệm phong phú trốn xa trường hắn có thể đánh được mấy tên chỉ trong chốc lát. Trong ánh mắt của Lục Thất đám người kia càng lúc càng rõ ràng. Mắt hắn đầy sát khí nhìn trang phục xem ra đám người kia đúng là Trần Hổ. Y dẫn theo 11 thủ hạ, mà 11 tên này vẫn chưa vây quanh Trần Hổ. Có một tên đi song hành với Y, những tên khách thì từng đôi một đi sau thành một đoàn ngựa thổ. Đúng là nhìn Trần Hổ rất nho nhã, 30 tuổi áo gấm cân hai. Còn tên đàn ông đi song song với Y mặc trang phục đen bó sát người. Lục Thất biết đó là Triệu Nhị Gia, mà nhân vật hắn muốn tấn công đầu tiên chính là Triệu Nhị Gia. Trần Hổ đi cũng không nhanh, nhìn thấy phía trước có ngựa tới không làm cho bọn họ cảnh giác. bọn họ phòng thủ là sơn tặc, kẻ cướp, chứ một kỵ cưỡi ngựa thì không có cảnh giác gì. Nói thì chậm nhưng đi thì rất nhanh, người cưỡi ngựa đi cách bọn họ chỉ có 5 thước, lúc sắp vượt qua, người cưỡi ngựa hai tay rút hai đoạn mâu phi với tốc độ cực nhanh. A, không được rồi. Triệu Nhị ra mặc áo đen hô lên, đáng tiếc là đã muộn rồi, trong nháy mắt đoạn mâu đã đâm trúng ngực y lìa đến Trần Hổ bên cạnh cũng không kịp phản ứng gì, chỉ ngẩn ra nhìn đoạn mâu bay qua trước ngực. Giết! Lục Thất vừa ra một kích, hắn lập tức gào lên một tiếng, trường mâu tuốt ra khỏi vỏ vồ về phía kỵ khách đằng sau, ngựa lao như tia chớp, hàng loạt cổ bị đao chém qua, có người ngã nhào xuống. Đám người này nhìn đã không còn vẻ gì là du côn lười nhác nữa rồi, chúng giật mình kinh hãi rục ngựa hoặc rút binh khí, từng tên một như bụi cỏ bia đường bị chém đứt đầu mà chết. Lục Thất xông lên giết rồi nhìn lại, trường đao rủ xuống cùng với dòng máu tươi, hắn thở hổn hển, ánh mắt nhìn tử thi với vẻ khó mà tưởng tượng được. Những người này đối phó quá dễ, trên chiến trường hắn liều chết xông lên như vậy là thường. Bình tĩnh trong chốc lát, Lục Thất nghĩ liền hiểu, có được kết quả như vậy hoàn toàn là do tập kích bất ngờ. Hai quân đối trận là có sự chuẩn bị cho cuộc chiến, còn những người này căn bản là không ngờ sẽ có người đến giết bọn chúng. Những đám du côn ố hợp này sao có tố chất huấn luyện tốt như quân đội. Đương nhiên nếu Lục Thất dừng lại gọi tên mà giết công khai e rằng khó tránh khỏi có cá lọt lưới vì chỗ này cách bảo thành có hơn 10 dặm. Lục Thất xuống ngựa chạy nhanh chóng quét dọn chiến trường một lần, nhưng lại được hai túi tiền lớn và khoản khế nợ, hẳn là tên Trần Hổ này đi đòi nợ. Hắn cất túi bạc và khế nợ trên lưng, lại làm giả hiện trường như đám thổ phỉ cướp giết, để đầu của tất cả bọn chúng vào một chỗ, làm ra một cảnh tượng tàn bạo rồi lại lấy mũi tên cắm một mũi chí mạng lên những tử thi. Cuối cùng là dùng mũi tên giết ba con ngựa không biết sợ bỏ chạy, xong xuôi hắn cởi bộ quần áo dính đầy máu ra và bẻ gãy cây trường mâu cất vào trong túi ngựa, rồi lấy một bộ khác thay vào. Thay quần áo xong, hắn kiểm tra lại không có vết máu trên thân ngựa nữa sau đó mới lên ngựa phi về phía Vọng Giang Bảo. Quyền 1 chương 44, buôn thuốc. Đến Vọng Giang pha rồi vào hiệu thuốc Bắc một cách thuận lợi. Trong hiệu thuốc Bắc chỉ có một mình Tiểu Vân, vừa nhìn thấy Lục Thất đến, vẻ mặt của nàng vừa mừng lại vừa thẹn. Sức khỏe của tiểu cô nương này vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng khuôn mặt vẻ xinh đẹp hơn trước. Sau khi chào Lục Thất, nàng lập tức chạy về phía cửa sau bẩm báo với Tân Vận Nhi. Tân Vận Nhi từ nhà sau ra nghênh đón, má lún đồn tiền đường đỏ. Từ ngày đó Lục Thất quay lại yêu thương, một thiếu nữ như nàng đã say mê trong bể tình. Lục Thất vừa nhìn thấy Tân Vận Nhi lòng đã nóng rực lên, vị hôn thê kiểu diễm xinh đẹp làm hắn thấy vui mắt nhưng hắn đang có chuyện rất gấp, không thể trì hoãn nói lời yêu với Tân Vận Nhi. Sau khi hắn dịu dàng nhìn nàng, lập tức nghiêm mặt nói. Vận Nhi, ta đến là có chuyện gấp phải làm. Làm chuyện gấp. Tân Vận Nhi cũng nghiêm nghị, nàng là một người luôn có thái độ rõ ràng với chính sự. Lục Thất đi lên trước mặt nàng, dịu dàng nói. Vận Nhi, chức huyện úy của ta làm không nổi, có người khác đến đảm nhiệm, ngày mai ta phải bàn giao. Bây giờ ta đến đây là muốn dẫn Tiểu Vân đi huyện Tam Nguyên buôn thuốc. Bây giờ thời gian còn lại của ta rất ít, chỉ có thể cưỡi khoái mã đi. Cho nên ta chỉ có thể dẫn Tiểu Vân đi. Tiểu Vận Nhi ngẩn người ra dịu dàng nói. Chỉ có chàng và Tiểu Vân đi thôi sao? Lục Thất nhẹ nhàng nói. Không phải, bây giờ ta vẫn là huyện úy hộ quân, sẽ dẫn theo 10 thủ hạ võ công cao cường đi buôn thuốc về. Đây cũng chính là nguyên nhân hôm nay ta phải vội vã đi buôn thuốc. Ngày mai, sau khi giao quyền, đi buôn thuốc sẽ rất gian nan. Bây giờ, ta muốn dựa vào chức huyện úy đi huyện Tam Nguyên buôn thuốc để vớt vát đi phần nào. Tân Vận Nhi gật đầu nói. Vận Nhi hiểu rồi, trời đã qua ngọ, chàng dẫn Tiểu Vân đi ngay bây giờ đi. Lục Thất ngẩn người ra, gặp chuyện là Tân Vân Nhi rất hiểu và quyết đoán càng khiến hắn có thiện cảm với nàng hơn. Tân Vận Nhi quay lại dặn Tiểu Vân mang thêm quần áo và tay mải, Tiểu Vân vui mừng chạy đi. Tiểu Vân vừa đi, Tân Vân Nhi lại ân cần nói. Công tử, trên đường đi nhất định phải cẩn thận. Nếu gặp cướp không thể chống đỡ được thì phải thả hàng hóa ra, nhất định phải nhớ chỉ cần người còn thì tất cả sẽ còn. Lục Thất nghe xong trong lòng cảm động. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của nàng khiến nàng đỏ bừng hai gò má rồi ngượng ngùng túi lầu xuống, trái tim đập mạnh như hiệu chạy, đống nàng bị cánh tay lực lượng ôm lấy, nàng theo bản năng đẩy ra. Vận Nhi, hãy nhớ, quay về ta sẽ hôn nàng đầu tiên, kiếp này nhất định ta phải lấy nàng. Lời hứa hẹn quyết tâm rơi vào thai Tân Vận Nhi, cánh tay buông lỏng ra nàng ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Tiểu Vân vội vàng đi, còn có bóng lưng của Lục Thất. Nàng vội vàng đuổi theo rồi chết lặng đứng ngoài cửa, rồi lại đi ra đỡ Tiểu Vân lên ngựa. Sau đó có một nụ cười dịu dàng dành cho nàng rồi cưỡi ngựa đi. Nàng vui sướng nhìn bóng dáng đó, vẫn đứng ngoài cửa một lúc lâu, nàng mới bị Đông Thanh gọi quay về hiệu thuốc Bắc. Lục Thất dẫn theo Tiểu Vân rời khỏi Vọng Giang Bảo, cưỡi ngựa như bay về phía giáo trường huấn luyện quân. Dọc đường đi Tiểu Vân bị cánh tay trái của Lục Thất ôm chặt phía trước. Ngựa chạy như bay lại sóc,
khiến nàng sợ hãi chỉ biết nhắm chặt mắt dựa vào người Lục Thất, lòng thì mơ tưởng đến một tương lai tốt đẹp. Không lâu sau đã đến giáo trường huấn luyện quân đội, 10 tên lính đều được sắp xếp ổn thỏa. Lục Thất chỉ nói đi huyện Tam Nguyên làm việc cần dẫn theo 10 tên lính liên lạc. 10 tên lính này rất kính phục hắn, không nói nhiều lời mà tuân lệnh đi ngay. Trên đường Lục Thất mới nói là đi huyện Tam Nguyên buôn chút dược liệu, cũng hứa sẽ chia cho mỗi người 20 lượng sau khi trở về. Lúc đó đám lính mới biết huyện úy đại nhân đi làm việc tư, tuy như vậy nhưng họ cũng không có gì là không hài lòng. Nguyên nhân đương nhiên là có bạc. 20 lượng đối với bọn họ là một con số lớn, làm việc tư mà có bạc thì cớ gì không làm chứ. 11 kỵ khoái mã như bay trên đường bình an vô sự, không phải là đường đi không có chuyện gì mà bọn họ người đông thế mạnh đám cướp cũng không ngu mà đi cướp của bọn họ. Quãng đường đi thuận lợi trước hoàng hôn bọn họ đã đến huyện Tam Nguyên. Huyện Tam Nguyên lớn hơn huyện Thành Thạch Đại một chút, cũng là thượng huyện như huyện Thạch Đại, tương đối mà nói huyện Tam Nguyên thái bình hơn so với huyện Thạch Đại. Buôn bán phồn vinh. Sự thái bình, phồn vinh này là nhờ vào huyện lệnh huyện Tam Nguyên làm tốt phận sự, biết cách cân bằng lợi ích của nhân dân trấn áp hoàn toàn được nạn trộm cướp. Vừa vào thị trấn Tam Nguyên, cảm giác đầu tiên của Lục Thất chính là hai chữ phồn vinh. Người đi lại trên đường phố đông gấp hai lần huyện Thạch Đại. Lục Thất tìm một nhà trọ để nghỉ lại. Sau khi ăn cơm tối xong, Lục Thất bảo 10 tên lính ở trong phòng nghỉ ngơi, không được ra khỏi cửa, hắn sợ xảy ra chuyện phức tạp. Đến huyện Tam Nguyên này trước mắt là buôn được thuốc mang về. Đám lính cưỡi ngựa từ trưa cũng đã mệt liền tuân lệnh đi nghỉ. Lục Thất dẫn theo Tiểu Vân lên phố, Tiểu Vân là một tiểu cô nương, cưỡi ngựa đường dài khiến nàng còn mệt hơn đám lính. Nhưng nàng là một cô gái rất mạnh mẽ, biết thời gian của Lục Thất cấp bách cho nên cũng cố chịu đựng mệt mỏi, đau nhức cùng Lục Thất lên phố. Lục Thất nhìn ra Tiểu Vân đang mệt mỏi, cũng rất ghi nhận sự kiên cường này, hắn nhẹ nhàng khen ngợi mấy câu. Nghe xong Tiểu Vân sung sướng, tinh thần cũng phấn chấn lên rất nhiều. Lúc ra ngoài Lục Thất thay đổi y phục, hắn không muốn trì hoãn thời gian đi dạo, dắt theo một sâu tiền rồi đi thẳng đến Vạn Sinh Đường. Đây là một cửa hiệu có mặt tiền rất lớn, chiều ngang khoảng 30m, hơn nữa mở 3 cánh cửa, trên cửa có treo biển hiệu Vạn Sinh Đường. Công việc kinh doanh của Vạn Sinh Đường cũng rất náo nhiệt, bệnh nhân đứng xếp hàng trước cửa mua thuốc. Người ngồi ở ghế chờ cũng chấn đích. Lục Thất không có thời gian để chờ đợi, trực tiếp đi vào cửa giữa, người đến xem bệnh thấy Lục Thất mặc quan y, liên tục có người tránh đường, Lục Thất và Tiểu Vân đi vào Vạn Sinh Đường một cách thuận lợi. Lúc này trời đã tối, trong Vạn Sinh Đường đèn chiếu sáng trưng. Bên trong chia làm 3 khu, khu khám bệnh, khu bốc thuốc và khu thu phí. Hơn 10 người làm việc trật tự và nghiêm túc. Lục Thất mặc quan y xuất hiện, lập tức có một ông lão mặt trường bào đi đến, thấy có người già ra đón. Lục Thất vội vàng cung kính nói: "Xin hỏi lão trượng là chủ nhân của Vạn Sinh Đường phải không?" Ông lão cũng chắp tay hòa nhã nói: "Lão hủ không phải là đông chủ của Vạn Sinh Đường, chỉ là đại trưởng quỹ của đông chủ thôi." Lục Thất nghe xong hiểu hàm nghĩa đại trưởng quỹ, nói cách khác chính là mọi công việc kinh doanh trong này đều do ông ta định đoạt, hắn nói: "Làm phiền lão trượng rồi, tại hạ đến để buôn thuốc." Ông lão sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Nhìn quan gia chắc là ở huyện khác đến." Lục Thất gật đầu nói: "Đúng vậy. Tại hạ là huyện úy hộ quân huyện Thạch Đại, đến huyện Tam Nguyên làm công vụ, ngày mai sẽ về, nghe nói Vạn Sinh Đường buôn bán công minh, có bán sỉ cho nên mới đặc biệt đến đây buôn chút thuốc mang về. Ông lão ổ lên một tiếng nói. Quan gia muốn buôn thuốc gì? Số lượng bao nhiêu? Lục Thất khoát tay ra hiệu, Tiểu Vân ở phía sau bước lên đưa đơn thuốc, ông lão liếc nhìn Tiểu Vân rồi nhận lấy danh sách, đọc qua một lượt, rồi ngẩng đầu lên có vẻ nghiêm trọng nói. Quan gia, số lượng ngài cần quá lớn, trong đó có rất nhiều dược liệu trị ngoại thương. Bây giờ dược liệu trị ngoại thương đã bị quân quản cấm, bán lẻ thì được chứ cần số lượng lớn thì phải có quan phủ phê duyệt mới được. Lục Thất nói. Chuyện này tại hạ biết, chỉ có điều công văn huyện phê duyệt dườm già, còn ta buôn số dược liệu ngoại thương cũng là để quan dùng. Hôm qua, tại hạ dẫn binh đi tiêu diệt thổ phỉ có rất nhiều thuộc hạ bị thương bởi vậy ta mới đến huyện Tam Nguyên buôn thuốc. Đây là chuyện đại sự liên quan đến tính mạng, xin lão trưởng hãy suy xét, đây là yêu lệnh của huyện úy, nếu như có chuyện lão trưởng cứ đổ lên người tại hạ. Tại hạ cũng sẽ viết một bức thư để lại làm bằng chứng. Lục Thất nói rất thành khẩn, đồng thời lộ ra yêu lệnh của huyện úy, ông lão đọc lại kỹ một lần rồi gật đầu nói. Nếu đã là quan dùng, lại là đích thân huyện úy đại nhân đến mua thì lão hủ có thể linh động. Tuy việc kinh doanh của Vạn Sinh Đường là công bằng nhưng vẫn có quy tắc giao dịch. Lục Thất nói. Lão trượng yên tâm, tại hạ sẽ dùng bạc để giao dịch. Ông lão gật đầu, Lục Thất lại nói. Nhưng mạng người quan trọng, tại hạ xin lão trượng chuẩn bị xe thuốc cả đêm. Giá xe và dược liệu sáng mai nhất định sẽ thanh toán. Ông lão gật đầu nói. Được, sáng mai có xe cho ngài. Lục Thất lại nghiêm mặt nói. Còn có một chuyện xin lão trượng hãy lưu tâm, nếu thuốc bán cho ta là giả hay chất lượng kém, trong cuộc họp châu nha tại hạ sẽ bẩm báo mời lao trượng đến thạch đại đối chất. Ông lao biến sắc cả giận nói. Danh dự mấy chục năm của vạn sinh đường nếu quan gia không tin thì xin mời đi nhà khác. Lục thất chắp tay nói. Lao trượng, không phải là tại hạ không tin ngài mà là số dược liệu này quá lớn sợ có kẻ tiểu nhân làm càn. Tại hạ lấy ngân quan mua thuốc, phải chịu trách nhiệm trọng đại. Đây là dược liệu dùng cho quan quân, không thể có sai sót, xin lão trượng thông cảm cho sự khó xử của tại hạ. Ông lão nhăn mày nói. Lão hủ sắp xuống mùa rồi, sẽ không làm giả đâu, sáng mai ngươi hãy mang bạc đến đây. Lục thất chắp tay nói. Tại hạ ân tạ lão trượng. Lục thất và tiểu vân đi rồi, ông lão lắc đầu khẽ thở dài. Lòng ngươi không chất phác. Quyền 1 chương 45, đầu nguy cơ. Vừa rạng sáng ngày thứ nhì, Lục thất đã dẫn theo tiểu vân và đám lính đứng ở bên ngoài vạn sinh đường. Hai chiếc xe lớn cũng dừng ở ngoài đó, bên cạnh xe bày hơn 600 túi dược liệu. Ông lão đi ra nói túi dược liệu còn chưa buộc miệng mời Lục thất tự kiểm tra, còn nói rõ sau khi giao dịch xong đại khái sẽ không chịu trách nhiệm, cũng không phải hằng dởm, nghĩ ông lão bị Lục thất hù dọa nên mới làm cẩn thận như vậy. Lục thất không ngờ ông lão lại dùng chiêu thức đó, đành phải để Tiểu Vân đi kiểm tra. Tiểu Vân nghỉ ngơi một đêm tinh thần đã phân chấn trở lại, lập tức làm công việc kiểm tra thuốc. Lúc kiểm tra ông lão thỉnh thoảng lại đến xem, đồng thời rất kinh ngạc về sự hiểu biết về thuốc của Tiểu Vân. Sau đó lại thấy Tiểu Vân có chỗ do dự, ông lão liền mỉm cười chỉ điểm, Tiểu Vân có người giải thích cho chỗ mình không hiểu nên rất vui. Kiểm tra được 1/4 đã mất một canh giờ, Lục thất không cho kiểm tra nữa, trước khi trời tối nhất định phải quay về Vọng Giang Bảo. Cho hết lên xe xong, Lục thất trịnh trọng xin lỗi ông lão, hỏi thăm biết tên của ông ta là Vương Phúc Toàn, giao 2.100 lượng tiền dược liệu, Lục thất cũng dùng 1.383 lượng bạc cướp được từ Trần Hổ mang hết đến huyện Tam Nguyên để mua thật nhiều dược liệu. Dược liệu là hành hóa trọng lượng nhẹ, chất lên hai xe 4m cao đến 3m, trông giống như hai căn phòng di động lớn. Mỗi chiếc xe là hai con ngựa kéo rất nhẹ nhàng. Tiểu Vân thành phu xe khống chế bên đầu xe, phía sau dùng dây thừng nối và đuôi xe, 10 vị hộ vệ kỵ sĩ áp tải xe ra khỏi thị trấn Tam Nguyên. Vì người trẻ tuổi thường hay nôn nóng, hai xe ra khỏi thị trấn Tam Nguyên liền bắt đầu đi chậm lại, cũng may đường bằng phẳng nếu không xe sẽ lắc lư điên đảo. Tiểu Vân làm phu xe trong lòng vô cùng hưng phấn. Khuôn mặt gầy gò cũng trở nên tràn đầy sức sống. Tâm trạng của Lục Thất cũng tốt hơn rất nhiều, mua liệu dược liệu một cách thuận lợi khiến hắn rất vui sướng. Nếu như không có thân phận là huyện úy thì hắn không thể mua được thuốc ngoại thương, mà huynh trưởng từng nói cho hắn biết ở trong thành kiếm lại nhất chính là buôn thuốc trị ngoại thương. Mà thuốc này vô cùng đắt, nhưng lại rất ít người chế đắt, thường thường lợi nhuận là gấp bội. Còn những loại thuốc hay dùng như phong hàn, tiêu chảy lợi nhuận chỉ bình thường. Hai xe thuốc này về ít nhất cũng lợi được 1.500 lượng trở lên. Vì giá thuốc ở huyện Thạch Đại rất cao, phần lớn là do phí vận chuyển chiếm phần hơn. Đi được khoảng nửa canh giờ, chợt có tiếng vó ngựa rất gấp ở phía sau truyền đến. Lục Thất rất căng thẳng, không gặp phải kẻ cướp nhanh vậy chứ. Hắn khoát tay ra hiệu, 10 tên lính lập tức dương cung sẵn sàng đón địch. Lục Thất quay đầu ngựa nhìn về phía sau, thấy có mấy chục con ngựa đang chạy tới, nhìn kỹ là quan quân. Hắn kinh ngạc, sao quan quân lại xuất hiện, hay chỉ là tình cờ gặp trên đường. Rất nhanh mấy chục quan quân đã tới. Hơn nữa còn xách cung cài tên nhắm vào đám người Lục Thất, hai bên đối diện nhau. Lục Thất thấy rơi vào cảnh xấu, hắn thúc ngựa đi lên trước 10m, ánh mắt tập trung nhìn vào một gã quan quân trung niên mặt đỏ gay ở giữa. Người trung niên đó mặc quan phục giống ý như hắn, cũng là huyện úy. Bản quan là huyện úy hộ quân huyện Thạch Đại, xin hỏi vị đại nhân kia vì sao lại dương cung lắp tên nhắm vào chúng ta? Lục Thất cao giọng hỏi. Người trung niên mặt đỏ nhìn Lục Thất giọng trầm nói. Ngươi là huyện úy Thạch Đại, vì sao lại đến huyện Tam Nguyên? Ngươi nói là làm công vụ ở Vạn Sinh Đường, vì sao không đến huyện Nha trình diện mà lại mua rất nhiều thuốc rồi vội vàng rời đi? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi, Lục Thất thong thả nói. Vị đại nhân này, bản quan là trí quả giáo úy trong Hưng Hóa Quân, lúc về quê thăm người thân thì được bổ nhiệm chức huyện úy hộ quân lâm thời. Bản quan đến huyện Tam Nguyên là vì Tam Nguyên thiên hạ Thái Bình. Còn huyện Thạch Đại nạn cướp hoành hành, cho nên đến huyện Tam Nguyên để học hỏi cách trị cướp, vì thế không cần trình diện. Mặt khác, gần đây bản quan phải thực thi diệt trừ thổ phỉ trên quy mô lớn, diệt thổ phỉ át tổn hao binh lính, cho nên bản quan muốn mua chút thuốc về dùng trong quân. Người trung niên mặt đỏ kia nghe thấy vậy liền ngây người ra. Nếu như đối phương là trí quả giáo úy chi trong quân, thì ấn phẩm cao hơn ý tận mấy cấp. Tuy hiện giờ trọng thực khinh hư, nhưng vì là loạn thế, quan địa phương cũng không muốn đắc tội với những nhân vật trong quân. Huyện úy là ý đuổi theo không phải vì thân phận của Lục Thất mà là vì hơn 2.000 dược liệu, là có ác ý mà tới. Người đàn ông trung niên mặt đỏ suy nghĩ, sau đó đổi sắc mặt bước ra khỏi hàng kỵ mã chắp tay nói. Hóa ra ngài đây là trí quả giáo úy đại nhân, hạ quan thất kính rồi.
Lục Thất vừa nhìn đã thấy yên tâm, hắn hiểu đối phương đuổi theo là có 8 phần ác ý, bây giờ lại bước ra khỏi hàng miệng tươi cười, tất nhiên là đã không còn ác ý nữa rồi. Hắn đoán không nhầm, vì Lục Thất thể hiện mình là nhân vật quan trọng hơn nữa lại có lý do đầy đủ để đến huyện Tam Nguyên. Người đàn ông trung niên mặt đỏ không dám giết người đoạt của. Y sợ người của Lục Thất chạy mất, cũng sợ quan binh không quản nghiêm cái miệng, sát hại nhân vật chí quả giáo úy trong quân, vậy thì để lại hậu quả lớn hơn rồi, một huyện úy như y không gánh nổi mối hậu họa này đâu. Hai bên trao đổi xã giao với nhau mấy câu rồi vẻ mặt lại hữu hảo trở lại. Huyện úy đuổi theo là huyện úy Tam Nguyên, tên là Bàng Long, người rất tinh vi, tâm địa cũng tham lam, độc ác. Nếu hôm nay Lục Thất không nói là chí quả giáo úy trong quân thì chắc chắn ý sẽ cho hắn là đạo tặc mà bắn chết. Cho dù Lục Thất có chạy thoát thì cũng không có chỗ mà giải oan, vì hắn đến huyện Tam Nguyên là để làm việc tư. Huyện úy Bàng Long vừa dẫn quân đi thì Lục Thất trầm mặc bảo Tiểu Vân đi mau, chạy một mạnh ra khỏi huyện Tam Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là địa phận của huyện Thái Bình, không ngờ cả đường không bị ngăn cản. Trở về địa phận huyện Thạch Đại tình cờ gặp phải đám thổ phỉ thăm dò nhưng cũng không nhiều loạn phỉ, thuận lợi về tới Vọng Giang Bảo. Sự thuận lợi như vậy khiến Lục Thất cảm thấy kỳ lạ, nhưng thuận lợi mà về được là chuyện tốt cũng không nên nghĩ nhiều như vậy. Sau khi để thuốc vào nhà sau, Lục thấy chia cho mỗi tên lính 30 lượng, còn nhiều hơn đã hứa là 10 lượng. Hắn chia bạc xong liền nói. Các vị, hai ngày nay vất vả rồi. Bây giờ ta có tin không được tốt muốn nói với các vị, có lẽ huyện sẽ không cần ta làm huyện úy hộ quân nữa rồi, sau này ta sẽ không cộng sự cùng các vị nữa rồi. Đám lính giật mình kinh hãi. Bọn họ chưa kịp hưởng hết niềm vui được 30 lượng bạc, tên lính Đỗ Mạnh vội la lên. Đại nhân, vì sao huyện lại không cần ngài nữa? Lục Thất ôn hòa nói. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm qua các ngươi cũng nhìn thấy Lôi huyện úy và Tống huyện úy rồi. Trong huyện đã có Lôi huyện úy uy vũ tiêu diệt đám thổ phỉ. Ta không có tài cán gì lớn, vật ít thì quý, nhiều người tranh giành cũng là chuyện bình thường thôi. 10 tên lính liên lạc nhìn nhau, vẻ mặt đều thất vọng. Lục Thất mỉm cười nói. Các vị, đường nhân sinh có nhiều. Ta coi các vị như bằng hữu, sau này nếu ta có cơ hội xuất đầu sẽ không quên các vị. Đỗ Mạnh chân thành nói. Đại nhân, ngài là người có bản lĩnh nhất mà thuộc hạ từng gặp, cho dù đại nhân không làm huyện úy nữa, Đỗ Mạnh vẫn tôn ngài là đại nhân, chỉ cần có chuyện, bất cứ lúc nào Đỗ Mạnh cũng nghe lệnh. Lục Thất cảm động, tên lính Vương Đạo cũng cảm động nói. Đại nhân, Vương Đạo tôi cũng vậy, sau này lúc đại nhân cần Vương Đạo, dù là chuyện nguy hiểm Vương Đạo cũng nguyện theo. Lục Thất cảm động nhìn Vương Đạo gật đầu. Đó là một người trẻ tuổi, tuy tướng mạo hơi xấu xí nhưng là nhân vật thám mã thích hợp nhất. Đại nhân, tôi cũng nguyện nghe theo lệnh của ngài. Hắc Kiểm Bàng, dáng người khôi ngô cũng hùng hổ nói, trong đám lính anh ta là người lợi hại nhất. 7 tên lính liên lạc khác không dám hứa hẹn, bọn họ đều là đàn ông phải nuôi gia đình lớn, không dám nói lời bán mạng lung tung. Đại nhân, thực ra, chúng tôi đều muốn cống hiến chỉ có điều chúng tôi còn có người nhà phải nuôi. Tên lính Khổng Vũ lung tung nói. Lục Thất cười hiền lành rồi nghiêm mặt nói. Các vị không cần tỏ thái độ sẽ đi theo ra. Đại nhân ta làm việc là để nuôi gia đình thì các ngươi lại càng phải vậy. Sau này ta sẽ không quên các ngươi, chỉ cần có cơ hội phát tài ta sẽ báo các ngươi. Các ngươi nguyện ý có thể đi theo ta, không muốn có thể từ chối. Nếu các ngươi đi theo ta cầu tài, ta chỉ có thể nói nếu người nhà các ngươi xảy ra chuyện ra sẽ hết sức chăm nom. 10 tên lính gật đầu, lần này thu hoạch về thuốc của Lục Thất khá phong phú. Đương nhiên sau này bọn họ vẫn có hy vọng sẽ theo Lục Thất phát tài. Một tiểu đội quân sự do Lục Thất cầm đầu đã lặng lẽ hình thành. Tiễn 10 tên lính đi, hai xe dược liệu theo sự sắp xếp của Tân Vận Nhi đã ở trong nhà dưới, Tiểu Vân vừa về đã mệt mỏi vô cùng liền đi tìm phòng ngủ. Lục Thất bước nhẹ đến bên cạnh Tân Vận Nhi cùng nhìn đống dược liệu khắp phòng. Tân Vận Nhi quay đầu nhìn hắn cười ngọt ngào nói. Công tử, nhiều dược liệu như vậy đủ bán trong nửa năm đấy. Vận Nhi, sau này hãy gọi ta là Thất Lang. Lục Thất ôn tồn nói. Cánh tay trai hắn duỗi ra ôm lấy Tân Vận Nhi. Thời đường vợ có thể gọi chồng là lang, còn thiếp thì chỉ được gọi chồng là công tử xưng nô tỳ, thiếu chủ hoặc lao gia là quan hệ bề trên, vợ chồng là quan hệ ngang hàng, còn thiếp chỉ là người đàn bà của người đàn ông. Trên thực tế nô tỳ là thuộc quyền sở hữu của cả vợ và chồng. Nếu người chồng không có ý giữ lại thì người vợ có thể tùy ý sai khiến, đánh chửi, thậm chí có thể bán đi. Vì thế nếu người thiếp được sủng ái cũng không dám không tôn trọng người vợ chính. Quyền 1 chương 46, Tâm tính. Tân Vận Nhi bị Lục Thất ôm chặt vừa sợ, vừa thẹn, tim đập mạnh như hiệu chạy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nàng túi đầu co người lại rồi nhỏ giọng la lên. Đừng như vậy được không, chúng ta vẫn chưa thành thân. Lục Thất ôm lấy nàng không chịu buông, dịu dàng nói. Vận Nhi, nàng yên tâm đi, ta biết phải tôn trọng nàng, ta chỉ muốn ôm hôn nàng một cái thôi. Không, không, như vậy không được, tôi. Tân Vận Nhi xấu hổ sợ hãi lắc đầu, khuôn mặt lại bị một cánh tay lớn nâng lên. Một đôi môi nồng cháy đặt lên môi nàng. Cánh tay lực lượng ôm chặt lấy thân hình mềm yếu của nàng, nàng dãy rủa không động đậy được. Lục Thất Tham Lam vừa hôn một cái thật sâu liền vòng qua eo nàng. Đông Thanh đứng sau Tân Vận Nhi vừa nhìn thấy cảnh ướt át này liền đỏ mặt lên, quả tim nhỏ bé giật mình đập thình thịch, đầu cúi xuống nhưng rất nhanh một đôi mắt xinh đẹp lại dương lên nhìn trộm. Từ sau khi tỷ tỷ Tiểu Vân lớn mật cầu tiến, nàng biết tân chủ mẫu đã coi các nàng làm tỷ nữ của hồi môn rồi. Đông Thanh là con gái nhà nghèo, đa số các cô gái nhà nghèo không để ý đến tình yêu vọng tưởng mà chỉ hy vọng có thể làm tiểu thiếp nhà giàu, có thể được ăn no mặc ấm, thoát khỏi cảnh nghèo khó. Sau khi Đông Thanh được Lục Thất mua về, chưa bao giờ nàng có hy vọng trở thành tiểu thiếp của công tử. Nhưng sự to gan của tỷ tỷ đã khiến nàng có hy vọng xa vời này. Trở thành tỷ nữ thượng phòng có nghĩa là sau này nàng có thể cùng chủ mẫu hầu hạ Lục công tử. Nếu có thể sinh con nàng sẽ đổi danh thành thiếp thất. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp đó, nàng đê mê trong trạng thái sung sướng. Đông Thanh, em sao vậy? Có âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Đông Thanh giật mình ngẩng đầu lên, thấy tân chủ mẫu đang đối diện với mình, vẻ mặt hâm mộ của nàng lại càng kiều diễm hơn lúc bình thường. Nàng trộn dạ, túi đầu lúng túng hoảng sợ nói. Nô tỳ không sao. Em không sao là tốt rồi, công tử đi rồi, trời cũng không còn sớm nữa, ngươi đi đóng cửa lại đi. Tân Vận Nhi chỉ ôn tồn dặn dò. Đông Thanh vâng lời, nàng vội vàng đi, trong lòng buông lỏng. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của Đông Thanh đi, Tân Vận Nhi thản nhiên cười. Vừa rồi thấy vẻ mặt vui sướng, xấu hổ của Đông Thanh còn kèm theo chút mơ ngộng, ngớ ngẩn nàng hiểu cô bé hiền lành này đang mơ ngộng hão huyền. Về đôi chị em này trở thành tỷ nữ bên người nàng, trong nội tâm nàng không phải là không hài lòng, nguyên nhân vì hai chị em này là người thô tục. Tiểu Vân thì được, thông minh lanh lợi còn Đông Thanh thì lại là cô gái đúng kiểu nhà nông thô lỗ. Trong những cuộc giao lưu xã hội ở Đường Quốc, tỷ nữ bên cạnh một cô gái nhà giàu là thể hiện cho thể diện và trình độ của cô gái đó. Tỷ nữ không chỉ hiểu biết về đối ngoại mà còn là một người hiểu biết trợ giúp, đồng thời còn là người mà nữ chủ lợi dụng nhằm giữ trái tim nam chủ, cho nên những tiểu thư con nhà giàu từ nhỏ đã chọn tỷ nữ bên cạnh mình rất nghiêm khắc. Tỷ nữ đã lựa chọn sẽ được hưởng chế độ giáo dục ngang với tiểu thư. Em gái Tiểu Nghiêu của Lục Thất cũng giống như Tân Vận Nhi đều là những thiếu nữ tài hoa, xinh đẹp không kém gì tiểu thư. Một cô gái nghèo rất khó có thể trở thành tỷ nữ cho tiểu thư nhà giàu, còn tiểu như nhà giàu cũng rất khó để chọn cho mình một tỷ nữ phù hợp. Cho nên đa số là bồi dưỡng tỷ nữ từ khi còn nhỏ. Tân Vận Nhi chính là tỷ nữ được bồi dưỡng từ nhỏ trong Chu Phủ, nhờ vào Tân Di Nương có quyền thế ở Chu Phủ cho nên mới thoát được thân phận đó. Hiện tại nàng đã là con gái nhà quan lại chưa xuất thế, tâm tính nàng cũng từ nô tỷ mà chuyển thành chủ mẫu. Đương nhiên, nàng cũng có yêu cầu rất cao đối với nô tỷ bên cạnh mình. Nàng quyết định bồi dưỡng Tiểu Vân và Đông Thanh nghiêm khắc để trở thành thục nữ, tránh sau này để người ta cười chê ảnh hưởng đến hình tượng tôn nghiêm của nàng. Đông Thanh đóng cửa hàng xong lại quay về, nàng còn phải đi nấu cơm chiều, mới đi đến hậu viện đã bị Tân Vận Nhi gọi tới. Vẻ mặt của nàng trang trọng nhìn cả người Đông Thanh, rồi lại nắm lấy bàn tay thô ráp của nàng và nhìn kỹ, còn lấy tay sờ eo, mông, đùi của Đông Thanh khiến cho Đông Thanh sởn gai úp. Chú mẫu, người làm gì vậy? Đông Thanh hoảng hốt nói. Đông Thanh, em còn trẻ, dẻo dai, dáng người và dung mạo cũng rất đẹp, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ mời đầu bếp dạy em nấu ăn. Tân Vận Nhi ôn tồn nói. Đông Thanh nghe xong thấy kinh ngạc rồi khó hiểu nói. Chú mẫu, nô tỳ biết nấu ăn mà. Tân Vận Nhi nghiêm mặt nói. Ta biết em biết nấu ăn, cũng chính vì em biết nấu ăn ta mới mời đầu bếp dạy cho em thành thạo. Sau này món ăn mà em nấu phải được nâng cấp, phải có tay nghề của đầu bếp nhà hàng. Đông Thanh giật mình nói. Tay nghề đầu bếp nhà hàng, nô tỳ có thể làm được sao? Tân Vận Nhi nghiêm mặt nói. Em chắc chắn sẽ làm được. Đông Thanh nghe xong ánh mắt có vẻ do dự, Tân Vận Nhi dịu dàng nói. Đông Thanh, em vừa sinh ra đã không giống người thường, trí tuệ và tài năng rất khá. Chỉ cần chịu khó cố gắng là có thể vượt lên mức xuất sắc. Bây giờ, em là tỷ nữ bên cạnh ta, từ nay về sau muốn hầu hạ Lục Thất công tử thì phải hiểu các sở thích của công tử. Nếu như em nấu ăn ngon, các tỷ nữ khác sẽ thua kém em. Đương nhiên Lục Thất công tử sẽ chú ý đến em cũng sẽ thích em hiểu chưa? Đông Thanh đỏ mặt, xấu hổ một chút rồi gật đầu nhỏ giọng nói. Chủ mẫu, tô tỷ sẽ cố gắng hết sức. Tân Vận Nhi dịu dàng mỉm cười nói. Ngày mai ta sẽ thuê một người phụ nữ chuyên làm việc nặng, sau này em ở dưới bếp không được trẻ tuổi nhóm lửa nữa, chỉ được cầm môi rửa rau. Đồ bếp và gia vị ta sẽ mua cho em. Mỗi ngày em phải học chữ, tính toán, hàng này phải dùng dược liệu ngâm mình một canh giờ, ít ra ngoài và tránh gió đi. Ngoài ra còn phải học cầm kỳ thư họa. Đông Thanh nghe xong giật mình, ngây ra nhìn Tân Vận Nhi dịu dàng nói. Đông Thanh em phải nhớ kỹ, em không phải là một tỷ nữ làm việc nặng nhọc mà là tỷ nữ thượng phòng hầu hạ chủ nhân. Tỷ nữ thượng phòng là nữ nhân cao quý, phải biết bảo vệ vẻ đẹp của mình. Sau này em và Tiểu Vân phải hiểu lễ nghĩa, Tiểu Vân giúp ta đối ngoại chuyên phụ trách kinh doanh các cửa hiệu. Em giúp ta đối nội, nấu những món ngon, quản lý những chi phí trong nhà của ta. Học quy tắc sai khiến nô buộc, những thứ này ta sẽ dạy em từng bước một, ta tin em có thể học được. Vẻ mặt hoảng sợ của Đông Thanh thay đổi, nàng nhìn Tân Vận Nhi với ánh mắt đầy mong chờ, mặt đỏ lên, nàng khẽ cắn môi nhỏ giọng nói. Chú mẫu, Tô tỷ không thông minh như tỷ tỷ, nô tỷ sẽ cố gắng làm tốt. Tân Vận Nhi mỉm cười, nàng rất thích sự thật thà của Đông Thanh, liền nói. Được ngày mai bắt đầu. Đông Thanh gật đầu kiên định. Sau khi lục thất hôn Tân Vận Nhi nồng nhiệt, vì sợ trời muộn không kịp về thành khiến mẫu thân lo lắng đã vội vàng từ biệt để về thị trấn Thạch Đại. Về nhà an toàn, lục mẫu nhìn thấy con trai về mới yên tâm. Hai mẹ con nói chuyện một lúc. Lục mẫu nói với lục thất chiều hôm có một quan sai đến thấy lục thất không có nhà liền nhắn bảo hắn về hãy lập tức đến gặp vương chủ bộ. Trong lòng lục thất đã có sự chuẩn bị, bây giờ trời đã tốt mịt để mai đi. Chỉ một lát sau, lục thiên hoa đã quay về thấy lục thất liền thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy dược liệu đã buôn về thì sung sướng liền phân ra ngày mai vận chuyển vào thành một phần, từ nay sẽ chính thức mở tiệm kinh doanh. Lúc đến bữa tối, Lục Thiêu Hoa nhắc đến chuyện hôm qua giết Trần Hổ, nói kẻ cướp vô cùng tàn nhẫn hình như có thù oán với Trần Hổ, giết người xong không ngờ còn để đầu lại một chỗ. Nghe nói là kẻ cướp muốn thị uy với quan phủ, hôm qua quan binh đã xuất quân trên quy mô lớn, nhưng không bắt được tên cướp nào. Lục Thất nghe xong làm ra vẻ ngạc nhiên, quần áo dính máu. Đoạn mâu hắn đã ném xuống một con sông nhỏ trên đường đi đến huyện Tam Nguyên. Khoản nợ khế kia hắn cũng đã chôn dưới tán cây trên một chiều núi. Nghe chuyện ác xong, Lục Thất thuận miệng hỏi, đại quan triều đình rời khỏi khi nào? Lục Thiên Hoa nói đại quan triều đình chưa rời khỏi, hôm qua sau khi vào thành đã đến tiêu phủ, nghe nói có thân quen với tiêu phủ cố ý đến thăm hỏi lao phu nhân, cũng không biết lúc nào thì đi. Tin này khiến Lục Thất cảm thấy nghi ngờ, tuy ngoài ý muốn nhưng chuyện hôm qua cũng không nên để trong lòng. Sau khi ăn xong, hắn về phòng cả ngày, được Ninh Nhi và Vi Song Nhi hầu hạ tắm rửa lau mặt xong, hắn đi ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau Lục Thất không đi gặp vương chủ bộ mà cùng huynh trưởng ra khỏi thành đến Vọng Giang Bảo lấy một phần dược liệu. Vận chuyển đến nhập với hiệu thuốc Bắc Phố Tây Đại. Hắn dặn huynh trưởng ngày mai khai trương không cần rầm rộ, lý do là Trần Hổ vừa mới chết. Nếu làm quá lớn sẽ dễ dẫn đến gây phản cảm cho đám du côn, Lục Thiên Hoa cũng đồng ý. Quyền 1 chương 47, cung tốt. Vừa mới thương lượng với huynh trưởng xong thì có một quan vệ nha dịch đến hiệu thuốc Bắc, rất không vui mời Lục Thất đi gặp vương chủ bộ. Nhìn cái mặt chảy dài kia chắc là đã tìm Lục Thất rất lâu rồi. Tên nha dịch thuộc quyền quản lý của huyện nha, vì thế mà cũng không sợ đắc tội với huyện úy hộ quân. Lục Thất đã chuẩn bị đóng gói quan phục và yêu lương của huyện úy. Tên nha dịch tìm hắn đang ôm túi đó và mặc trường bào đi huyện nha. Tới ngoài huyện nha, tên nha dịch không dẫn hắn đi từ cửa chính vào mà lại đi cửa phụ. Sau khi thông báo mới dẫn Lục Thất vào thư ký đường. Lục Thất vừa vào cửa đã nhìn thấy vương chủ bộ ngồi sau án, hắn đi lên bái kiến nói. Tham kiến vương đại nhân. Vẻ mặt của vương chủ bộ không vui nhìn hắn, rồi phất tay bảo tên nha dịch lui ra. Y đứng dậy ra khỏi án đối mặt với Lục Thất lạnh lùng nói. Hình như Lục đại nhân rất bận. Theo chức sự thì chủ bộ và huyện úy là một võ, quan viên ngang cấp. Huyện thừa cao hơn chủ bộ và huyện úy nửa cấp. Huyện lệnh cao hơn một cấp. Theo quy tắc vương chủ bộ không được phép quản lý huyện úy. Nhưng trong bối cảnh quan trường quyết định quyền lực, vương chủ bộ là nhân vật thực quyền so với huyện lệnh. Lục Thất tạm thời rời khỏi cương vị, Lục gia lại ở huyện Thạch Đại, đương nhiên phải chịu nhẫn nhịn, hắn ôn tồn nói. Xin vương đại nhân thứ lỗi, hai ngày nay tại hạ bận vì kế sinh ai. Vương chủ bộ liếc mắt nhìn hắn rồi lạnh nhạt nói. Lục đại nhân làm việc tư hơn việc công, có biết hai ngày nay không làm tròn bổn phận không? Lục Thất nghe thấy liền chột dạ. Chắc là vương chủ bộ đã đi tìm một tên lính liên lạc đến thẩm vấn, hắn lạnh lùng nói. Vương đại nhân quá lời rồi, có hai vị huyện úy lôi, tống ở đây rồi còn chuyện gì cần đến ta nữa. Vương chủ bộ cũng lạnh lùng nói. Họ ở đây có việc của họ, Lục đại nhân là huyện úy hộ quân, sao lại vì bất mãn mà không làm tròn bổn phận thế. Lục Thất lạnh lùng nói. Vương đại nhân, hai ngày này hình như không xảy ra chuyện gì lớn chứ. Vương chủ bộ thay đổi sắc mặt, tức giận nói. Trần Hổ bị giết ngươi có biết không? Lục Thất bình tĩnh nói. Biết, tối hôm qua ta nghe ra huynh nói rồi, Trần Hổ cũng không phải nhân vật quan trọng, chết cũng không phải chuyện gì lớn. Vương chủ bộ tức giận nói. Trần Hổ là cử nhân thành danh, chết sao lại không phải chuyện lớn. Lục Thất mỉm cười nói. Vương đại nhân, huyện Thạch Đại có nhiều người thành danh, Trần Hổ có công danh thì có gì quan trọng. Theo ta được biết, Trần Hổ chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt của huyện úy Ngưu đại nhân. Ngưu đại nhân chỉ cần tùy ý là có thể tìm được người quản lý phố Tây Đại. Một tên cầm đầu đám du côn chết ta thấy không có gì quan trọng. Vương chủ bộ nhìn Lục Thất thật sâu, lạnh lùng nói. Lục đại nhân, theo điều tra Trần Hổ chết vừa đúng lúc ngươi ra khỏi thành. Lục Thất sửng sốt lạnh lùng nói. Vương đại nhân, ngài liên tưởng như vậy không được hay cho lắm. Ta và Trần Hổ vốn không quen biết, ta chỉ đặt mua một sạp hàng nhỏ trên phố Tây Đại, thủ hạ của Trần Hổ cũng không làm khó ta, không thủ không oán mà. Vương chủ bộ lạnh lùng nói. Lục đại nhân đừng hiểu lầm, bản quan chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi. Lục Thất không muốn dài dòng nữa, hắn nói vòng. Vương đại nhân, ngài gọi ta đến có phải là nhận quan phục, yêu lưng hay không? Vương chủ bộ nghe thấy vậy vẻ mặt rất bình tĩnh, cười nhạt nói. Lục đại nhân hiểu lầm rồi, trước mắt chưa có người tiếp quản chức sự của ngươi. Lục Thất sửng sốt nói. Vương đại nhân, hôm trước ngài nói hình như có người nhầm rồi. Vương chủ bộ cười nhạt nói. Bản quan từng nói có người muốn đảm nhiệm, nhưng đó là Lôi huyện ủy nói. Châu Nha vẫn chưa có văn bản truyền đạt chính thức, bản quan nói như vậy là muốn cho Lục đại nhân có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, trước mắt chức quan này vẫn là của Lục đại nhân. Lục Thất nghe xong liền hiểu, trong lòng hắn biết hai ngày này Vương chủ bộ đã thay đổi suy nghĩ, tám phần là do cái chết thảm của Trần Hổ, gây kinh sợ cho những đại nhân trong Nha huyện. Không thể không giữ lại hắn. Hắn ôn hòa nói. Hóa ra là như vậy, sớm biết ta đã không đổi đi làm việc tư rồi. Vương chủ bộ nói. Lục đại nhân chỉ cần làm hết phận sự, có chuyện tư cần giải quyết cũng là điều dễ lý giải. Lục Thất chắp tay nói. Đa tạ vương đại nhân đã hiểu cho. Vương chủ bộ cười, rồi lại nghiêm mặt nói. Lục đại nhân, đám Trần Hổ hơn 10 người bị cướp sát hại tàn nhẫn khiến cho cả huyện Thạch Đại lớn bé không yên. Bởi vậy huyện thừa đại nhân quyết định thực hành tuần tra ngoài thành. Từ ngày mai, mời Lục đại nhân dẫn theo binh lính phụ trách tuần tra xung quanh đường xá tại các bảo thành làng xã, huyện sẽ trả đại nhân 100 lượng phí thù lao. Lục Thất sửng sốt, hắn suy nghĩ một chút rồi ôn hòa nói. Vương đại nhân, tuần tra các xã ngoại thành ta sẽ làm hết phận sự, nhưng phạm vi 4 xã thì quá lớn, ta không thể tập trung chú ý hết được. Năng lực của ta chỉ chú ý được 2 xã khác xin đại nhân cho 2 vị huyện ủy tống, lôi. Ta chỉ lấy 50 lượng phí thù lao. Vương chủ bộ nghe thấy vậy liền trao mày do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu nói. Được rồi, sau này Lục đại nhân phụ trách xã Vọng Giang Pha và xã Đông Lưu. Nếu bảo thành của 2 xã có phỉ tập kích, cũng cần Lục đại nhân gấp rút đi tiếp viện, mỗi tháng trả 60 lượng thù lao. Lục Thất chắp tay nói. Đa tạ vương đại nhân. Vương chủ bộ cười nhạt nói. Hy vọng Lục đại nhân có thể làm tròn chức trách. Lục Thất nghiêm mặt nói. Ta sẽ không làm đại nhân thất vọng đâu, nhưng ta còn có 2 thỉnh cầu. Vương chủ bộ hơi sững sờ rồi cười nhạt nói. Mời Lục đại nhân nói. Lục Thất nghiêm mặt nói. Vương đại nhân, thỉnh cầu thứ nhất là mời đại nhân xuất công, ở giữa Hương Bảo và huyện thành dùng trúc xây dựng một trạm canh gác đơn giản, mặt khác cũng phải thông báo xã Bảo đang xây dựng một phong hỏa đài ở trong Bảo, sau này sẽ dùng khói lửa để tung tin. Thỉnh cầu thứ hai là nếu có xuất hiện một lượng lớn thổ phỉ, xin đại nhân cho phép ta điều động 30 quan binh ở các cửa thành đến trợ giúp. Vương chủ bộ sầm mặt xuống suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Được. Lục Thất ôn tồn nói. Đa tạ sự ủng hộ của đại nhân. Vương chủ bộ nói. Thỉnh cầu của Lục đại nhân là diệt thổ phỉ cầu an cho dân, bản nhân nên ủng hộ chứ. Lục Thất cười chuyển đề tài ôn hòa nói. Vương đại nhân, ta có chuyện muốn hỏi một chút, tả hữu huyện úy của Thạch Đại có phải không được hòa thuận lắm phải không? Vương chủ bộ nhìn hắn một cái rồi cười nhạt nói. Sao Lục đại nhân lại nghĩ vậy? Lục Thất nói. Vương đại nhân. Ta nghe nói quan trưởng và quân sai cũng không khác nhau là mấy, luôn chú ý phân rõ ràng các mối quan hệ. Ta đây là một huyện úy hộ quân là đại nhân đề nhiệm đương nhiên là cùng chiến tuyến với đại nhân. 2 ngày trước, ta giao lưu với 2 vị huyện úy kia, kết quả là thái độ của 2 vị huyện úy đó rất lạnh lùng. Như vậy có thể thấy được 2 vị huyện úy và đại nhân không được hòa thuận cho lắm. Vương chủ bộ cười nhạt nói. Lục đại nhân hiểu lầm rồi, quan hệ của bản quan và tất cả các đại nhân Thạch Đại rất tốt. Tả hữu huyện úy lạnh nhạt với đại nhân chắc là vì đại nhân hơi trẻ tuổi. Lục Thất nói. Quan hệ với đồng nghiệp của đại nhân rất tốt, bao gồm cả huyện lệnh đại nhân sao? Vương chủ bộ nghe xong liền cho mày, Lục Thất lại ôn hòa nói. Mấy hôm trước ta gặp huyện lệnh đại nhân, cảm giác rất thân thiết. Vương chủ bộ nhìn Lục Thất một cái rồi đạm mạc nói. Nhật cửu chi tâm, đương nhiên là Lục đại nhân cho rằng tôn đại nhân thân thiết, không ngại thì cứ gần gũi nhiều một chút. Lục Thất lắc đầu nói. Vương đại nhân không nên hiểu lầm. Ta chỉ là huyện úy hộ quân tạm thời, sớm hay muộn cũng phải về quân. Thân mật được với vương đại nhân như vậy là đủ rồi, nếu như ta có đi đút lót tôn đại nhân thì cũng sẽ không nói với vương đại nhân đâu. Vương chủ bộ cười nhạt nói. Lục đại nhân là người sáng suốt, bản quan thích kết giao với người sáng suốt. Lục Thất mỉm cười chắp tay nói. sau này có việc Vương đại nhân cứ chỉ bảo, không quấy rầy đại nhân làm việc nữa, xin cáo tử.
Người đâu, tiễn Lục đại nhân.
Vương chủ bộ gọi, một tên nha dịch đi vào dẫn Lục Thất ra khỏi huyện nha.
Lục Thất đi rồi, ở một góc khác của thư ký thiên đường có một người đàn ông mặt tròn có râu đi vào, vị quan viên này vẻ mặt hiền lành, vừa đi vào đã không vui nói.
Đại nhân không nên mặc cả với hắn.
Vương chủ bộ mỉm cười nói.
Như đại nhân chớ hiểu lầm, hạn cuối của bản quan chính là bảo hắn đi tuần tra hai xã. Nếu không với sự cao ngạo của Tống huyện úy, chẳng phải sẽ không làm gì cả, mà đây cũng là vì đại cục không thể không cầu toàn vẹn được.
Hiện giờ, nạn trộm cướp ở huyện Thạch Đại đã lan đến thành biên rồi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích thiết thân của chúng ta.
Như huyện úy cao này nói.
Đại nhân dùng họ Lục đó lâu vậy, cháu của Vu đại nhân phải làm sao?
Vương chủ bộ khẽ thở dài nói.
Không còn cách nào khác, đành phải từ chối thôi.
Từ chối, Vu đại nhân là tham quân chính sự châu nha, lại có quan hệ trong triều, chúng ta không được có lỗi.
Như huyện úy nhíu mày nhìn Vương chủ bộ, đầy hoài nghi với quyết định đó.
Vương chủ bộ lạnh lùng nói.
Huyện úy hộ quân là một chức quan có độ nguy hiểm rất cao.
Ngươi cũng biết bản lĩnh của Triệu Triệu, ý bị đạo tặc giết.
Nếu để cháu của Vu đại nhân đảm nhiệm chức huyện úy hộ quân, nếu như bị chết ở huyện Thạch Đại thì chúng ta phải giải thích thế nào?
Cháu của Vu đại nhân tính nết thế nào?
Tài cán ra sao ta và ngươi rõ nhất, thực sự nếu để y đảm nhiệm chức huyện úy hộ quân, thì chúng ta có thể để cho y làm ổ ở trong thành không làm gì cả.
Quyền 1 chương 48, Hậu trường.
Như huyện úy cao mày nói.
Đại nhân nói có lý, nhưng từ chối thẳng e là không hay.
Vương chủ bộ gật đầu.
Cái này ta hiểu, ngày mai ngài nhận 1.000 lượng đến Chỉ Châu, đích thân giải thích với Vu đại nhân một chút, nếu ông ấy muốn cháu mình đảm nhiệm huyện úy hộ quân, ngài hãy khuyên bảo đảm nhận chức binh phòng chi tào thì có thể được.
Nếu Vu đại nhân không đồng ý, vậy chúng ta cũng cố hết sức rồi, đành để cho cháu của Vu đại nhân đảm nhận chức huyện úy hộ quân đi.
Như huyện úy cao mày nói.
Đại nhân muốn động đến Lão Hà.
Vương chủ bộ lạnh lùng nói.
Con mắt của Lão Hà hỏng rồi, không thích hợp để đảm nhiệm chức binh phòng nữa.
Như huyện úy nghe xong liền do dự không lên tiếng, nghĩ binh tào Lão Hà có và y có quan hệ, Vương chủ bộ cười nhạt nói.
Như đại nhân không cần khó xử, bản quan biết ngươi rất sủng ái cháu của Lão Hà không hợp nhậm lại chức binh phòng, có thể đi làm đại gia của phố Tây Đại, trước đó rất hợp lại được dưỡng lão.
Tinh thần của Như huyện úy linh hoạt hẳn lên, ý cung kính nói.
Như huy đa tạ đại nhân.
Vương chủ bộ cười cười, y mới là hậu trường chân chính nắm giữ địa bàn của phố Tây Đại, chứ không phải Như huyện úy.
Như huyện úy cung kính tạ ơn xong rồi lại nghiêm mặt nói.
Đại nhân, ta cảm thấy cái chết của Trần Hổ có liên quan đến Lục đại nhân, liệu có phải họ Lục triệu tập binh lính dưới tay làm không?
Vương chủ bộ chau mày, lạnh nhạt nói.
Không phải, binh lính thủ hạ của Lục Thiên Phong đều là những người lương thiện có nhà có cửa, sẽ không làm điều ác, hơn nữa ta đã điều tra thẩm vấn rồi, Lục Thiên Phong không có động cơ gây án, hắn chỉ mua một sạp thuốc nhỏ ở phố Tây Đại, cũng giao phí đàng hoàng.
Mặt khác 10 binh lính hắn dẫn đi lúc về giao binh khí cũng không hao tổn gì.
Tóm lại vụ án này của Trần Hổ chỉ xử theo án luật vị.
Sau này ngươi đừng nghi ngờ lung tung quấy nhiễu Lục Thiên Phong nữa, dễ sinh chuyện đấy.
Như huyện úy lại nghi ngờ nói.
Đại nhân, ta nghi ngờ sao họ Lục lại có nhiều bạc buôn thuốc như vậy, Trần Hổ từ Bảo Thành xã Lưu Đông trở về, hẳn mang theo rất nhiều bạc.
Vương chủ bộ trao mày nói.
Lục Thiên Phong là tán quan thất phẩm từ trong quân trở về, hắn có thể mang về 2000-3000 lượng bạc là chuyện rất bình thường.
Ta cũng đã điều tra Lục Thiên Phong từng dùng vàng đổi bạc.
Vì thế hắn có nhiều bạc như vậy để đổi buôn thuốc cũng là rất bình thường.
Như huyện úy ồ lên một tiếng rồi gật đầu.
Có lẽ là ta đa nghi rồi.
Vương chủ độ nghiêm mặt nói.
Lục Thiên Phong chỉ là tên tiểu tốt dùng tạm thời, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đưa hắn về nguyên hình.
Bởi vậy, ngươi không cần lo lắng hắn ở huyện Thạch Đại này gây nên uy hiếp gì cho ngươi.
Bây giờ ngươi cần chú ý chính là Triệu huyện úy. Có khả năng ý bị Tôn Văn Lôi kéo rồi.
Như huyện úy kinh ngạc nói.
Triệu huyện úy, sao có thể?
Gã là tộc chất của huyện thừa đại nhân, luôn trung thành với huyện thừa đại nhân mà.
Vương chủ bộ lạnh lùng nói.
Cái gì cũng có thể, ngươi cho là họ Tôn sẽ can tâm bị sắp đặt sao?
Ngươi hay nhớ, sau này hai xã sáp nhập không cần đến xã Đông Lưu nữa, trước tiên giữ lại ở trong nhà ngươi, qua thời gian nữa ta sẽ trọng dụng.
Vâng, tôi sẽ làm theo.
Như huyện úy kính cẩn đáp lời rồi đi.
Lục Thất rời khỏi huyện nha tâm trạng rất tốt, có thể tiếp tục đảm nhiệm chức huyện úy hộ quân là nhu cầu cấp bách của hắn.
Cho dù đảm nhiệm được bao lâu nữa đối với hắn mà nói chỉ cần còn một ngày thì tăng thêm một phần cơ hội làm giàu.
Sau khi đối thoại với Vương chủ bộ, hắn hiểu rõ Vương chủ bộ và Tôn huyện lệnh như nước với lửa. Điều này đối với hắn cũng không quan trọng, hắn chỉ cần làm huyện úy hộ quân đến đâu hay đến đó, cho dù cuộc đấu tranh trong quan trường hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong. Hắn không quay trở lại hiệu thuốc Bắc mà về thẳng nhà cũ. Lúc này trong lòng hắn đang suy nghĩ, sau khi Lục gia tụ họp sẽ có bao nhiêu nhân lực, hắn phải căn cứ vào nhân lực để xác định bước làm giàu tiếp theo. Quay về nhà cũ gặp mẹ, cần ghi chép về người của Lục gia, sau khi xem xét cẩn thận thì có chút thất vọng, con cháu các chi nhánh của Lục gia vô cùng ít, đa số chỉ sống bằng nghề bốc vác. Có 2-3 người là thợ xây, thợ mộc. Không ai là nhân tài có tay nghề thượng đẳng. Nữ nhân cũng như vậy, không tinh thông thêu thùa, may vá chỉ dựa vào việc nặng kiếm tiền. Lục mẫu nhìn ra sự thất vọng của con trai liền dịu dàng nói. Tiểu thất, đương nhiên con có thể buôn dược liệu, có thể làm hiệu thuốc Bắc lớn hơn một chút, con đi buôn thuốc cũng có thể cần đến những trai trắng đấy. Lục thất nói. Mẹ, việc kinh doanh hiệu thuốc Bắc không thể khoa trương được. Một là sẽ khiến người ta ghen tị, hai là người mua thuốc chỉ biết giá thuốc và dược phẩm, mặt tiền của cửa hiệu lớn hay nhỏ cũng không có ảnh hưởng gì. Về phần buôn thuốc người cần dùng là các võ sĩ thực chiến, nam đinh của Lục gia không thích hợp. Hơn nữa một khi xảy ra chuyện chúng ta cũng không biết giải thích với người thân của họ thế nào. Lục mẫu ồ lên một tiếng, Lục thất lại cười nói. Mẹ yên tâm đi, dùng người thế nào con đã có ý tưởng ban đầu, đợi sau này chắc chắn con sẽ nói với mẹ. Rời khỏi chỗ mẹ Lục thất về phòng, trong phòng ngủ Ninh Nhi đang ngồi trên giường thêu thùa. Vi Song Nhi nằm trên giường nhìn ra ngoài, nàng cũng đang thêu. Hai nàng vừa nhìn thấy Lục thất quay về, cả hai liền đứng dậy hầu hạ Lục thất thay quần áo. Ninh Nhi! Sao tỷ không ở chỗ của mẹ ta? Hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nữ, Lục thất ôn tồn hỏi. Vì Ninh Nhi khi làm di nương cũng thường đến phòng của Lục mẫu bầu bạn. Phu nhân muốn yên tĩnh một mình một chút, lệnh cho tỷ về phòng theo thừa. Ninh Nhi dịu dàng nói. Lục thất nhìn Vi Song Nhi một cái rồi ôn tồn nói. Song Nhi, mai ta đưa nàng đến chỗ của tân chủ mẫu. Vi Song Nhi giật mình, thấp giọng nói. Vâng, nô tỷ tuân lệnh. Ninh Nhi do dự một chút rồi nhỏ giọng nói. Thiếu chủ. Chi bằng để Song Nhi ở lại nhà cũ đi. Lục thất nhìn Ninh Nhi dịu dàng, hắn biết chắc chắn là Vi Song Nhi đã cầu xin Ninh Nhi. Ninh Nhi bị Lục thất nhìn, má lún đồng tiền đứng lên, túi đầu xuống. Lục thất cười nói. Ninh Nhi, ta giữ Song Nhi ở nhà cũ, thì có thể quản được cô ấy sao? Ninh Nhi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Lục thất, hắn nháy mắt một cái tinh lịch rồi nhẹ nhàng nói. Ninh Nhi, ý ta nói ta là đàn ông, có lúc cũng sẽ thích một cô gái quyến rũ một chút. Má lún đồng tiền của Ninh Nhi thoáng hiện. Nàng nhỏ giọng nói. Đệ yên tâm, tỷ sẽ quản giáo tốt cô ấy. Lục thất quay đầu lại nhìn về phía Song Nhi dịu dàng nói. Song Nhi, ta cho ngươi lựa chọn nếu ngươi theo Ninh Nhi ở lại nhà cũ, sau này ngươi có con của ta, theo nó 5 năm ngươi sẽ không có danh phận tiếp thất. Còn nếu bây giờ ngươi đi theo tân chủ mẫu, từ ngày con ta sinh ra được 1 năm sẽ có danh phận tiếp thất, ngươi hãy tự lựa chọn đi. Lục thất nói xong câu này, Ninh Nhi và Vi Song Nhi nghe xong đều sửng sốt. Lục thất lại bổ sung. Ninh Nhi làm tỳ thiếp đầy trăm ngày, ta cho tỷ danh phận thiếp thất. Song Nhi nhập phòng sẽ được tự chọn, có thể sáng sớm mai trả lời ta. Ninh Nhi giật mình nói. Thiếu chủ, không thể được, theo quy tắc tỳ thiếp không có con không được làm thiếp, ngài làm như vậy phu nhân sẽ không hài lòng đâu. Lục thất nhìn Ninh Nhi mỉm cười nói. Ninh Nhi, từ ngày đầu tiên ta tiếp nhận tỷ đã không coi tỷ là tỳ thiếp. Ta dõi theo tỷ lớn lên từ khi mình còn nhỏ, trong lòng ta tỷ chính là tỷ tỷ. Làm đệ đệ sao lại không tôn trọng tỷ tỷ chứ? Bây giờ ta là chủ nhà, có đặc quyền. Việc này ta sẽ thuyết phục mẹ, thì không cần lo lắng nhiều. Ninh Nhi nghe xong mắt đỏ lên, túi thấp đầu cố nén không cho dòng nước mắt rơi xuống. Vi Song Nhi ở bên cạnh giật mình. Lục thất cho nàng lựa chọn, khiến nàng lâm vào cảnh khó xử. Lục thất nhìn nàng một lúc rồi cười nhạt nói. Tân tiểu thư là người hiền lành, cũng giống như Ninh Nhi. Nàng không cần lo lắng, cách sáng mai vẫn còn sớm mà. Vi Song Nhi kinh ngạc. Nhìn Lục thất sợ hãi liếc mắt một cái, chợt cung kính nói. Thiếu chủ, sau này nô tỳ nguyện ở lại bên cạnh Ninh tỷ tỷ. Lục thất nhìn dung nhan nàng, mấy giây sau hắn nói. Nàng quyết định, sau này ở trong nhà gọi Ninh Nhi là chủ mẫu đi. Vi Song Nhi đồng ý, xoay người đối diện với Ninh Nhi quỳ xuống cung kính nói. Nô tỳ dập đầu trước chủ mẫu. Nói xong nàng dập đầu 3 cái, Nhi Nhi vội không người đỡ Vi Song Nhi dậy, đôi mắt xinh đẹp của nàng ngấn lệ. Lục thất cười bước về phía giường, hắn muốn nằm nghỉ một lát. Chủ ý của hắn khiến Vi Song Nhi phải đến chỗ Tân Vận Nhi nhanh chóng. Nguyên nhân là hắn thích ở cùng chỗ với Ninh Nhi. Nhưng tính nết của Vi Song Nhi nhẹ nhàng, nhu mì, ở cùng có lẽ cũng không ảnh hưởng gì đến hắn và Ninh Nhi. Mặt khác, sớm hay muộn hắn cũng vì mẹ, chị dâu và Ninh Nhi mà mua hầu gái về nhà hầu hạ. Lục thất nằm trên giường, Ninh Nhi cũng ngồi trên giường, Vi Song Nhi cũng đứng hầu, sự bất đồng về địa vị khiến nàng không thể ngồi như Ninh Nhi được. Tiểu thất, phu nhân nói với ngài chuyện của tiểu thư Thiên Nguyệt chưa?
Quyển 1 chương 49, quân chế tuần tra. Lục Thất nghe xong liền ngẩn người ra, tiểu thư Tiểu Nguyệt chính là chị ruột của hắn, từ nhỏ đã được đính hôn cho con trai thứ hai của đồng nghiệp cha hắn. 10 năm trước đi lấy chồng xa ở huyện Thanh Dương. Huyện Đông Dương nằm ở phía đông bắc của huyện Thạch Đại, nhưng nhà chồng của tỷ tỷ cũng cách chỗ này chỉ có hơn 100 dặm. Nhưng từ sau khi đi lấy chồng tỷ tỷ cũng ít khi về, đây cũng là chuyện bình thường. Con gái đi lấy chồng là con người ta, về nhà nhiều sẽ khiến chồng và người bề trên không hài lòng. Ninh Nhi, tỷ tỷ của ta có chuyện gì không? Lục Thất ôn tồn hỏi. Không có chuyện gì lớn, chỉ có điều nghe nói Thiên Nguyệt chỉ sinh được 2 đứa con gái cho nhà chồng. Mẹ của cô ra muốn lấy thêm 1 vợ 2 và 5 thiếp thất cho Dương Nhị công tử. Trước kia, mỗi năm Thiên Nguyệt về nhà 1 lần, nhưng đến nay đã 3 năm rồi mà chưa về. Năm ngoái có viết thư về cho phu nhân yên tâm. Phu nhân lo lắng có phải Thiên Nguyệt sống ở nhà chồng không được thoải mái, muốn ngài bất chút thời gian mang quà đi thăm hỏi Dương gia. Ninh Nhi dịu dàng nói. Lục Thất gật đầu, hiểu ý của mẫu thân là muốn hắn đi làm chỗ dựa cho tỷ tỷ, để nhà chồng coi trọng tỷ tỷ mình một chút. Thực tế hắn và tỷ tỷ cũng không thân thiết lắm, tỷ tỷ xuất giá khi hắn vẫn là một tiểu thiếu niên, lúc đó tỷ tỷ là một thiếu nữ đoan trang, ít nói, ít quan tâm hắn. Ở trong Lục gia, phụ nữ khiến hắn tôn trọng nhất là có mẫu thân, gần gũi nhất là Ninh Nhi, và người khiến cho hắn ấm lòng nhất chính là muội muội Tiểu Nghiên. Ta biết rồi, 2 ngày nay ta đã sắp xếp binh lính phòng ngự, sau đó sẽ đi một chuyến. Lục Thất ôn tồn nói. Ngài đi nghỉ sớm đi, phu nhân sẽ lo lắng đấy. Ninh Nhi dặn dò. Ta biết rồi, không quên được đâu. Lục Thất cười nói, rồi duỗi tay ra ôm Ninh Nhi lên giường, Vi Song Nhi nhìn thấy vậy mặt đỏ lên lẳng lặng quay đi chỗ khác. Sáng sớm, Lục Thất lại huấn luyện trên giáo trường, 10 tên lính liên lạc đã lần lượt đến đủ từ giờ mao rồi. Vừa nhìn thấy Lục Thất mặc quan phục, ánh mắt của đám lính toát lên vẻ hưng phấn, họ liên tục chào hỏi. Lục Thất giải thích quan trên còn dùng hắn, nhưng dùng bao lâu thì không nói, hắn cũng nói nhiệm vụ tuần hộ các xã cho mọi người. Lính tiếp tục đến được 77 người, trong đó có 27 người đến muộn. Nguyên nhân là 2 ngày trước báo danh không thấy quan, cũng nghe nói người quản lý họ sắp mất chức, rồi nghe nói vị quan quản bọn họ cũng đã bị miễn chức rồi. Thấy quân lương tháng mà quan phủ hứa hẹn cũng chưa phát, đám binh lính tự nhiên cũng trở nên lười nhác. Lục Thất không làm tròn bổn phận trước, nên không trách phạt những binh dũng đến muộn và chưa tới, đồng thời vì để xoay chuyển lòng người, trước mắt mọi người hắn hứa hẹn ngày mai hắn sẽ chi trước cho lính nửa tháng lương. Nếu 100 lính giải tán, hắn quyết định không thu hồi lại quân lương, điều này rất hợp lòng người khiến tinh thần của đám linh phân chấn hẳn lên. Hôm sau Lục Thất mang theo 100 lượng bạc đến giáo trường. Lương của quan binh thời đường không cao, mỗi tháng chỉ có 20 lượng bạc. Là binh dũng đến ngay cả 1 lượng bạc cũng không được lấy, giá 1 lượng bạc đổi được 10 quan tiền. Người nghèo làm công 1 tháng vất vả chỉ kiếm được 3-4 quan tiền. Quan quân lương 2 lượng bạc là cao rồi. Như Lục Thất cho 10 tên lính liên lạc 30 lượng bạc, vậy thì đó là thù lao trên trời rồi. Vì hôm qua đã hứa phát lương, cho nên hôm nay cả 100 binh dũng không thiếu một người. Lục Thất sai người khiêng một cái bàn gỗ đến, để bạc trên bàn, vừa nhìn đã thấy từng thỏi bạc lớn nhỏ, đám binh lính lặng như tờ. Lục Thất nghiêm mặt nói. Các vị, ta không muốn để các vị thiệt nhưng cũng không muốn mình bị thua lỗ. Tính từ ngày đầu tiên ta lãnh đạo các ngươi, cứ nửa tháng ta lại dự phòng chi quân lương cho binh. Nếu các vị cần quân lương nhất định phải tuân theo quân lệnh. Không phục tùng thì không được nhận, hiện tại bắt đầu từ số 1, mỗi binh dũng lĩnh 1 phần quân lương, bắt đầu. Nhìn thấy bạc mắt mọi người đều sáng lên, gần 10 tên lính liên lạc chênh lệch hơn một chút, trước đó bọn họ cũng đã lĩnh được khoản lớn, hơn nữa vì khoản lớn đó, giữa họ đã hứa hẹn sẽ không truyền ra ngoài. Một là khiến mọi người đố kỵ, hai là sợ bị quan phủ quy tội làm chuyện phi pháp. Cho nên chuyện 30 lượng bạc, sau khi vương chủ bộ thẩm vấn cũng không biết. Bạc đến tay cũng không lan truyền ra ngoài. Phát quân lương xong, Lục Thất dẫn theo 100 tên lính rời khỏi giáo trường, tới xã Lộ thông hành đến Vọng Giang Bảo. Lúc này đến xã Lộ đã dựng một tòa canh gác bằng gỗ cao đến 20m, cả đài canh gác chiếm mất khoảng 50m2. Chỉ có một cái thang lớn nối lên đỉnh trạm. Lục Thất chỉ vào đài canh gác lớn tiếng nói. Các vị, đây là trạm canh gác phong hỏa, dùng để theo dõi hành tung của thổ phỉ. Chỉ cần bọn giặc xuất hiện thì người theo dõi trên đài canh gác phải đốt cỏ khô khói đặc quần quận đi truyền tin. Đám lính nghe xong liền đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn trạm canh gác cao lớn này. Lục Thất lại lớn tiếng nói. Các vị, bản quan phụ trách tuần tra trị an 2 xã. Bởi vậy sẽ có 2 phong hỏa đài. Bắt đầu từ hôm nay mỗi trạm canh gác sẽ có 10 người trông coi. 100 binh dũng sẽ thay nhau mà làm việc. Lục Thất nói xong rồi nhìn quét binh lính một lượt, rồi lại trang nghiêm nói. Các vị, canh gác là một trách nhiệm trọng đại, cũng là một việc làm vô cùng nguy hiểm. Nếu đạo tặc muốn cướp dọc đường thì việc đầu tiên là phải hủy đài canh gác này. Vì thế ta nhắc nhở các vị,
muốn sống thì đừng có coi thường việc canh gác. Bản quan không yêu cầu các ngươi lúc nào cũng phải căng hai mắt lên nhìn, mà 10 người chia làm 5 tổ. Yêu cầu này cũng không khó, nếu bản quan tuần tra thấy có người lơ là nhiệm vụ, người đang trực, thì những người khác cũng mắc tội liên đới. Đám lính nghe xong liền gật đầu. Lục Thất lại nghiêm trang nói. Bản quan còn phải nói phải cảnh giác hơn nữa. Thứ nhất 10 người không có chuyện gì thì phải dốc sức mà canh gác, không trực đêm thì có thể ngủ, nói chuyện phiếm nhưng tuyệt đối không được đánh bài bạc. Nếu để bản quan biết sẽ bị phạt 10 côn. Thứ hai, không được để người lạ đến gần trạm canh gác, nếu các ngươi không muốn sống thì cứ nhiệt tình tiếp xúc với người ta. Với kinh nghiệm trong quân của bản quan chỉ nói cho các ngươi biết một bí mật. Tất cả những người không nghe lời cảnh báo đến gần trạm canh gác cứ bắn tên chết. Tội giết người đã có bản quan đỡ tội thay ngươi. Các ngươi hãy nhớ, đừng vì sơ suất mà khiến bản thân mình mất đi chỗ dựa. Câu nói này nghe đầy tình người khiến đám binh lính cảm động. Có không ít người lớn tiếng hô sẽ ghi nhớ lời đại nhân, họ càng thêm kính phục Lục Thất. Được, Đỗ Mạnh, hôm nay ngươi hãy dẫn 3 tổ binh dụng ở trạm canh gác canh phòng. Lục Thất nghiêm túc dặn dò, mỗi tổ 3 người lính theo thứ tự là đao thuẫn binh, trường thương binh và cung tiễn binh. Vâng, tuân lệnh đại nhân. Đỗ Mạnh lớn tiếng đáp. Lục Thất nghiêm mặt nói. Đỗ Mạnh, ta sẽ không nói nhiều nữa, ta nói lần nữa cho ngươi biết, thổ phỉ rất tàn độc, muốn sống thì hãy phòng bị nhiều một chút. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ có đi vệ sinh dưới đài cũng phải xem trước trong vòng 100m có người hay không. Đỗ Mạnh cam đoan một cách thô tục, có không ít lính bị chọc cười. Được, lên đài gác đi. Lục Thất ôn tồn nói, Đỗ Mạnh lập tức thổi kèn bước ra khỏi hàng chào Lục Thất theo nghi thức rồi dẫn theo 9 người leo lên trạm canh gác. Lục Thất dẫn theo 90 tên lính đi về hướng đường xã Đông Lưu, rồi cũng lệnh cho một gã lính khác dẫn theo 9 người lên đài canh gác. Sau khi dẫn 80 tên lính đi đến sân luyện võ thì luyện tập không ngừng nghỉ. Lục Thất công bố, tuần tra thổ phỉ ngoài thành lần này được thưởng 50 lượng, hắn sẽ mang hết về chia cho binh lính. Để binh lính yên tâm nghỉ ngơi luyện tập, có lửa báo động sẽ lập tức xuất binh trợ giúp. Đám binh dũng vừa nghe thấy làm nhiệm vụ, lần này còn có tiền thì ai cũng vui yên tâm ở lại sân tập luyện. Khoảng hơn nửa tháng trôi qua, vì để tăng sức chiến đấu hắn đã huấn luyện cho 20 tên lính rất nghiêm khắc. Dạy bọn họ các cưỡi ngựa xung phong, dùng đao chém bia cỏ. Đỗ Mạnh tiếp thu nhanh nhất, một ngựa xông vào trong đám bia cỏ, trường đao tả xung hữu đột một lúc đã chém đứt 90 cái bia cỏ. Kỵ chiến đã tiếp cận Lục Thất rất gần. Nhờ sự giúp đỡ của hắn mà người có võ công thấp kém nhất cũng trở nên mạnh mẽ. Lục Thất kiểm tra sự dũng mãnh của Đỗ Mạnh, cho y đảm nhiệm làm binh dũng kỵ úy, khi Lục Thất không có mắt thì sẽ do Đỗ Mạnh toàn quyền phụ trách quân vụ. Trong quân huấn, mỗi ngày Lục Thất đều dẫn 4 gã lính đi tuần tra lộ xã từ giờ tí. Mỗi lần đi tuần tra hắn đều mang cho binh lính trên đài canh gác hoa quả, đồ ăn, dặn đám lính không được mua đồ ăn ở vùng đài canh gác. Đám binh lính tự lĩnh giáo, cũng tận lực canh gác. Vì 4 đường đều có đài canh gác hỏa phong khiến nhân dân trong thành rất yên tâm. Việc buôn bán trong thành cũng được đẩy mạnh. Nhưng việc xây dựng phong hỏa đài cũng đã đắc tội với Triệu huyện úy. Nguyên nhân là ông ta xuất thành làm việc, khi đi qua phong hỏa đài của xã Đông Lưu, đã mệnh thủ hạ bắt binh dũng trên đài xuống chào hỏi. Kết quả là binh dũng trên đài từ chối, còn cảnh cáo nếu Triệu huyện úy đến gần sẽ bắn tên. Triệu huyện úy nghe xong tức giận cố tình đến gần, kết quả bị bắn suýt nữa thì bị thương. Trong cơn tức giận ông ta nói sẽ kiện lên huyện thừa. Yêu cầu nghiêm trị đám binh lính phạm thượng đó. Sau khi Vương chủ bộ biết đã phái người đi trách cứ Lục Thất. Lục Thất đang ở trên sân tập thấy người của Vương chủ bộ phái đến, nghe trách cứ xong hắn cũng không nói gì thét lệnh binh dũng xếp thành hàng, ở ngay trước mặt mọi người thưởng cho 10 tên lính kia mỗi người một sâu tiền, cũng nghiêm khắc nói rõ với 10 người này, nếu vi phạm quân lệnh của hắn mà xuống đài canh gác, hôm nay không những không được thưởng một xu mà còn bị phạt 10 gậy, người đến kia thấy thế mặt lại trầm xuống rồi quay về. Quyền 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, đánh phỉ. Chuyện này ở trong huyện một ngày không có bất kỳ một tin tức giáng tội nào, nhưng vào xế chiều trong xã Lộ Thất Lý lại xảy ra một huyết án. Nam quan binh phong hỏa tiêu đài thuộc cai quản của Tống huyện úy bị thổ phỉ sát hại. Đầu tiên thổ phỉ dùng thuốc mê bỏ vào rượu của quan binh, sau đó lột sạch quần áo của họ mặc vào giả làm quan binh vào thành cướp của nhà giàu, còn bắt một vị tiểu thư. Vụ án này còn nghiêm trọng hơn vụ án của Trần Hổ. Lục Thất trở về lúc xế chiều mới biết, lúc đó vừa nghe chuyện hắn liền giật mình. Hắn thầm sợ, ít nhiều đây cũng không phải hung án nằm trong vùng hắn quản lý. Hắn vội vàng đi đến huyện nhà gặp Vương chủ bộ. Vương chủ bộ vốn đang tức giận, cảm thấy Lục Thất không biết trời cao đất dày là gì, cho hắn chút quyền lực thì hắn dám lên mặt rồi. Nhưng hung án ở xã Lộ Thất Lý giống như một cây dậy to đập vào đầu, y không tức giận nữa mà bừng tỉnh thấy cách làm của Lục Thất là rất chính xác. Lúc Lục Thất đến vẻ mặt y rất hòa nhã, ngược lại y dặn dò Lục Thất phải canh phòng cẩn mật nhằm tránh bị phỉ tập kích. Ra khỏi huyện nha, tinh thần của Lục Thất rất nhẹ nhàng, hắn hiểu đám quan văn này chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, căn bản là không hiểu kế sách dùng quân hoặc có thể nói là làm mà không hiểu gì. Mình vì tạo quân uy chỉ có thể mạo hiểm đắc tội với vương chủ bộ, hai thứ này chỉ có thể lấy một. Đương nhiên ông chủ bắt thuộc hạ mưu chức cong thì phải cong, đó là quy tắc cơ bản để sinh tồn trong xã hội. Lục Thất bên ngoài đắc tội với vương chủ bộ thì vẫn phải thầm nghĩ cách cứu vãn. Hắn vốn định tìm thời điểm thích hợp để giải thích với Y, không ngờ hung án xã Lộ Thất Lý lại giải vây cho hắn, đúng là ruộng hạn lâu ngày gặp mưa. Trong tâm linh của Lục Thất, cuộc sống quân lữ ác liệt gây ra tính cách ích kỷ tối tăm. Chỉ cần chuyện không liên quan đến mình, chuyện hung ác đến đâu hắn cũng sẽ không dễ thương hại. Lúc hắn liều mạng, ai có ai thương hại hắn. Ngày hôm sau, vì hung án của xã Lộ Thất Lý, đám quan viên trong thành tiến hành càn quét trên quy mô lớn ở xã Lộ Thất Lý. Ai cũng biết đạo tặc chứ không phải cỏ cây, chúng cướp bóc tài sản xong lẽ nào lại chờ binh lính đến chém. Nhưng quan binh thì ngu ngốc, vẫn luôn thả phải thả ngựa sau pháo. Sáng sớm Lục Thất đã đến giáo trường huấn luyện quân đội, đêm qua tâm trạng hắn rất thoải mái, nhưng chuyện Ninh Nhi dục khiến hắn đau đầu. Vẫn bảo hắn mau đi thăm Thiên Nguyệt. Lục Thất biết Ninh Nhi muốn lấy lòng mẫu thân, sợ mình cho nàng danh phận thiếp thất khiến mẫu thân không hài lòng và có thành kiến. Trong lòng Lục Thất chuyện đi thăm tỷ tỷ Thiên Nguyệt khôn quan trong bằng chuyện tuần tra. Hiện tại hắn không dám khinh suất, nhất định phải huấn luyện cho đám binh lính thủ hạ đạt đến tố chất của quân nhân. Quan trọng là hơn 10 tên lính liên lạc này phải có năng lực ứng biến độc chắn một phương, lúc đó hắn mới yên tâm mà đi. Đứng trên giáo trường, cơn gió mát làm cho đầu óc của Lục Thất tỉnh táo, cảm giác nhẹ nhàng và sung sướng đêm hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một sự bất an. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng nhánh cây vẽ nhằng nhịt lên mặt đất vẽ ra bố cục của huyện Thạch Đại. Ở giữa là thị trấn, ngoài thị trấn các khu vực xung quanh làng xã, lấy huyện thành xã Thất Lý và xã Đông Lưu xảy ra chuyện không may làm ranh giới một đông, một tây. Nhìn sơ đồ trên mặt đất, tim Lục Thất nhảy dựng lên, hắn chậm rãi đứng lên nhìn mặt trời mới mọc đầy suy tư. Hắn là thám mã trong quân, được cha dạy quân pháp từ khi còn nhỏ. Nhờ vào sự nhạy bén của quân nhân đặc chủng, hắn giác được sự nguy hiểm. Mặc dù chỉ là phán đoán nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì tội của hắn sẽ là rất lớn. Đám lính liên lạc lần lượt đến, Lục Thất thoáng nhìn Vương Đạo rồi ôn tồn nói. Vương Đạo, hôm nay là cho ngươi một nhiệm vụ thám mã, ngươi hãy dẫn người tuần tra ở phía đông Bảo Thành. Chú ý quan sát xem có đám người nào nhìn Vũ Dũng tiến vào Bảo Thành không. Mặt khác cũng phải chú ý đến những người không khả nghi khác rồi lập tức quay về báo. Vương Đạo tuân lệnh, Lục Thất lại gọi một tên lính liên lạc đến lấy danh khảo nghiệm phái đi Vọng Giang Bảo dò hỏi. Sau khi Lục Thất tuân theo lệ thường đưa 20 tên binh dũng đến hai đài canh gác, sau đó lại cùng với hai gã lính liên lạc khác cưỡi ngựa quay về giáo trường huấn quân. Thời gian ở thao trường buổi trưa đã được một nửa, bất chợt cùng Vương Đạo và binh lính vội vàng trở về, tìm được Lục Thất dân thư. Lục Thất vừa mở ra đọc, trên đó viết, đại nhân, thuộc hạ thấy có một đám thương khách tiến về phía Đông Bảo, tổng cộng có 42 người, hai chiếc xe bồng và nhiều tráng sĩ. Vẻ mặt của Lục Thất căng thẳng, hắn thoáng suy tư rồi lập tức phái người mang bút, mực đến hắn viết thư, Vương đại nhân, đi nạ tin báo của thám mã, tại hạ nghi vụ án giết người xã Thất Lý là kế Dương Đông kích Tây. Nếu đại nhân cho là quan trọng, xin hãy phái 200 quan quân đi về phía Đông Bảo Thành xem xét, tại hạ gánh vác chức trách. Có nghi ngờ nên không thể không đi kiểm tra được. Xin đi trước. Viết thư xong, Lục Thất phái một gã lính liên lạc mang đến thị trấn giao cho vương chủ bộ. Sau đó, hắn thét lệnh cho đội quân phía sau. Các vị, xã Thất Lý vừa có người bị đạo tặc giết, vì sự an nguy của dân chúng, bây giờ theo bản quan đi tuần tra, xuất phát. Lục Thất dẫn theo đám binh lính rời khỏi sân võ chạy thẳng về phía Bảo Thành Đông Lưu. Hơn 20 người chưa đến nửa canh giờ đã thấy vương đạo chờ ở ngoài Bảo Thành. Vừa nhìn thấy Lục Thất, binh dũng lính quân vội lên đón. Đại nhân, những người đó vừa mới đến kỳ lao Trần Phủ chưa được bao lâu. Thuộc hạ thấy sắc mặt của họ không được tốt, e là không giống khách thương nhân. Vương đạo thấp giọng báo. Lục Thất kinh ngạc, vội quay đầu lệnh cho quân lính. Toàn quân chuẩn bị, vào thành. Nói xong, hắn phái vương đạo ở đằng sau rồi phi ngựa thẳng về phía cầu treo Bảo Môn. Tránh ra, bản quan là huyện úy hộ quân, chấp hành công vụ. Lục Thất ở giữa cầu treo lớn tiếng đe dọa. Lính giữ Bảo Môn ngẩn ra nhìn hắn vọt qua. Lính liên lạc và binh dũng phía sau phi nước đại theo sát. Vương đạo chỉ đường cho Lục Thất đến kỳ lao Trần Phủ rất chính xác. Cổng Trần Phủ cao lớn, bề thế, có sư tử đá ở bậc thềm. Lúc này cửa lớn đóng chặt, dưới bậc cửa có hai chiếc xe ngựa, trên xe chỉ có phu xe. Vừa nhìn thấy đoàn nhân mã và binh dũng chấp binh khí xuất hiện, hai phu xe giật mình vội huýt còi. Vừa nghe thấy tiếng còi Lục Thất biết là đã đúng rồi, chỉ cần là người dân bình thường cũng biết chiêu thức đó. Hắn quát to. Đây là phỉ nhân, giết. Hai phu xe như đồng thời đánh xe chạy lên trước, đổ mảnh gương mẫu đầu tàu vượt qua Lục Thất, đuổi theo xe ngựa, trường đao trong tay chém liên tục. Đầu của hai phu xe lần lượt rơi xuống đất. Đao thuẫn thủ xô cửa, trường thương binh yểm hộ, cung tiễn thủ theo vào. Lục Thất lớn tiếng ra lệnh, hắn cũng không tự xông lên. Đám đao thuẫn thủ xông lên trước cửa phủ khép hở chỉ cần chạm vào là mở. Đám đao thuẫn thủ cầm thuẫn nhảy vào, trường thương bị nhập phía sau đỉnh thương cùng vào. Cung tiễn thủ cứ 5 người một hàng, có 3 hàng cũng vào. Tinh tang một chuôi âm thanh vang lên xen lẫn tiếng kêu đau của con người. Đám đao thuẫn thủ có người bị thương, cung thủ phía sau đồng loạt bắn tên phản kích, 15 mũi tên dài bắn vào sau, đám binh dũng đồng loạt xông vào cửa phủ. Lục Thất nhảy xuống ngựa rút trường đao xông tới, hắn sải bước nhảy vào cửa phủ. Vừa vào đã thấy có 7-8 thi thể của nô bộc và những ám khí phi đao. Còn có hơn 10 người đàn ông cầm đao mặc trang phục bình dân, một đám hung ác nhảy vào quân lính. Cung tiễn thủ. Lục Thất hét lớn, những cung tiễn thủ có tố chất huấn luyện, nghe tiếng hô đã đồng loạt bắn tên như mưa. Giết. Lục Thất lớn tiếng hét lên, đuổi theo mưa tên về đám phỉ nhân. Đám phỉ nhân vội nâng đao lên đẩy tiễn hoặc né tránh, trường đao của Lục Thất nhanh như chớp, mỗi một tiếng giết là một tiếng kêu thảm thiết. Một gã phỉ nhân bị chém vỡ vai, đao thế của Lục Thất trầm xuống vừa kéo vừa lui về phía sau, phỉ nhân lập tức kinh sợ né tránh. Lục Thất vừa lui, đám đao thuẫn thủ một hàng xông lên, cùng hô to vung đao chém về phía phỉ nhân. Phỉ nhân kinh hãi hỗn loạn vung đao đón đỡ, trường thương binh hung ác đâm tới, từng tiếng gào thét, có 3 tên phỉ nhân thấy thế vội lui lại bảo vệ mạng sống. Đáng tiếc đao thuẫn thủ và trường thương binh lui sau nửa bước để cung tiễn thủ phía sau đồng loạt bắn xuyên qua 3 tên phỉ bỏ chạy kia, uy lực của quân đội đã chính là phối hợp quần lực tấn công địch. Các huynh đệ, hai tổ một đội theo vào, cứ thấy phỉ nhân thì giết. Lục Thất giơ trường đao thét lệnh, đám binh lính vừa giết bọn thổ phỉ quân tâm phân chấn, lập tức hai tổ 6 người thẳng tiến vào phủ. Lục Thất và đám lính liên lạc từng người nhảy vào, thấy phỉ nhân là giết, giết đỏ cả mắt, thấy đám nam đinh chưa gục xuống cũng tăng thêm đau thương, không nghe lời tứ chi hoạt động thì đều coi như là phỉ nhân. Lục Thất một mạch xông thẳng vào hậu trạch của Trần phủ rất rộng, mỗi viện lạc đều có nhà 7-8 gian chính phòng thiên phòng. Hắn vừa đi qua hai viện lạc chợt thấy có một người đàn ông đi từ trong cửa phòng ra, tay cầm theo đao, quần áo xộc xệch chạy ra khỏi cửa. Lục Thất lặng lẽ vác trường đao đi lên chém. Người đàn ông kia nhìn thấy thế kinh hoàng bất chấp quần vướng vĩu vội giơ hoành đao ra đón. Nào biết Lục Thất thu trường đao lại, sau đó hai tay cầm đao đâm như chớp về phía trước, người đàn ông kia bị đâm vào ngực kêu thảm lên. Trước khi chết vẫn bổ đao về phía Lục Thất, hắn vứt đao lóe sang bên phải tránh, chân trái bước qua đá một cước, phịch một cái người đàn ông kia ngã xuống đất, bất động. Sau khi người đàn ông ngã sắp xuống, lập tức có một cái túi lớn và hai kim nguyên bảo lằn từ trong áo ra. Mắt của Lục Thất sáng lên. Nhảy tới nhanh chóng cầm lấy kim nguyên bảo và túi tơ cho vào trong ngực, sau đó đứng thẳng nhìn xung quanh cảnh giác rồi mới yên tâm rút trường đao trên thi thể ra. Quyển 1 chương 51, phía sau màn. Sau khi rút đao ra hắn lại lục lọi thi thể nhưng không có thu hoạch gì, hắn đứng dậy nhìn thoáng sang xung quanh, cuối cùng hắn bước nhanh về phía cửa phòng phỉ nhân vừa ra ngoài. Vào đến phòng mùi hoa mai xông vào lỗ mũi, khi nhìn thấy toàn thân hằng nằm rực lên. Hắn vào phòng không phải để tìm phỉ mà là phạm vào bệnh nghề nghiệp của quân nhân muốn mượn gió bẻ măng. Sau khi bước vào phòng hắn nhìn thấy một nữ nhân đứng ở trước giường, nửa thân trên nằm sấp ở trên giường, mông trắng như ngọc và hai chân lóa lổ mở ra. Lục Thất liếc nhìn, có thể không nóng mắt được sao? Rõ ràng là nữ nhân này bị phỉ nhân cưỡng hiếp rồi, chúng đi cô ta cũng không dám nhúc nhích một phần. Lục Thất bị kích động tà tâm, nhưng hắn tỉnh táo hiểu rằng đây không phải là chỗ loạn quân, kết quả của sự kích động sẽ rất đáng sợ. Hắn quay người định đi ra ngoài bỗng lại, xoay người đi tới phía sau nữ nhân kia, vỗ nhẹ lên bộ ngực của cô ta. Này, ta là quan quân, phỉ nhân chạy rồi, cô mặc quần áo vào đi. Sắc tâm của Lục Thất cho phép mình hương diễm một chút, khẽ nhắc nhở. Cơ thể cô ta run run đứng dậy, vừa quay lại sau nhìn thấy một gã đàn ông trẻ tuổi, cả người đầy máu tay cầm đao nhỏ máu khiến người ta giật mình, cô ta khiếp sợ ngồi lùi trên giường. Lục Thất thấy nữ nhân này khoảng 23-24 tuổi, gương mặt trái xoan. Lông mày lá liễu, mắt sáng, môi đỏ, là người có nhan sắc. Hắn không chế tà tâm nghiêm mặt nói. Ngươi là người thế nào với Trần phủ? Nữ nhân kinh hãi nói. Ta là bình thê của trưởng tôn Trần Kỳ Lão, ngài là quan binh sao? Lục Thất nghiêm mặt nói. Ta là quan binh, ta vốn không nên gọi ngươi nhưng tư thế của ngươi nếu để người của Trần phủ nhìn thấy thì cả cuộc đời của ngươi sẽ bị hủy hoại. Mau mặc quần áo rồi xuống giường đi. Ta sẽ không nói ra ngoài, ngươi cũng đừng nói là đã gặp ta. Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong hắn xoay người đi ra ngoài. Nữ nhân kia sửng sốt, túi đầu vừa thấy, má lún đồng tiền của mình thay đổi, vội vơ lấy quần áo mặc vào, rồi lại nghe lời Lục Thất xuống giường. Cô ta vô cùng cảm kích vị quan quân Lục Thất này. Lục Thất ra khỏi phòng vội đi về phía nhà ngoài,
hắn hợp hai đội binh dũng bắt đầu cùng tiến thoái đi tìm phỉ. Đây là chỗ vô cùng sáng suốt của hắn, đã có được chỗ tốt, hàm hố nhiều sẽ thành họa. Sau khi Lục Thất dẫn đám binh lính xông vào xã Bảo Đông Lưu, hơn 200 binh dũng của xã Bảo Đông Lưu cũng tụ tập lại. Sau một hồi loạn chiến diệt phỉ, 42 tên phỉ nhân chết mất 40, 2 tên bị thương đã bị bắt. Lục Thất đem hai gã phỉ nhân bị bắt giữ vào một phòng, chỉ để Vương Đạo và Đố Mánh trong phòng, hắn không hỏi câu nào giơ đao chém chân trái của gã phỉ nhân. Tên kia đau đớn kêu thảm thiết giọng khàn đi. Đố Mánh và Vương Đạo nhìn thấy sắc mặt biến đổi, trong lòng kinh hãi, không ngờ Lục Thất lại tàn độc như vậy. Nói, ngươi là gì của bọn phỉ? Hang ổ ở đâu? Là ai cho các ngươi đến cướp chân phủ? Không nói còn một chân ta sẽ chém nốt. Lục Thất chém chân trái của tên phỉ nhân, rồi huyết đao lại chỉ về phía một lên phỉ nhân khác lạnh lùng nói. Tên phỉ nhân kia giật mình sắc mặt sáng quét, run run nói. Ta nói, ngươi phải thả ta. Nói. Lục Thất lạnh như băng phun một chữ. Chúng tôi là Bát Vương Tự, nghe nói triệu huyện úy của huyện Thạch Đại để cho sơn chủ của chúng tôi vào cướp trần phủ. Sắc mặt phỉ nhân xám xịt nói, Lục Thất biến sắc, Vương Đạo và Đố Mánh cũng đầy khiếp sợ. Ngươi dám nói bậy. Lục Thất tức giận trách cứ, làm động tác bổ đao về phía chân trái của phỉ nhân. Ta không nói bậy, là sự thật, trạm canh gác xã Thất Lý chính là triệu huyện úy để cho chúng ta diệt đấy, mục đích là dụ quan tướng quân chủ lực đi tới xã Thất Lý. Phỉ nhân hoảng sợ vội va nói, ánh đao chớp liên tục, cổ họng hai phỉ nhân bị cắt mở cùng tắt thở. Được rồi, hai phỉ nhân này nói hiệu nói vượng, các ngươi không được nói lung tung ra ngoài, vu khống quan viên là trọng tội đấy. Lục Thất giết hai phỉ, mặt không đổi sắc nói với Vương Đạo và Đỗ Mánh. Vương Đạo và Đỗ Mánh kinh hãi gật đầu. Còn nữa, lần tiêu diệt phỉ này là do Vương chủ bộ đại nhân âm thầm ra lệnh, chúng ta chỉ phụng mệnh đến Đông Lưu bảo tiêu diệt phỉ, hiểu chưa? Lục Thất nghiêm trang nói với hai người trố mắt, lại gật đầu. Các ngươi lục soát người của hai phỉ nhân này, có bạc các ngươi tự thu, không cần thêm phiền toái cho ta, ta ra ngoài giải quyết hậu quả. Lục Thất nói xong ra khỏi phòng. Vương Đạo và Đỗ Mánh nhìn nhau, do dự một chút vội không người lục soát thi thể, rất nhanh tìm ra hai thỏi vàng và một ít bạc vụn. Hai người vội phân chia nhau rồi cùng đi ra. Ở bên ngoài phủ thi thể phỉ nhân nằm la liệt tại tiền viện, Trần Phủ cũng đã chết 23 người, binh dũng quân không chết một ai, tuy nhiên đại bộ phận đều bị tổn thương, nam nữ già trẻ của Trần Phủ sống sót sau tai nạn đều kêu khóc, Trần Kỳ Lao năm 60 tuổi may mắn sống sót, mặt mũi hiền lành trắng bệnh. Vị đại nhân này họ gì, Lão Hủ vô cùng tạ ơn đại ân cứu mạng của đại nhân. Trần Kỳ Lao cả người run rẩy hành lễ với Lục Thất. Trần đại nhân không cần hành lễ. Tại hạ là hộ quân huyện úy Lục Thiên Phong, lần này tới tiêu diệt phỉ là phụng mệnh của Vương chủ bộ đại nhân. Ngài nên tại ơn Vương đại nhân mới đúng. Lục Thất vội khiêm tốn nhường lại, đồng thời chỉ rõ là Vương đại nhân chủ trì tiêu diệt phỉ. Điều này hắn đã được chứng kiến ở trong quân, lập được công nhất định phải nói là công của cấp trên, như vậy mới khiến tất cả vui vẻ, nếu không thì lập được công cũng sẽ không được hồi báo. Hơn nữa việc này liên lụy triệu huyện úy, Lục Thất lại càng không nguyện kéo công rồi, đem chủ mưu tiêu diệt phỉ giao cho Vương chủ bộ. Làm cho triệu huyện úy đi hận Vương chủ bộ, hắn thì bình an rút thân ra. Trần Kỳ Lao sửng sốt, có chút hiểu được gật đầu. Lục Thất vội vã tiếp tục nói. Trần đại nhân, lần tiêu diệt phỉ này thủ hạ của bản quan ra không ít lực, hy vọng Trần đại nhân có thể ra 300 lượng bạc trả thù lao một chút, nhiều người trong số họ đều bị trọng thương. Trần Kỳ Lao vội vàng gật đầu nói. Nên thế. Lục Thất lập tức thét ra lệnh xếp thành hàng, nhóm binh dũng cùng đỡ đồng đội, Lục Thất nghiêm mặt nói. Các vị. Lần tiêu diệt phỉ này bản quan hết sức hài lòng, Trần đại nhân cũng cảm ơn đại ân cứu mạng của các vị, nguyện ra 300 lượng tạ ơn các vị, giờ ta cảnh cáo một câu, ai cầm tài vật của Trần phủ lập tức giao ra, nếu không giao, ra khỏi Trần phủ lập tức là tội nhân, tự gánh lấy hậu quả. Đám binh dũng nghe xong nhìn nhau lắc đầu, bọn họ quả thật không mấy người dám lấy, có không ít người giết người xong vẫn còn đang kinh sợ choáng váng, có loi đời giống như Lục Thất đâu. Lính liên lạc nghe lệnh, lập tức đứng vào hàng ngũ lục soát từng người. Soát được số bạc lớn hơn 5 lượng lập tức giao ra trước tiên. Lục Thất chỉ bảo, 7 lính liên lạc lên tiếng trả lời rồi đi lục soát, nghe vậy có binh dũng sắc mặt lập tức kinh hoàng vội chủ động lấy tài vật giao cho lính liên lạc, ước chừng có 13 người tự chiếm tài vật làm của riêng, toàn bộ đều là bạc, ước chừng có hơn 300 lượng. Trần Kỳ Lao vừa thấy vội hỏi, số bạc này Lục Đại Nhân không cần trả lại cho Lão Hủ, xem như là thù lao đi. Đa tạ Trần Đại Nhân. Lục Thất khách khí. Vung tay ra hiệu Đố Mạnh tiến lên thu số bạc lại. Lục Thất để lại Vương Đạo và một tên lính liên lạc khác, mệnh Đố Mạnh dẫn binh dũng quân quay về giáo trường huấn luyện quân đội, hắn dặn báo lên những binh dũng bị thương, người bị thương nặng được chia 10 lượng, người bị thương nhẹ được chia 3 lượng, còn lại thì chia đều cho các binh dũng, việc phân chia tiền bạc do Đố Mạnh chấp hành, nhóm binh dũng quân cầm bạc vui vẻ giải tán.
Binh dũng quân đi rồi, vương chủ bộ vội vàng mang 50 quan quân tới. Lục Thất vội đi lên đón, chắp tay đứng bên cạnh vương chủ bộ. Vương chủ bộ nhìn thấy thi thể nằm la liệt trên đất, mùi máu tươi nồng nặc khiến y khó chịu. Lục Thất vội dẫn y đến nơi sạch sẽ. Đại nhân, tại hạ nói với Trần đại nhân lần tiêu diệt phỉ này là phụng mệnh chấp hành của đại nhân. Lục Thất hạ giọng nói. Vương chủ bộ khác thường nhìn Lục Thất một cái, lạnh nhạt nói. Như vậy không hay đâu, bản quan luôn luôn không muốn đoạt công của người khác, công lao tiêu diệt phỉ lần này chính là của Lục đại nhân. Lục Thất thấp giọng nói. Đại nhân, công lao lần này tại hạ đảm đương không nổi, từ miệng một gã phỉ nhân thì chúng là đám phỉ của Bát Vương tự, là Triệu huyện úy cấu kết bọn họ trước tiên giết hết quan binh trạm canh gác tại xã Thất Lý, nhằm dẫn dắt quan binh chủ lực đi xã Thất Lý, sau đó chúng thì đi cướp Trần phủ. Đại nhân, lời của phỉ nhân dù chưa hẳn là sự thật, nhưng tại hạ biết dù không đúng cũng liên quan đến quan viên, cho nên mời đại nhân gánh vác thay tại hạ chỉ muốn bình an làm một hộ quân huyện úy thôi. Vương chủ độ nghe xong sắc mặt đột ngột biến đổi. Đôi mắt tam giác hiện lên tia hung ác, ý trầm mặc một lát mới nói. Ngươi làm tốt lắm, chuyện hôm nay ta sẽ ghi ở trong lòng. Lục Thất cười nhạt nói. Đa tạ đại nhân, mời đại nhân đi an ủi Trần Kỳ lão đại nhân một chút đi. Vương chủ bộ gật gật đầu, lấy một tấm khăn bị mũi miệng đi đến chỗ Trần Kỳ lão. Lục Thất thản nhiên đi theo sau. Vương chủ bộ vừa thấy Trần Kỳ lão lập tức ôn tồn nói. Khiến cậu bị sợ hãi rồi, đều là cháu đến chậm. Vương chủ bộ là vãn bối của Trần Kỳ lão. Trần Kỳ lao đau lòng lắc đầu, thở dài. Vẫn chưa muộn, thân cây của Trần gia vẫn còn, vất vả cháu rồi. Vương chủ bộ nói. Cậu bình an vẫn là tốt nhất. Trần Kỳ lao cảm thán gật đầu, đột nhiên nói. Trọng lương, không ngờ phủ nhân biết việc ngân khố, cháu phải tra xét cẩn thận, nếu không phải vị lục đại nhân này đúng lúc xông vào tiêu diệt phỉ nhân, cậu đã bị bức đến tàn phế rồi. Vương chủ bộ trao mày ho nhẹ một tiếng, vội hỏi. Trong nhà cậu không tổn thất gì là tốt rồi. Mau cho người xử lý hậu sự đi. Trần Kỳ lao sửng sốt nhìn Lục Thất một cái, ông ta nghĩ Lục Thất là tâm phúc của vương chủ bộ. Vẻ mặt Lục Thất tự nhiên, làm như không nghe thấy gì. Quyền 1 chương 52, diệt phỉ. Trần Kỳ lao đi thu xếp hậu sự, vương chủ bộ liếc nhìn Lục Thất một cái rồi nghiêm mặt nói. Lục đại nhân, sao ngươi biết phỉ nhân cướp bóc Trần phủ? Lục Thất nói. Ta cũng không biết, chỉ là trách nhiệm trọng đại không dám lơ là, cho nên đã phái thám mã đặc biệt đến Vọng Giang bảo giám sát. Kết quả thám mã Vương Đạo phát hiện ra chỗ này có đến mấy chục thương khách, lại nhiều tên có vẻ mặt không tốt, vì thế đã cấp báo cho ta. Bằng kinh nghiệm trong quân, kết hợp hôm nay quân chủ lực đến xã Thất Lý. Vì không muốn xảy ra chuyện ác, ta thả đi mất công để nhìn cũng được. Kết quả, lúc đến chỗ này thì nghe thấy hai tên phỉ nhân ngoài Trần Phủ hít còi, ta lập tức xác định là phỉ nhân cướp Trần Phủ, liền hạ lệnh xô cửa vào tiêu diệt phỉ nhân trong Trần Phủ. Vương chủ bộ gật đầu nói. Ngươi là vận may của ta. Lục Thất cười nhạt. Không nói, vương chủ bộ giật mình suy nghĩ một lúc rồi cười nhạt. Lục đại nhân, đám phỉ nhân bắt vương tự vẫn rất hung tàn mang thủ, để lại 200 quan quân đến đây, cho ngươi đích thân dẫn theo 250 quan quân đi diệt đám phỉ bắt vương tự, chấm dứt hậu hoạn. Lục Thất sửng sốt rồi nghiêm mặt hành lễ nói. Lục Thiên Phong lĩnh lệnh. Vương chủ bộ hài lòng gật đầu, Lục Thất lại nói. Đại nhân, ta đồng ý lĩnh lệnh đi tiêu diệt thổ phỉ nhưng có một lời đề nghị muốn đại nhân tham khảo. Vương chủ bộ nhìn hắn một cái rồi nói. Ngươi nói đi. Lục Thất nói, đại nhân, đi tiêu diệt Bát Vương tự, Lục Thất nguyện làm lính hầu, muốn mời đại nhân phái hai vị huyện úy hộ quân khác dẫn đại quân vào tiêu diệt phỉ. Vương chủ bộ nói, lần này ngươi muốn cho người khác chủ trì tiêu diệt phỉ. Đúng, tôi không muốn nổi trội quá mức. Lục Thất thản nhiên nói. Vương chủ bộ gật đầu nói,